Chương 1060, tiên vực rộng, tinh nguyên cuối cùng đến chương 1060, tiên vực rộng, tinh nguyên cuối cùng đến vạn đảo hồ một chỗ khác, Thanh Vân đảo. Đảo này rời xa Thiên Tinh thành, ở vào vạn đảo hồ bên cạnh duyên, linh khí mặc dù không tính đỉnh giai, lại thắng ở thanh đú yên lặng, ít có người nhiễu. Hòn đảo chỗ cao nhất, một tòa bát giác đỉnh nghỉ mát lâm nhai mà đứng, mái cong tiểu giác, quan sát vân hải. Trong lương đỉnh, Chu Tầm đang cùng hai vị đạo lữ ngồi đối diện nhau, thưởng trà luận đạo. Mấy trăm năm năm tháng trôi qua, hai nữ dung mạo vẫn như cũ thanh lệ, khí chất lại càng ôn nhuận xuất trần, tu vi càng là tinh tiến thần tốc. Tại Chu Tầm không tiếc chi phí, liên tục không ngừng đỉnh cấp tài nguyên cung cấp phía dưới, đủ loại tăng tiến tu vi, rèn luyện thần hồn, củng cố căn cơ linh đan diệu dược, thiên địa linh vận, cơ hội chưa từng đứt đoạn. Bây giờ, hai nữ tu vi tại hóa thần sơ kỳ tiến độ vượt qua một nửa, phải biết, hóa thần tu sĩ thọ nguyên kéo dài, nhưng tu vi mỗi thêm một bước đều muôn vàn khó khăn, mấy ngàn năm không thể tiến thêm giả chỗ nào cũng có. Như hai nữ như vậy trong mấy trăm năm liền tinh tiến như thế, đúng là hiếm thấy. Cái này tất nhiên cùng các nàng tự thân tư chất, tâm tính thượng giai có liên quan, càng không thể rời bỏ Chu Tầm cái này đạo lữ không giữ lại chút nào dốc sức ủng hộ. Trà xanh lượn lờ, Chu Tầm thả xuống chén trà, chậm rãi mở miệng, "Tuyết Anh, gì rõ ràng? Kế tiếp, ta phải ly khai Thanh Vân đảo một đoạn thời gian." Hai nữ nghe vậy, cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Các nàng biết rõ nhà mình phu quân người mang bí mật, hành tung bất định chính là chuyện thường. Tống Di thanh ấm giọng hỏi, "Phu quân lần này muốn đi bao lâu?" "Ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm." Chu Tầm ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại rất thúy. Tinh Nguyên ở vào Nam Minh Tiên vực cực nam chi địa, cách vạn đảo hồ đâu chỉ ước và dặm. Cho dù lấy hắn bây giờ luyện hư kỳ tốc độ bay, tăng thêm có thể cần bí mật tiến lên, trên đường tìm đòi, đi tới đi lui một chuyến, tốn thời gian tuyệt sẽ không ngắn. Huống chi, Tinh Nguyên bên trong nguy cơ từ phía, tìm đòi, tờ bảo, thậm chí có thể tranh đoạt, đều cần thời gian. Lâm Tuyết Anh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tuy có không muốn xa rời, lại càng nhiều là lý giải cùng ủng hộ. Phu quân nhất định có chuyện quan trọng, yên tâm đi, ta cùng với Di rõ ràng muội muội canh giữ ở trong đảo, tĩnh tâm tu luyện, tuyệt không ra ngoài trêu chọc thị phi. Tống Di Thanh cũng nói, trong đảo linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, lại có phu quân bày ra cấm chế dày đặc, an toàn không ngại. Phu quân lại yên tâm đi chính là. Chu Tầm nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhưng hắn suy nghĩ phút chốc, vẫn lắc đầu nói, các ngươi lưu tâm, lòng ta rất an ủi. Bất quá, trước đây ta tại trong đảo tòa chấn, bình thường đạo trích không dám tới phạm, ở trên đảo phòng hộ trận pháp, cao nhất cũng bất quá ngũ giai thượng phẩm. Bây giờ ta như thời gian dài rời đi, chỉ dựa vào ngũ giai trận pháp bảo hộ các ngươi cùng cái này Thanh Vân đảo cơ nghiệp, có chút không đủ dùng. Trong lòng Chu Tầm đã có quyết đoán, ta liền lại phí chút công phu cho các ngươi luyện chế một bộ lục giai hạ phẩm phòng hộ đại trận. Có trận này thủ hộ, tăng thêm trước đây bố trí truyền tống trận, chỉ cần không phải hợp thể kỳ trở lên tu sĩ tận lực tới công, bảo mệnh tự nhiên không ngại. Hai nữ nghe vậy, trong mắt đều là lộ ra mừng rỡ cùng xúc động. Lục giai trận pháp, đây chính là có thể ngăn cản luyện hư tu sĩ đỉnh cấp đại trận. Luyện chế tài liệu cần thiết chất quý, hao tổn tâm thần cực lớn, không phải trận đạo tông sư khó mà hoàn thành. Phu quân vì an toàn của các nàng, lại nguyện hao phí giá cao như vậy. Đa tạ phu quân. Hai nữ đồng nói. Chu Tầm khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ. Hắn đã quyết định, liền không lại trì hoãn. Ngày đó, liền tiến vào đảo tâm mật thất, bắt đầu bế quan luyện chế. Hắn muốn luyện chế, chính là năm đó ở Thiên Tinh thành trong động phủ, luyện chế thành công qua bộ kia Bắc Nguyên Khôn sát trận. Có lần trước thành công kinh nghiệm, Chu Tầm lần này luyện chế, xe nhẹ đường quen. Đầu tiên, là luyện chế hạch tâm trận bàn. Hắn lấy ra một khối sớm đã chuẩn bị xong Bắc Huyền Hàn thiết lấy tử tiêu lôi lửa thiêu thiêu bảy ngày, đem hắn mềm hóa, tạo thành ba thước vuông hình vuông trận bàn hình thức ban đầu. Chờ hắn nửa ngưng kết lúc, thần thức ngưng kết như trầm, bắt đầu khắc họa lục giai trận văn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào trễ sát. Trận văn khắc tất, rót vào dẫn linh ngân dịch củng cố đường vân, kích phát linh tính. Trận bàn run rẩy, ngân huy lưu chuyển, hơi lạnh tỏa ra. Lục giai trận bàn thành. Kế tiếp là trận kỳ. Chu Tầm tâm vô bằng bụ, một cây mà luyện chế. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền thành công luyện thành. Chu Tầm trước mặt, 1080 cản trận kỳ chỉnh tề lơ lửng, cùng trung ương phương kia ngân huy lưu chuyển trận bàn, cấu thành một bức hoàn chỉnh mà huyền ảo trận đồ. Bác Nguyên Cốn sát trận, bộ thứ hai thành. Chu Tầm chậm rãi thu công, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thời gian 3 năm, luyện chế một bộ hoàn chỉnh lục giai hạ phẩm đại trận. Cái tốc độ này, nếu là chuyến đi, đủ để cho rất nhiều lục giai trận pháp sư xấu hổ. Có trận này thủ hộ, Thanh Vân đảo khi vững như thành đồng. Chu Tầm đem trận pháp cẩn thận thu hồi, đi ra mật thất. Trận pháp luyện chế xong tất, Chu Tầm cũng không trì hoãn, lúc này phi thân lên, đi tới Thanh Vân đảo ngay phía trên cao ngàn trượng khoảng không. Hắn quan sát toàn đảo, thần thức đảo qua, đem hòn đảo địa hình, linh mạch hướng đi, thậm chí các nơi kiến trúc sắp đặt đều rõ ràng trong lòng. Đi. Chu Tầm khẽ quát một tiếng, tay áo vung lên. Phương kia ngân huy lưu chuyển trận bàn, hóa thành một vệt sáng, không có vào đảo tâm linh mạch chỗ hạch tâm, lặng yên biến mất. Lập tức, 1080 cán trận kỳ từ hắn trong tay áo bắn ra, hóa thành từng đạo màu lam lưu tinh, dựa theo huyền ảo phương vị, tinh chuẩn rơi vào hòn đảo các nơi. Trận kỳ rời khỏi vị trí, mặt cờ ánh sáng nhạt lóe lên, liền cùng phía dưới trận bàn xa xa hô ứng, cấu thành một tấm vô hình lại bao trùm toàn đảo trận lưới. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang đánh vào hư không, kích hoạt trận pháp hạch tâm. Ông hòn đảo nhẹ chấn động, một tầng màu lam nhạt, nửa trong suốt, như là sóng nước lồng ánh sáng, từ hòn đảo biên giới chậm rãi dâng lên, đem trọn tọa Thanh Vân đảo bảo phụ trong đó. Chu Tầm cuối cùng đánh vào một đạo pháp quyết, lồng ánh sáng kia sáng lóe lên, lập tức cấp tốc trở nên nhạt, cuối cùng triệt để ẩn nấp, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Chỉ có tại khi bị công kích, mới có thể hiện ra uy năng. Hòn đảo phía dưới, Lâm Tuyết Anh cùng Tống Di Thanh cảm giác được trận pháp ba động, phi thân lên, đi tới Chu Tầm phụ cận. "Phu quân, trận pháp đã thành." Tống Di Thanh nhìn qua phía dưới nhìn như không có chút nào biến hóa hòn đảo, hiếu kỳ hỏi. "Đã thành." Chu Tầm gật đầu, đơn giản giải thích nói, "Trận này tên là Bắc Nguyên Khốn Sát trận lục giai hạ phẩm, gồm cả phòng hộ, khốn địch, sát phạt chi năng. Một khi kích phát, có thể hình thành Bắc Nguyên linh trướng, đủ để ngăn chặn luyện hư tu sĩ sơ kỳ thời gian dài công kích. Nếu dẫn động trận pháp sát phạt chi lực, phối hợp ở trên đảo linh mạch, chính là luyện hư trùng kỳ tu sĩ xâm nhập, cũng muốn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Ngay bình thường, trận pháp ở vào nửa trạng thái kích hoạt, ẩn nấp phòng hộ, sẽ không làm nhiễu trong đảo linh khí lưu chuyển cùng các ngươi tu hành." Nói xong, hắn lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay, toàn thân băng lam, có khắc giản dị trận văn tam giác lệnh kỳ, đưa cho hai nữ. "Đây là trận pháp lệnh kỳ, các ngươi đều cầm một cái." Hai nữ tiếp nhận lệnh kỳ, vào tay lạnh bớt, lại cảm giác cùng phía dưới hòn đảo ẩn ẩn sinh ra một tia liên hệ. "Đa tạ phu quân, có trận này thủ hộ, chúng ta liền có thể yên tâm tại trong đảo tu luyện, lặng chờ phu quân trở về." Chu Tầm gật đầu, lại dặn dò vài câu trận pháp điều khiển chi tiết cùng chú ý hạng mục, cái này mới cùng hai nữ cùng nhau rơi xuống. Hôm sau, nắng sớm hơi lộ ra, Chu Tầm cũng không kinh động còn tại tĩnh tu hai nữ, lặng yên rời đi Thanh Vân đảo. Hắn hóa thành một đạo không đáng chú ý thanh sắc đột quang, hướng về phương tây phía chân trời, mau chóng đuổi theo. Tinh Uyên ở vào Nam Minh Tiên Vực cực nam chi địa, chính là cùng Bắc Minh Tiên Vực biên giới khu vực một trong. Nghe nói, mảnh này bởi vì tinh thần truy lạc mà hình thành tuyệt địa, vượt ngang hai đại tiên vực, chiếm diện tích rộng chừng mấy chục tỷ dặm, là vạn đảo hồ mười mấy lần chi cự. Chu Tầm chuyến này chính là muốn đi trước mảnh này trong truyền thuyết hiểm địa, bảo địa. Đường đi xa xôi, viễn siêu tưởng tượng. Cho dù lấy hắn luyện hư kỳ tốc độ bay, tăng thêm không tiếc linh tinh, thường xuyên sử dụng các đại tiên thành ở giữa viễn trình truyền tống trận, đoạn đường này cũng hao phí gần tới 10 năm thời gian. Khi Chu Tầm một lần cuối cùng từ trong truyền tống trận đi ra lúc, hắn cuối cùng đúng Nam Minh Tiên Vực sự rộng lớn có một cái cụ thể mà khắc sâu nhận thức. 10 năm, vượt qua không biết bao nhiêu ức vạn dặm, nếu không phải dựa vào những thứ này truyền tống trận, bằng vào phi độn, chỉ sợ ngàn năm cũng chưa chắc có thể đến nơi đây. Trong lòng Chu Tầm cảm khái, hắn phân biệt phương hướng, tiếp tục hướng bay về phía Nam Độn. Một ngày này, đang tại trên tầng mây phi hành Chu Tầm, đống nhiên lòng có cảm giác, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương nam phía chân trời. Sau một khắc, hắn con ngươi chợt co bảo, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vẻ chấn động. Chỉ thấy tại chỗ rất xa thiên khung phần cuối, cảnh tượng đã vượt quá tưởng tượng. Một khoảng cực lớn đến khó mà hình dung, phản phất chiếm cứ gần phân nửa bầu trời cự tinh hư ảnh, nhẹ nhàng trôi nổi tại xa xôi trên đường chân trời phương. Cái kia cũng không phải là chân thực tinh thần, mà là một khoảng không biết bao nhiêu vạn năm trước rơi xuống, bây giờ đã lớn nửa vỡ nát, cùng đại địa hòa làm một thể tinh thần xác. Cho dù cách nhau ít nhất hơn một tỷ dặm, càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, lấy biên kia cự tinh sắc làm trung tâm, phương biên không biết bao nhiêu ước dặm không gian, đều hiện ra một loại cực không ổn định, vặn mèo, bể tan thành trạng thái. Mắt trần có thể thấy, đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu, giống như cuồng bạo vòi rồng, trong hư không tàn phá bừa bãi, va chạm, tạo thành từng mảnh kéo dài ước vạn dặm, vĩnh hằng không ngừng không gian loạn lưu phong bạo mang. Cho dù cách nhau xa xôi như thế, Chu Tầm cũng có thể mơ hồ cảm thấy, bên kia truyền đến, làm cho người linh hồn run rẩy hỗn loạn cùng khí tức hủy diệt. Đây cũng là Tinh Nguyên. Chu Tầm hít sâu một hơi, nén rung động trong lòng xuống. Không hổ là lấy tinh thần truy lạc mà hình thành tuyệt địa, coi là thật hùng vĩ. Hắn thu liễm khí tức, cẩn thận tiếp tục hướng phía trước phi độn. Càng đến gần, cái kia cố không gian hỗn loạn, phát tác bể tan cảnh cảm giác liền càng mãnh liệt. Nghe nói, Tinh Nguyên trăm ức dặm bên trong, không cách nào sử dụng truyền tống trận, bởi vì không gian cực bất ổn. Lại qua một ngày, Chu Tầm cuối cùng tại một mảnh tương đối bình tĩnh khu vực, thấy được một tòa nguy nga hùng vĩ tiên thành hình dáng. Tiên thành xây dựng lưng vào núi, tường thành cao ngất, cấm chế tia sáng không ngừng lưu chuyển, cửa thành, tu sĩ ra ra vào vào, khí tức cường hành giả không phải số ít, hóa thần, luyện hư khắp nơi có thể thấy được, thậm chí mơ hồ có thể cảm ứng được mấy cố càng thêm thâm trầm ý áp kinh khủng. Ở đây chính là Tinh Nguyên ngoại vi, đông đảo tiên thành một trong, cũng là Chu Tầm chuyến này chạm thứ nhất. Chu Tầm đè xuống đột quang, cửa thành dòng người như dệt, chen vai thích cánh. Ra vào tu sĩ, khí tức mạnh yếu không giống nhau, nhưng thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ, kim đan tu sĩ ở chỗ này cơ hồ không nhìn thấy. Hóa thần tu sĩ chỗ nào cũng có, luyện hư tu sĩ thân ảnh cũng thường xuyên có thể thấy được. Cái này một số người trang phục khác nhau, phong cách khác biệt quá nhiều. Có người mặc hoa lệ cẩm bào, có người khoác da thú, có một bộ tố ý đi, cầm trong tay phất trần, càng có kỳ trang dị phục, màu da màu mắt khác hẳn với thường nhân, hiển nhiên là đến từ Nam Minh Tiên vực khác xa xôi đại vực, thậm chí khác tiên vực dị vực khách đến thăm. Toàn bộ cửa thành khu vực, phản phất một cái cỡ nhỏ vạn quốc hội chợ, ồn ào mà tràn ngập sức sống. Đủ loại ngôn ngữ, khẩu âm xen lẫn. Vì cái gì nơi đây, liền Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ đều như vậy nhiều? Dù cho không gian phong bạo yếu bớt, tiến vào Tinh Nguyên, chỉ sợ cũng cần luyện hư kỳ trở lên tu vi mới có thể miễn cưỡng tự vệ a. Trong lòng Chu Tầm hiếu kỳ, bọn hắn chẳng lẽ cũng muốn tiến vào Tinh Nguyên? Mang theo nghi hoặc, Chu Tầm theo dòng người bước vào tiên thành bên trong. Nội thành càng là phồn hoa đến vượt quá tưởng tượng. Cửa hàng, tiểu lâu, phòng đấu giá, tổ chức tình báo, luyện khí công xưởng, đan dược đánh giá cắt, cái gì cần có đều có. Trên đường tu sĩ như cá giết sang sông, khí tức hỗn tạp, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, hô bằng dẫn bạn âm thanh bên tai không dứt. Chu Tầm tìm nửa ngày mới tại một chỗ tương đối thanh tĩnh góc đường tìm được một nhà nhìn qua có chút cổ phác lịch sự tao nhã khách sạn. Khách sạn tên là Bụi Sao Cư, bề ngoài không lớn, lại ẩn ẩn có cao giai cấm chế ba động lưu truyền. Bước vào trong đó, sau quầy ngồi một cái tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò áo xám lão giả. Lão giả đang cúi đầu khuấy động lấy một cái tử sa tính toán châu va chạm, phát ra tiếng vang giòn giã. Chu Tầm thần thức đảo qua, trong lòng hơi ngạc nhiên. Cái này trưởng quỹ, rõ ràng là luyện hư sơ kỳ tu vi. Hơn nữa khí tức ngưng luyện trầm ổn, rõ ràng cũng không phải là dựa vào đan dược đắp lên, mà là chân thật tu luyện ra. Đạo hữu, nhưng là muốn ở trọ. Lão giả ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chu Tầm. Chính là, độc viện độc phủ, mang theo cỡ nhỏ tụ linh trận cùng ngăn cách cấm chế, 10 năm kỳ, 10 cái cực phẩm linh thạch. Lão giả ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. 10 cái cực phẩm linh thạch. Chu Tầm cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng bị cái giá tiền này kinh ngạc một chút, cũng không phải trả không nổi, mà là hắn không muốn làm coi tiền như rác. Trưởng quỹ, giá tiền này phải chăng có chút cao? Chu Tầm hơi nhíu mày. Áo xám lão giả nghe vậy, mỉm cười, thả ra trong tay tính toán, đạo hữu chắc là lần đầu tới cái này toái tinh thành a. Nếu là ngày thường, bực này độc phủ, 10 cái thượng phẩm linh thạch, lão phu cũng thuê. Nhưng hôm nay, chính là tinh nguyên vài vạn năm vừa gặp tinh nguyên mở ra kỳ hạn. Hắn chỉ ngoài cửa sổ rộn ràng đường đi, phòng nguyên hút hàng, vật giá leo thang, chính là lẽ thường. Toàn thành khách sạn đều là như thế. Chu Tầm nghe vậy, thần thức hơi đảo qua đường đi, chính xác nhìn thấy không thiếu tu sĩ đang hỏi thăm chỗ ở, lại lớn nhiều lắc đầu thở dài, rõ ràng giá cả đều cao đến quá đáng. Tinh nguyên mở ra, hấp dẫn tới tu sĩ thực sự quá nhiều, dẫn đến biên giới này tiên thành, giá hàng tăng vọt gấp trăm lần, cũng là nói thông được. Thôi, liền ở chỗ này a. Chu Tầm không còn xoắn xuýt, lấy ra 10 cái linh quang mở mịt, linh khí bức người cực phẩm linh thạch đặt ở trên quầy. Lập tức, hắn lại lấy ra 10 cái cực phẩm linh thạch, đẩy lên trước mặt lão giả nói, mới đến, đối với tinh nguyên mở ra tình huống cụ thể, biết không rõ. Trưởng quỹ ở đây kinh doanh, chắc hẳn tin tức linh thông, có thể hay không vì tại hạ giải hoặc một hai. Áo xám lão giả nhìn thấy cái kia ngoài định mức cực phẩm linh thạch, trong mắt lóe lên một nụ cười, thái độ rõ ràng nhiệt tình mấy phần. Đạo hữu khách khí. Hắn thu hồi linh thạch, đứng dậy làm một cái thỉnh thủ thế, nơi đây ồn ào, đạo hữu mời theo lão phu đến hậu viện tinh thất, phẩm một ly trà thô, cho lão phu tinh tế nói tới. Chu Tầm gật đầu, đi theo lão giả xuyên qua tiền đường, đi tới một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã tiểu viện. Bàn đá băng ghế đá, đơn giản sạch sẽ. Lão giả tự mình lấy ra một bộ đồ uống trà, lại từ trong một con ngọc bình lấy ra một chút màu bạc nhạt lá trà, lấy linh tuyển pha. Rất nhanh, hương trà lượn lờ, mang theo một cỗ kỳ dị tinh thần thanh khí, làm tâm thần người chấn động. Đây là toái tinh thành đặc sản tinh ban trà, tuy không phải chân phẩm, nhưng cũng có một phong vị khác, đạo hữu nếm thử. Lão giả vì Chu Tầm châm cho một ly. Chu Tầm cạn hớp một miếng, trà thang mát lạnh, và cổ họng sau hình như có yếu ớt tinh lực tản ra, ôn dưỡng thần hồn, thật là tráng ngon. Đơn giản hàn huyên đi qua, Chu Tầm chậm rãi mở miệng, không biết tinh nguyên mở ra có gì danh mục. Chương 1061, tiên vực bá chủ, Cửu Trọng Sơn. Chương 1061, tiên vực bá chủ, Cửu Trọng Sơn. Không biết tinh nguyên mở ra có gì danh mục. Lão giả nghe vậy, cười nhạt một tiếng, bưng lên linh trà nhấp một miếng, mới chậm rãi mở miệng, đạo hữu lời này, lại là vấn đối người. Lão phu ở đây kinh doanh vài năm, đối với trong đó môn đạo, coi như biết được một hai. Hắn thả xuống chén trà, ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên qua đình viện, nhìn về phía tòa kia xa xôi phá toái tinh thần, tuy nói tinh nguyên mở ra là Nam Minh tiên vực tất cả tu sĩ cơ duyên, nhưng truy cứu căn bản, cơ duyên này vẫn có khác biệt. Tinh nguyên tồn thế, chỉ sợ đã có mấy trăm vạn năm. Trải qua năm tháng khá dài như vậy, từng đợi một tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sớm đã thăm dò nó một ít quy luật. Chu Tầm thần sắc chuyên chú, chậm đợi nói tiếp. Tinh nguyên mở ra, tối trực quan biểu hiện chính là ngoại vi không gian phong bạo yếu bớt, nguy hiểm giảm xuống. Cùng lúc đó, tinh nguyên sâu chỗ, những cái kia bởi vì tinh thần truy lạc mà hình thành đặc thù tinh nguyên thạch khoáng mạch sẽ ở không gian loạn lưu cuốn theo phía dưới, hướng ra phía ngoài phun trào. Phun trào phạm vi bao trùm tinh nguyên bốn phía các nơi. Theo lý thuyết, ở mảnh này trăm mức giảm phương viên khu vực bên trong, bất luận cái gì một nơi, cũng có thể từ trên trời giáng xuống, nhặt được tinh nguyên thạch. Bất quá lão giả lời nói xoay chuyển, phun trào mặc dù bao trùm chung quanh trăm mức giảm, nhưng trong đó lại có 9 nơi khu vực đặc biệt. Cái này 9 nơi khu vực, không gian kết cấu tương đối ổn định, dường như trước kia tinh thần hạch tâm mảnh vụn truy lạc chi địa, tạo thành kỳ dị nào đó huyệt nhãn. Tinh nguyên thạch phun trào lúc sẽ chịu huyệt nhãn hấp dẫn, mật độ viễn siêu những nơi khác, là những địa phương khác mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Hơn nữa, cao giai tinh nguyên thạch xuất hiện xác suất cũng lớn. Ngoài ra lão giả nhìn về phía Chu Tầm, ý vị thâm trường, cái này chính lại huyệt nhãn bởi vì không gian tương đối ổn định, ngoại vi không gian loạn lưu cùng phong bạo cường độ cũng là toàn bộ tinh nguyên biên giới thấp nhất, cho nên muốn tương đối an toàn mà tiến vào tinh nguyên sâu chỗ tìm đòi, cái này chính đại với mắt chính là cao nhất cửa vào. Thì ra là thế. Chu Tầm chậm rãi gật đầu, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Tin tức này đối với hắn mà nói giá trị là thường, không đủ đi. Hắn đồng thời cũng nghĩ hiểu rồi, vì cái gì còn có Nguyên Anh, thậm chí một số nhỏ kết đan tu sĩ xuất hiện ở đây. Mục tiêu của bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là cái kia chín đại huyệt mắt mà là huyệt mắt bên ngoài, cái kia mênh mông trăm ức giảm khu vực. Mặc dù tinh nguyên thạch mật độ kém xa huyệt mắt, nhưng địa vực rộng lớn, thử vận khí cơ hội cũng nhiều. Hơn nữa, vạn nhất vận khí người tiền, nhặt được một khối cao giai tinh nguyên thạch, chẳng lẽ không phải một bước lên trời? Lão giả tiếp tục mở miệng, ngữ khí trở nên có một tí vi diệu. Bất quá, cái này chín đại huyệt mắt đã sớm bị Cửu Trọng Sơn chiếm giữ, tu sĩ tầm thường căn bản vốn không phải dựa vào gần. Cửu Trọng Sơn Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, hắn tự nhiên biết được cái danh hiệu này. Bắc Minh Tiên Vực một trong ngũ đại bá chủ thế lực, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm bất khả chắc, nghe nói từng đi ra Trần Tiên lão tổ. Nó thế lực phạm vi bao quát toàn bộ Bắc Minh Tiên Vực nam bộ, tinh nguyên bực này bảo địa, Cửu Trọng Sơn đương nhiên sẽ không buông tha. Chiếm giữ chín đại huyệt mắt, chẳng phải là lũng đoạn đại bộ phận cao dài tinh nguyên thạch sản xuất, cùng với tiến vào tinh nguyên sâu chỗ thông đạo. Cái kia ha có chúng ta phổ thông tán tu cơ duyên. Chu Tầm nhíu mày, lão giả lắc đầu, cười nói, Cửu Trọng Sơn tuy mạnh, nhưng còn có khác tứ đại bá chủ, cùng với rất nhiều thế lực, cuối cùng bọn hắn ước định Cửu Trọng Sơn chiếm giữ chín đại huyệt mắt, phụ trách duy trì trật tự, nắm giữ huyệt mắt ba thành danh ngạch ngoài ra, còn lại năm thành cần phân cho Nam Minh Tiên vực thế lực khác còn thừa hai thành, cho phép các thế lực nhỏ hoặc tán tu giao nạp nhất định phí tổn hoặc đạt tới một ít điều kiện sau thu hoạch. Mà danh ngạch này chứng tử chính là tinh nguyên lệnh. Tinh nguyên lệnh. Chu Tầm trong lòng hơi động. Không tệ. Lão giả gật đầu, nắm giữ tinh nguyên lệnh liền có thể tiến vào chín đại huyệt trong mắt, tại trong vòng thời gian quy định thu lấy phun ra tinh nguyên thạch. Đồng thời, tại tinh nguyên phong bạo yếu bất đến có thể vào độ sâu cửa sổ kỳ cũng có thể bằng này lệnh đi theo Cửu Trọng Sơn tổ chức đội ngũ tiến vào tinh nguyên nội bộ tìm tòi. Chu Tầm trầm ngâm chốc lát, hỏi, cái này tinh nguyên lệnh nơi nào có bán? Lão giả nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời ngay, mà là bưng lên trước mặt linh trà, chậm rãi thưởng thức. Chu Tầm ngầm hiểu, cũng không nói nhiều, trực tiếp từ trong nhận chứa đồ lấy ra 10 cái linh quang lấp lánh cực phẩm linh thạch, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt lão giả. Lão giả trong mắt ý cười càng đậm, bất động thanh sắc thu hồi linh thạch, lúc này mới tiếp tục mở miệng, đại bộ phận tinh nguyên lệnh đã sớm bị Nam Minh Tiên vực các đại đỉnh tiêm tông môn, cổ lão thế gia, cùng với một chút tận thế đại năng dự định hoặc chia cắt. Nhưng Cửu Trọng Sơn cùng Nam Minh Tiên vực các phương có hiệp nghị, mỗi lần tinh nguyên mở ra, nhất thiết phải chảy ra số lượng nhất định tinh nguyên lệnh, công khai bán ra hoặc đấu giá, cho tán tu cùng thế lực nhỏ cơ hội, lấy đó cân bằng. Sau 3 tháng, phái tinh trong thành phái tinh điện liền sẽ tổ chức một hồi cỡ lớn đấu giá hội. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có tinh nguyên lệnh xuất hiện. Đạo hữu nếu như có ý, có thể chọn cơ đi tới. Chỉ là, giá cả tất nhiên không ít, lại cạnh tranh kịch liệt, đạo hữu cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Tầm nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Đa tạ trưởng quý cáo chi. Hắn chắp tay nói cảm ơn, lập tức lại hỏi, không biết trong thành, nhưng có chuyên môn bán ra tinh nguyên thạch cửa hàng. Tại hạ nghĩ trước biết một phen đi tỉnh. Có. Lão giả rõ ràng đối với tình huống trong thành rõ như lòng bàn tay, trong thành lớn nhất tinh nguyên thạch giao dịch phô là Cửu Trọng Sơn trực thuộc tinh nguyên cát, uy tín tốt nhất, nguồn cung cấp cũng đủ nhất, nhưng giá cả cũng cao nhất. Ngoài ra, Nam Minh Thương hội Tứ Hải lâu tụ bảo trai mấy nhà đại thương hội cũng có tinh nguyên thạch bán ra, giá cả hơi thấp, nhưng phẩm chất cùng nguồn cung cấp không ổn định. Đạo hữu nếu muốn mua sắm, có thể đi mấy nhà này xem. Chỉ là, bây giờ tinh nguyên thạch tồn kho khô kiệt, giá cả cao mong đợi, đạo hữu vẫn là tinh nguyên sau khi mở ra, lành nghề mua, đến lúc đó giá cả chỉ sợ vẫn chưa tới bây giờ một nửa. Chu Tầm đem những tin tức này đi nhớ, lại hướng lão giả nghe một chút liên quan tới toái tinh thành thế lực phân bố, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cùng với gần đây có thể xuất hiện cơ duyên hoặc nguy hiểm. Lão giả thu linh thạch, cũng là biết gì nói đấy, đem biết tình báo, em hay nói. Sau nửa canh giờ, Chu Tầm mới đứng dậy, lần nữa nói tạ, cáo từ rời đi. Đi ra khách sạn, hắn nhìn qua trong thành dòng người huyên náo, trong mắt quang mang chớp động. Xem ra, muốn đi vào tinh nguyên sâu chỗ, thu hoạch cao giai tinh nguyên thạch, cái này tinh nguyên lệnh là nhất thiết phải cầm xuống mấu chốt chi vận. Tiếp lấy, Chu Tầm tại toái tinh trong thành đi dạo. Hai bên đường phố, cửa hàng mọc lên như rừng, quả nhiên có không ít cửa hàng trực tiếp tại cửa ra vào nổi bật chỗ bày ra tinh nguyên thạch bán ra chưa bài. Hắn đi vào mấy nhà quy mô khá lớn cửa hàng hơi chút hỏi thăm, tinh nguyên thạch quả thật có bán, từ thường gặp tầm giai, tứ giai đến tương đối thưa thớt ngũ giai, thậm chí có một hai nhà bối cảnh thâm hậu cửa hàng nghe nói còn có chút ít lục giai tinh nguyên thạch xem như trấn điếm chi bảo, không phải khách hàng lớn không dễ dàng gặp người. Không hổ là tinh nguyên ngoại vi mấy tiên thành lớn một trong, tinh nguyên thạch tài nguyên chính xác so địa phương khác phong phú quá nhiều. Trong lòng Chu Tầm thầm than, bất quá hắn cũng không có ra tay mua sắm. Bây giờ chính vào tinh nguyên mở ra trước giờ, vô số tu sĩ tràn vào, đối với tinh nguyên thạch nhu cầu đạt đến đỉnh phong, giá cả cũng bị xào đến làm cho người tắc lưỡi độ cao. Lúc này vào tay, không khác làm coi tiền như rác. Chu Tầm lắc đầu. Hắn tin tưởng, chỉ cần tinh nguyên chính thức mở ra, đại lượng tinh nguyên thạch bị phun trào, thu thập đi ra, giá cả tất nhiên trên diện rộng hạ xuống. Đến lúc đó, mới là hắn ra tay thu mua, để mà tu luyện cựu tinh trấn linh ấn thời cơ tốt nhất. Thời gian kế tiếp, Chu Tầm liền yên tâm lưu lại buổi sao cư thuê lại trong tinh thất, vừa tu luyện, một bên lĩnh hội trận đạo, yên tĩnh chờ đợi đấu giá hội đến. Ngẫu nhiên ra ngoài, cũng chỉ là ở trong thành các nơi tìm hiểu tin tức, quen thuộc hoàn cảnh. Phái tinh nội thành bầu không khí, theo thời gian đưa đẩy, càng lạnh lẽo trương mà nhiệt liệt. Chu Tầm thậm chí mơ hồ cảm ứng được hai lần, làm hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố, lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là thuộc về hợp thể kỳ đại năng uy áp. Liên bực này tồn tại đều bị hấp dẫn mà đến, có thể thấy được tinh nguyên cơ duyên chí lớn. Đối với cái này, Chu Tầm chỉ là xa xa cảm ứng được, liền lập tức chắp tay né tránh, đi vòng, tuyệt không dám có nửa phần hiếu kỳ cùng tới gần. Trong nháy mắt, trong vòng 3 tháng đi qua, đấu giá hội mở ra ngày cuối cùng đến. Một ngày này, Chu Tầm sớm kết thúc tu luyện, đi ra độc phủ. Người trên đường phố lưu, so ngày xưa lại dày đặc mấy lần, trong không khí tràn ngập hưng phấn, khẩn trương, tham lam, chờ mong các loại cảm xúc. Chu Tầm thu liễm ký tức, theo dòng người, hướng về trong thành tòa kia nhất là nguy nga kiến trúc, Toái Tinh Điện đi đến. Toái Tinh Điện chính là Toái Tinh thành tiêu chí, cũng là lần này đấu giá hội tổ chức chi điện. Thử điện cao tới trăm trượng, toàn thân lấy một loại màu xám đậm tinh văn nham xây thành, nghe nói chính là cái kia cự tinh bên trên chỗ lấy, mặt ngoài đầy thiên nhiên ngân sắc đường vân, hiển nhiên là không tầm thường cấm chế, cửa điện cao tới 10 trượng, bây giờ hoàn toàn rộng mở, có khí tức cường hành, thân mang thống nhất ngân giáp hộ vệ trấn giữ, chỉ cho phép hóa thần kỳ trở lên tu vi tu sĩ đi vào. Chu Tầm tràn ra luyện hư khí tức, hộ vệ lập tức cung kính cho phép qua. Bước vào trong điện, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nội bộ không gian so với bên ngoài nhìn càng rộng lớn hơn, rõ ràng vận dụng cực kỳ cao minh không gian phát triển trận pháp. Hiện lên hình khuyên dạng nấc thang phân bố chỗ ngồi, từng tầng hướng về phía trước kéo dài, đủ để dung nạp hơn mấy ngàn người. Bây giờ, đã có hơn phân nửa chỗ ngồi bị chiếm, bóng người đông đảo, khí tức hỗn tạp, thấp giọng trò chuyện hội tụ thành ông bối cảnh âm. Trung ương là một tòa cao hơn mặt đất mấy trượng hình tròn bạch ngọc đài cao, nghĩ đến chính là bày ra vật phẩm đấu giá chỗ. Chu Tầm tìm một cái trung đoạn chết lên chỗ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua toàn trường. Có mặt giả, tu vi thấp nhất cũng là hóa thần, luyện hư tu sĩ chiếm tương đương tỷ lệ, thậm chí tại một chút tầm mắt tốt nhất phòng khách khu vực, hắn ẩn ẩn cảm thấy mấy đạo càng thêm thâm trầm tối tăm khí tức, chỉ sợ là một ít thế lực lớn đại biểu, hoặc ẩn giấu tu vi cao nhân. Keng, từng tiếng càng du dương trung vang vọng đại điện, đè xuống tất cả tạp âm. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một cái thân mang xanh nhạt trường bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả, chậm rãi đi lên trung ương đài cao, luyện hư đỉnh phong. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, thanh âm ôn hòa, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Lão phu phong diễn, càng là lần này đấu giá hội chủ trì. Hoan nên các vị đạo hữu đến Toái Tinh Thành, tham dự lần này Tinh Nguyên mở ra phía trước thịnh hội. Đấu giá quý củ, chắc hẳn chư vị đều đã biết được, người trả giá cao được, linh tinh hoặc lấy mấy người giá trị bảo vật thế chấp đều có thể. Bây giờ, mời lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Phong diễn chân nhân lời ít mà ý nhiều, không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp tiến vào chính đề. Hắn tiếng nói rơi xuống, một cái mỹ mạo nguyên anh nữ tu tay nâng một cái dài hơn thước hộp ngọc, chậm chậm lên đài. Hộp ngọc mở ra, linh quang nở rộ. Chỉ thấy trong hộp chỉnh tề trưng bày một phương trận bàn, hơn ngàn cán màu sắc khác nhau trận kỳ, trên trận bàn phù văn lưu chuyển, ẩn có sơn nhạc hư ảnh chìm nổi. Kiện thứ nhất, trong lục giai phẩm phòng hộ đại trận, hữu tinh trấn nhạc trận. Phong diễn chân nhân cao giọng giới thiệu, trận này chính là ta Toái Tinh Thành trận pháp tông sư sơn nhạc tử lực tác mới nhất, chuyên bị ứng đối tinh nguyên ngoại vi không gian loạn lưu cùng tinh thần phong bạo thiết kế. Bố trí xuống trận này, nhưng tại Việt Nhãn Bình đài chờ phong bạo khá mạnh khu vực, hữu hiệu tạo thành phòng hộ, ngăn cản loạn lưu ăn mòn, tăng lên trên diện rộng thu lấy tinh nguyên thạch hiệu suất cùng tính an toàn. Chính là phụ trợ thu hoạch tinh nguyên thạch trí bảo một trong. Giá khởi điểm 3000 linh tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 linh tinh. Trong lòng Chu Tầm hiểu rõ. Quả nhiên, hôm nay trong buổi đấu giá vật phẩm, tuyệt đại đa số đều cùng tinh nguyên tìm tòi, thu hoạch tinh nguyên thạch liên quan. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là tính thực dụng phòng vệ cực mạnh trận pháp, có thể trực tiếp để thằng tại trong hoàn cảnh nguy hiểm sinh tồn cùng thu hoạch năng lực, tất nhiên sẽ gây nên kịch liệt tranh đoạt. Quả nhiên, phong diễn chân nhân tiếng nói vừa ra, đấu giá âm thanh liền liên tiếp. 3100 linh tinh. Bên trái một cái gã đại hán đầu chọc trước tiên mở miệng, giọng nói như trung đồng. 3300. 3500. Là một tên nho sinh bộ dáng tu sĩ ra giá 4000. Trong giặc một người tu sĩ bỗng nhiên tăng giá 500 linh tinh, đây đã là một vị hóa thần tu sĩ toàn bộ tài sản. Đấu giá cấp tốc kéo lên, bầu không khí nhiệt liệt. Tham dự người đấu giá, phần lớn khí tức không kém, hiển nhiên là chuẩn bị tiến vào tinh nguyên sâu chỗ, tranh đoạt huyệt mắt tư cách tu sĩ hoặc thế lực đại biểu. 5000 linh tinh. Lúc trước đại hán đầu chọc kia tựa hồ nhất định phải được, lần nữa tăng giá, Thái Dương đã thấy gân xanh. 5002. Bên trong bao xương âm thanh vẫn như cũ bình thản. 5500. Gã đại hán đầu chọc cắn răng. 6000. Trong dạp lần nữa tăng giá, phản phất linh tinh chỉ là con số. Gã đại hán đầu chọc sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng chán nản ngồi xuống, từ bỏ tranh đoạt. 6100 linh tinh, nhưng còn có đạo hữu ra giá. Phong diễn chân nhân đảo mắt toàn trường, chờ đợi phút chốc. Thấy không có người lại ứng, liền giải quyết dứt khoát, chúc mừng bính chữ số 7 bao xương đạo hữu, lấy 6.100 linh tinh, đập đến cựu tinh trấn nhạc trận. Kiện thứ nhất vật đấu giá, liền chụp ra hơn 6000 linh tinh giá cao. Hội trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Chu Tầm yên tĩnh nhìn xem, trong lòng đối với lần này đấu giá hội quy cách cùng cạnh tranh trình độ kịch liệt, có nhận thức rõ ràng hơn. Xem ra, muốn cầm xuống cái kia tinh nguyên lệnh sợ rằng phải trả giá cái giá không nhỏ. Tiếp xuống đấu giá tiến trình, quả nhiên như Chu Tầm sở liệu. Từng kiện vật đấu giá bị trình lên đài cao, đều không ngoại lệ, đều là cùng tìm tòi tinh nguyên, thu hoạch tinh nguyên thạch cùng một nhịp thở bảo vật. Có lấy phụ trợ đối kháng loạn lưu linh giáp, có phụ trợ thu lấy tinh nguyên thạch túi lưới, còn có thể ngắn ngủi ổn định không gian xung quanh định không phủ, có thể tăng cường thần thức xuyên thấu hỗn loạn linh khí, thanh thần linh dịch có thể khôi phục nhanh chóng tại tinh thần phóng xạ phía dưới hao tổn linh lực trở về tinh đan. Mỗi một kiện đều đưa tới một hồi đấu giá dậy sóng. Hội trường bầu không khí nhiệt liệt, kêu giá âm thanh, tiếng thở dài, tiếng nghị luận xen lẫn. Chu Tầm cũng nhắm ngay thời cơ, ra tay rồi một lần. Hắn chụp được một kiện tên là Huyền Tinh Quỷ Thủ Kỳ môn pháp khí. Vật này hình như một cái toàn thân đen như mực, năm ngón tay nhỏ dài kim loại bàn tay, lòng bàn tay khảm nạm một cái hư không tinh hạch thôi động sau, nhưng ngắn ngủi dọc theo trăm dặm khoảng cách, không nhìn bộ phận không gian quấy nhiễu, linh hoạt bắt lấy vật phẩm, chính thích hợp tại hỗn loạn huyệt mắt khu vực, phụ trợ thu lấy những cái kia quý tích khó dò tinh nguyên thạch. Hao tốn hắn 1300 linh tinh. Sau 2 canh giờ, khi lại một kiện lục giai phi thuyền lấy hơn vạn linh tinh giá trên trời thành giao sau, gió diễn chân nhân cũng không lập tức mời lên hạ một kiện vật đấu giá. Hắn hơi dừng lại, đảo mắt toàn trường, nguyên bản ôn hòa ánh mắt trở nên sắc bén thêm vài phần. Một cổ vô hình trang nghiêm bầu không khí lặng yên tràn ngập ra. Tất cả mọi người đều ý thức được trọng đầu hí. Muốn tới. Các vị đạo hữu gió diễn chân nhân đồng thành, rõ ràng vang vọng tại đột nhiên an tĩnh lại trong đại điện, sau đó muốn bán đấu giá, chính là lần này đấu giá hội trọng yếu nhất chi vật, cũng là chư vị đường xa mà đến, nhất là lo lắng chi vật. Hắn hơi kéo dài âm điệu, lập tức cao giọng tuyên bố, tinh nguyên lệnh. Chương 1062, giá trên trời tinh nguyên lệnh, bảo bối này, ta có a. Chương 1062, giá trên trời tinh nguyên lệnh, bảo bối này, ta có a. Tinh nguyên lệnh ba chữ vừa ra, toàn bộ trong thoái tinh điện, trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được thấp giọng ồn ào. Vốn là còn có chút lỏng tán bầu không khí, đột nhiên trở nên căng cứng. Trung quanh đài cao, những cái kia nguyên bản ngồi dựa vào trên ghế dựa luyện hư các tu sĩ, gần như không hẹn mà đồng ngồi thẳng cơ thể, ánh mắt trở nên sắc bén, khí tức cũng ẩn ẩn ngưng kết. Chu Tầm cũng giống như thế, con mắt chăm chú khóa chặt đài cao. Phong Diễn chân nhân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, mỉm cười, tiếp tục mở miệng, âm thanh vượt trên ồn ào, lần này đấu giá hội, từ Cửu Trọng Sơn ủy thác, tổng cộng cung cấp tinh nguyên lệnh 20 mai. Lần này đấu giá, đem đi trước chụp ra 10 cái. Còn thừa 10 cái, sẽ căn cứ sau này tình huống, tại đấu giá hội giai đoạn sau cùng đấu giá. Lời vừa nói ra, dưới đài lại là rối loạn tương mừng. Chỉ có 20 mai, hơn 10 vị luyện hư ở đây, cạnh tranh sợ là muốn kịch liệt. Chu Tầm ánh mắt đảo qua toàn trường, trong lòng hơi trầm xuống. Tại chỗ luyện hư tu sĩ, trên mặt nổi liền có 40-50 vị, chỗ tối trong bao xương chỉ sợ càng nhiều. 20 mai lệnh bài, cạnh tranh kịch liệt, có thể tưởng tượng được. Bây giờ, đấu giá cái thứ nhất tinh nguyên lệnh. Phong Diễn chân nhân không còn nói nhảm, đề cao âm lượng, giá khởi điểm 2000 linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 linh tinh. Bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, cơ hồ chỉ dừng lại nửa hơi. 2500 linh tinh. Một cái thanh âm khàn khàn từ sau sắp xếp vang lên, duy nhất một lần tăng giá 500 linh tinh, tính toán dáng đòn phủ đầu. Cái này ra giá sách lược, là muốn dùng trên diện rộng tăng giá dọa lùi một bộ phận tài chính không còn dư giả, hoặc trong lòng còn có do dự người cạnh tranh. Nhưng rõ ràng, có can đảm cạnh tranh tinh nguyên lệnh, không có mấy cái là dễ dàng có thể bị dọa lùi. 2600, 2700, 3000. Giá cả cấp tốc kéo lên, rất nhanh đột phá 3000 đại quan. Tham dự đấu giá âm thanh liên tiếp, chỉ ít có hơn 7-8 người. Cái này cái thứ nhất lệnh bài, thường thường cạnh tranh kịch liệt nhất, bởi vì nó đại biểu cho khởi đầu tốt đẹp cũng đại biểu cho sự không chắc chắn thăm dò. Rất nhiều người tình nguyện tại trên cái thứ nhất đầu nhập càng nhiều, để nhanh chóng khóa chặt một cái danh ngạch, tránh đằng sau bởi vì giá cả kéo dài đi cao hoặc danh ngạch bị cướp quăng mà bị động. Giá cả rất nhanh đột phá 4000 linh tinh. Chu Tầm ngồi yên bất động, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cũng không tính tại trên cái thứ nhất ra tay. Vừa tới, có thể nhờ vào đó quan sát khác người cạnh tranh ra giá quen thuộc, quyết tâm cùng đại khái tài lực. Thứ hai, cái thứ nhất thường thường sẽ bị cảm xúc cùng khởi đầu tốt đẹp tâm tính đẩy tới hư cao. Quả nhiên, khi giá cả đạt đến 4300 linh tinh, đấu giá giả chỉ còn lại có 3 người. Cái giá tiền này đã tới gần rất nhiều phổ thông luyện hư tu sĩ sơ kỳ toàn bộ tài sản. Dù sao, một cái lệnh bài chỉ là vào trận vẽ sau này tiến vào tinh nguyên thâm chỗ tìm đòi, còn cần mua đủ loại phòng hộ bảo vật, khôi phục năng lượng, cũng là kết sủ chi tiêu. Mấu chốt nhất là, tinh nguyên tìm tòi phong hiểm cực cao, lợi tức cũng không xác định. Trong lịch sử, hao phí món tiền khổng lồ mua hàng tinh nguyên lệnh, tiến vào tinh nguyên thâm chỗ, cuối cùng chỉ lấy được mấy khối cấp thấp tinh nguyên hạch, thậm chí mất cả chỉ lẫn trải, vẫn lạc trong đó ví dụ, chỗ nào cũng có. Đương nhiên, cũng có một buổi sáng rất nhanh, tìm được cao giai tinh nguyên thạch hoặc khác hiếm thấy bảo vật, từ đây nhất phi trùng thiên truyền kỳ. Đây cũng là đánh bạc, đánh cược là cơ duyên, càng là tài sản tính mệnh. 4500 linh tinh. Một cái hán tử tỉnh táo hô. Trừ hắn, lúc này chỉ còn dư tối một cái đối thủ, người này trở nên có chút do dự, cái giá tiền này quả thực có chút cao, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng, 4600 linh tinh. 4700. Hán tử không chút do dự đổi kịp, cực kỳ quả quyết, ngựa khí mang lên thể không bỏ qua ý vị, một người khác do dự một chút, vẫn bỏ qua, dù sao đằng sau còn có mười mấy mai lệnh bài. 4700 linh tinh, lần thứ nhất. 4700 linh tinh, lần thứ hai. Phong Diễn chân nhân ánh mắt đảo qua, thấy không có người lại ứng. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến cái thứ nhất tinh nguyên lệnh. Thu Kịch hán tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra hỗn hợp có đau lòng cùng thần sắc mong đợi. Cái thứ nhất lệnh bài, liền chụp ra 4700 linh tinh giá cao, Phong Diễn chân nhân nụ cười trên mặt mạnh hơn. Kế tiếp, đấu giá cái thứ hai tinh nguyên lệnh. Giá khởi điểm đồng dạng vì 2000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh tinh. Bây giờ bắt đầu. Phong Diễn chân nhân tiếng nói vừa ra, ngay tại tu sĩ khác còn tại trầm trước lúc, Chu Tầm bình tĩnh lại âm thanh rõ ràng, từ trong hội trường đoạn vang lên, trong nháy mắt vượt trên tất cả xì xào bàn tán, 4500 linh tinh. Toàn trường yên tĩnh. Chu Tầm ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt bình tĩnh, phản phất vừa rồi báo ra không phải 4500 linh tinh, mà là một cái không đáng kể con số. Giá giá như vậy, là hắn nghi cặn kẽ kết quả. Cái thứ nhất lệnh bài cuối cùng giá sau cùng là 4700 linh tinh, cái này vì cái thứ hai giá cả quyết định một cái minh xác tiêu chuẩn cơ bản khu gian. 4000 năm cùng cái thứ nhất giá cả sắp xỉ như nhau, đã không lộ ra quá liều lĩnh, cũng tránh khỏi từ giá thấp bắt đầu dài dằng dặc mà không có ý nghĩa đánh răng co. Càng quan trọng chính là, duy nhất một lần tăng giá 2500. Đây là một loại cực kỳ cường thế tín hiệu, vô cùng rõ ràng truyền lại cho tất cả tiềm ẩn người cạnh tranh, người này đối với cái này lệnh bài nhất định phải được, lại tài lực hùng hậu, không sợ giá cao cạnh tranh. Nếu muốn cùng tranh đoạt, nhất thiết phải làm tốt trả giá viễn siêu 4500 linh tinh giá cao chuẩn bị. Huống chi, đấu giá hội vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có ước chừng 18 mai lệnh bài. Đối với số đông người đấu giá mà nói, cùng tại cái thứ hai liền cùng một cái biểu hiện ra mãnh liệt quyết tâm cùng tài lực đối thủ cũng chết, hao phí giá thật lớn cùng lòng dạ, không bằng bảo tồn thực lực, quan sát sau này. Quả nhiên, tại Chu Tầm báo ra 4500 linh tinh sau, hội trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Một chút nguyên bản nhao nhao muốn thử tu sĩ, mày nhăn lại, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. 4500 linh tinh, lần thứ nhất. Phong Diễn chân nhân âm thanh phá vỡ yên tĩnh, hắn mang theo kinh ngạc liếc Chu Tầm một cái, lập tức khôi phục nhà nghề mỉm cười. Chờ đợi phút chốc. 4500 linh tinh, lần thứ hai. vẫn như cũ không người ứng giới. Những cái kia chân chính tài lực hùng hậu, mục tiêu minh sát thế lực lớn đại biểu hoặc cao dài tán tu, đã sớm thông qua cách khác thu được lệnh bài. Mà tài lực hơi kém, hoặc trong lòng còn có kẻ do dự, thì bị Chu Tầm Giá lôi đỉnh nhất kích một dạng ra giá phương thức kinh hãi, tạm thời lựa chọn tránh lui. 4500 linh tinh, lần thứ 3. Thành giao. Phong Diễn chân nhân rời truy. Chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến cái thứ 2 tinh nguyên lệnh. Chu Tầm khẽ gật đầu, trong lòng cũng không còn sóng quá lớn. Đấu giá tiếp tục. Sau này vật đấu giá vẫn là rực rỡ muôn màu, kiện kiện chân quý. Có lấy tinh thần nước mắt làm tài liệu chính luyện chế trung phẩm linh bảo tinh vẫn kiếm ra dẫn động tinh thần hư ảnh, uy lực tuyệt luân, gây nên mấy vị kiếm tu luyện hư kịch liệt tranh đoạt. Còn có thể trong thời gian ngắn cực lớn tăng cường đối với tinh thần chi lực cảm ứng bí dược tinh cảm đàn có thể tự động thu nạp, thuần hóa tinh thần phóng xạ dị bảo tinh tuyển đeo. Mỗi một kiện đều có thể xưng ngoại giới hiếm thấy, dẫn phát từng vòng đấu giá dậy sóng. Chu Tầm cũng đã trầm tĩnh lại. Mục tiêu vật tinh nguyên lệnh đã tới tay, lại là lấy một cái tương đối có lời giá cả, trong lòng của hắn một tảng đá lớn rơi xuống đất. Bây giờ, hắn khoan thai dựa vào thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một ly tinh ban linh trà, đang chậm rãi thưởng thức. Trà thang mát lạnh, mang theo đặc biệt tinh thần thanh khí, thấm vào ruột gan. Ánh mắt của hắn có chút hăng hái mà đảo qua đài cao, thưởng thức từng kiện bảo vật bị trình lên, nghe liên tiếp đấu giá âm thanh, phản phất tại thưởng thức một hồi không liên quan đến mình phấn khích hí kịch. Trong lúc đó, một cái dung mạo thanh tú, cử chỉ đắc thể hóa thần kỳ nữ tu, nâng một cái phủ lên gấm vóc khay ngọc, lặng yên đi tới Chu Tầm phòng khách, chính giữa mâm ngọc, yên tĩnh nằm một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân ngân bạch, chính diện phù điêu lấy cựu trọng sơn loan cùng bức tranh các vì sao, mặt sau có khắc phức tạp số hiệu cùng phòng giả linh văn lệnh bài. Chính là tinh nguyên lệnh. Tiền bối, ngài vỗ xuống tinh nguyên lệnh. Thanh âm cô gái nhu hòa. Chu Tầm thả xuống chén trà, thần thức đảo qua lệnh bài, xác nhận không sai. Hắn gật gật đầu, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong 4500 mai linh quang lấp lánh linh tinh, chứa vào một cái túi chứa vật, giao cho thị nữ. Thị nữ kiểm kê không sai, cung kính sau khi hành lễ lui ra. Chu Tầm tương tinh nguyên lệnh cầm lấy, hơi thêm xem xét, liền đem hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Lệnh bài vào tay, chuyến này mục tiêu lớn nhất đã đạt tới. Sau này vô luận đấu giá cỡ nào bảo vật, với hắn mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, mà không phải là thiết yếu. Sau 2 canh giờ, đấu giá hội dần dần chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng 10 cái tinh nguyên lệnh cũng bị từng nhóm lấy ra đấu giá. Cạnh tranh vẫn như cũ vô cùng kịch liệt, giá cả một đường đi cao. Cơ bản đều ổn định tại 4700 linh tinh trở lên, mà một quả cuối cùng áp trục tinh nguyên lệnh, càng là đưa tới mấy vị tài lực hùng hậu giả cuối cùng điên cuồng, giá cả một đường tăng vọt, cuối cùng lấy 5.200 linh tinh kinh người giá cao trục đi. Dẫn tới toàn trường một mảnh thấp giọng hô. Nhìn chung toàn trường 20 mai tinh nguyên lệnh, Chu Tầm 4500 linh tinh, giá cả đã là đệ tam thấp. Vẹn vẹn có 2 cái giá sau cùng, so với hắn thấp 100 linh tinh. Xem ra sách lược của ta cũng không tệ lắm, bớt đi mấy trăm linh tinh. Chu Tầm khẽ miệng mỉm cười, tâm tình không tệ. Hắn bưng lên đã lạnh linh trà, uống một hơi cạn sạch, chuẩn bị đấu giá vạn cuối cùng mấy món bảo vật, liền đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Phong Diễn chân nhân lời nói hấp dẫn chú ý của hắn, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hắn giọng một cái, cao giọng nói, "Các vị đạo hữu, lần này đấu giá hội thông thường bật đấu giá đã toàn bộ kết thúc." Bất quá hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài những cái kia đã chuẩn bị rời chỗ tu sĩ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Tại kết thúc phía trước, lão phu chịu một vị thần bí người bị thác sở thác, tạm thời tăng thêm một kiện đặc thù bật đấu giá. Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, mang theo một loại khó mà ức chế kích động, vật này cũng không phải là công kích chi bảo, cũng không phải phòng ngự chi khí, lại đối với tìm tòi tinh nguyên có không thể thay thế công dụng. Đám người nín hơi ngưng thần. Mọi người đều biết, tinh nguyên bên trong nguy hiểm nhất giả, không gì bằng ở khắp mọi nơi, cuồng bạo vô cùng không gian loạn lưu cùng tinh thần phong bạo. Bọn chúng không chỉ có ăn mòn hộ thể linh quang, càng có thể vặn vẹo không gian, nhiễu loạn phương hướng, thậm chí đem người trực tiếp cuốn vào vết nứt không gian, hải cốt không còn. Mà bảo vật này, tác dụng lớn nhất chính là có thể tại trong phạm vi nhất định áp chế, suy yếu không gian loạn lưu cùng tinh thần phong bạo. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Áp chế không gian loạn lưu phong bạo. Nếu thật như thế, vô luận là tại Việt Mắt Bình Đại thu lấy tinh nguyên thạch, vẫn là xâm nhập tinh nguyên tìm tòi, đối mặt kinh khủng hơn hoàn cảnh, bảo vật này đều có thể xưng tìm tòi cùng bảo mệnh thần khí. Ngoài ra, rất nhiều khó mà xâm nhập địa vực cũng có thể tiến vào tìm tòi, hiệu suất đâu chỉ tăng lớn gấp 10. Giá trị căn bản là không có cách dùng bình thường linh tinh đánh giá. Chu Tầm nghe vậy, trong lòng cũng là đại động. Nếu phải bảo vật này, hắn tìm tòi tinh nguyên tính an toàn cùng hiệu suất sẽ đạt được chất tăng lên. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn đảo qua hội trường, nhìn thấy những cái kia nguyên bản ngồi vững điếu ngư đài trong dạng ẩn ẩn truyền ra ngưng thực khí tức, cùng với rất nhiều luyện hư tu sĩ trên mặt lộ ra khát vọng nhưng lại tự hiểu vô vọng thần sắc phức tạp lúc, liền lập tức tỉnh táo lại. Như thế gì bảo, tuyệt không phải hắn bực này tán tu tài lực có khả năng nhúng chạm. Tất nhiên là thuộc về những cái kia đỉnh tiêm thế lực hoặc gần thế lão quái vật trong bàn tay. Quả nhiên, Phong Diễn chân nhân tiếng nói vừa ra, thượng thủ chỗ cao nhất, linh khí nồng nặc nhất mấy gian trong dạng, liền truyền ra một đạo trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử, trực tiếp cắt dứt Phong Diễn chân nhân có thể thao thao bất tuyệt. Phong tiểu hữu, lời ong tiếng ve thiếu tự, bảo vật này đến tột cùng là vật gì, nhanh chóng bày ra a. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào, mang theo một cô ở lâu lên trước cảm giác các bách. Phong Diễn chân nhân nghe tiếng, không chút nào buồn bực, ngược lại hướng cái kia phòng khách phương hướng hơi hơi chắp tay, cười nói, nguyên lai là chưa từng có bối. Tiền bối đừng nội, vãn bối cái này liền bày ra. Khoảng không minh xem ra là đã đợi không kịp. Trong một gian bao xương khác, chuyến ra một đạo dịu dàng êm tai, nhưng lại mang theo vài phần lười biếng mị ý giọng nữ, trêu ghẹo nói, nô phu nhân nói đùa. Cái kia trầm thấp giọng nam trả lời, đối mặt bực này có thể áp chế không gian loạn lưu gì bảo, ai có thể thật sự tâm như chỉ thủy đâu. Phong Diễn chân nhân nghe hai vị đại nhân vật mở miệng, biết không thể lại bàn cái nút. Hắn lúc này thần sắc nghiêm lại, cất cao giọng nói, tất nhiên chư vị tiền bối, đạo hữu chờ mong như thế, lão phu liền không còn nói năng rườm rà. Thình bảo vật, hắn quay người, từ phía sau một cái hai tay dâng một ngọc, thần sắc khẩn trương thị nữ trong tay, tiếp nhận một cái hơn một xích gặp phương, toàn thân do chấn linh ngọc điêu khắc thành một ngọc. Phong Diễn chân nhân hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp. Trong hộp phủ lên màu đỏ thấm linh chủ, mà tại linh chủ trung ương, lặng lặng nằm một cái trường hạt gạo, toàn thân lộ ra nửa trong suốt thanh sắc tinh thạch. Nội bộ phảng phất có mây mù chậm rãi lưu chuyển. Tinh thạch tuy nhỏ, nhưng ở nắp hộp mở ra nháy mắt, một cỗ kỳ dị, ôn nhuận, nhưng lại mang theo một loại nào đó củng cố, bình định khí tức ba động, lặng yên tràn ngập ra. Trong hội trường, khoảng cách đài cao hơi gần một chút tu sĩ, thậm chí cảm giác chung quanh nguyên bản bởi vì nhiều người mà hơi có vẻ sốc nổi hỗn loạn linh khí, đều ẩn ẩn trở nên bình hòa một chút. Bảo vật này chính là thanh không thạch. Phong Diễn chân nhân âm thanh, mang theo một loại triều thánh một dạng trang trọng, giá khởi điểm 6 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 linh tinh. 6 vạn linh tinh, cái này giá khởi điểm giống như một chậu nước đá, rồi tắt tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ trong lòng vừa dấy lên lửa nóng. Nhưng mà Chu Tầm khi nghe đến thanh không thạch ba chữ, nhìn thấy viên kia chừng hạt gạo thanh sắc tinh thạch trong nháy mắt, lại là hơi sững sờ. Lại là thanh không thạch, vật này hắn có a? Thì ra là thế. Hắn cái kia phong trấn không gian bí bảo thanh ngọc chén nhỏ cái bệ hạch tâm, liền nạm một khối thanh không thạch. Hơn nữa nó lớn nhỏ chừng ngón cái nắp lớn nhỏ, so trước mắt bán đấu giá cái này lớn ước chừng gấp mấy chục lần. Chương 1063, trăm vạn linh tinh, tinh nguyên mở ra. Chương 1063, trăm vạn linh tinh, tinh nguyên mở ra. Mà lấy Chu Tầm bây giờ tâm cảnh, bây giờ trong lòng cũng không khỏi nhấc lên không lười, dâng lên một cỗ khó mà ức chế vui mừng. Thứ nhất, tự nhiên là bởi vì trong tay hắn liền nắm giữ một khối so trên đài đấu giá viên kia lớn ước chừng gấp 10 có thừa thành không thạch. Có bảo vật này hộ thân, lần này tinh nguyên hành trình, vô luận là xâm nhập tìm tòi, vẫn là ứng đối đột phát nguy hiểm, đều đem thêm ra một tấm cực kỳ cường lực át chủ bài. Thu hoạch tất nhiên viễn siêu mong muốn. Nói không chừng, một lần liền tập hợp đủ tu luyện cựu tinh chấn linh ấn 3 tầng trước tinh nguyên thạch. Thứ hai, nhưng là cái này thanh không thạch giá trị, chừng hạt gạo một khối, giá khởi điểm chính là 6 vạn linh tinh. Cuối cùng giá sau cùng sợ rằng sẽ đạt đến một con số khổng lồ. Vậy hắn trong tay cái này ngón cái nắp lớn nhỏ thanh không thạch, hắn giá trị nên cao bao nhiêu? 60 vạn linh tinh, thậm chí nhiều hơn. Chu Tầm đống nhiên ý thức được, trên người mình dĩ nhiên thẳng đến mang theo một kiện như thế đáng tiền bà bối. Trước đây, hắn tuy biết thanh ngọc chén nhỏ bất phàm, có thể phụ trợ cảm ngộ không gian, nội hàm càn khôn, nhưng đối nó hạch tâm tài liệu thanh không thạch cụ thể giá trị, nhưng cũng không có rõ ràng khái niệm. Dù sao vật này quá mức hiếm thấy, công dụng cũng tiên môn. Bây giờ xem ra, cái này thanh không thạch tại đặc biệt trong hoàn cảnh, hắn giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. So sánh dưới, hắn trước kia ngoài ý muốn lấy được cái kia mấy cái thượng phẩm linh tinh, tựa hồ cũng có chút không đáng chú ý thì ra, ta mới thật sự là người mang cự bảo mà không biết. Cùng lúc đó, toái tinh đỉnh địa tầng, một gian xa hoa nhất, cấm chế tối cường phòng khách bên trong. Hai tên nam tử ngồi đối diện nhau. Một vị là tóc hơi trắng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như cổ đảm lão giả. Hắn thân mang giản pháp đạo bào màu xám, khí tức quanh người như có như không, lại phảng phất cùng không gian xung quanh hòa làm một thể, cho người ta một loại thâm bất khả trắc, giống như đối mặt vũ trụ mênh mông cảm giác. Người này tên là La Phục Tiên, hợp thể đại năng. Dưới tay nhưng là một cái thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như giống như cột điện tráng niên há tử, ước chừng 30 tuổi, cùng lão giả có 5-6 phần tương tự, khí tức hùng hồn, rõ ràng là luyện hư hậu kỳ tu vi. Bây giờ, hán tử nhìn xem trên đài cao viên kia chừng hạt gạo thanh không thạch, trong mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, âm thanh mang theo không để nén được kích động, tổ phụ, quả nhiên là thanh không thạch. Như thế bảo vật lại thật sự xuất hiện. Nếu là có thể đem hắn vỗ xuống, lần này tinh nguyên mở ra, tôn nhi liền có chắc chắn hướng về cái kia cựu huyền quật đi một lần. Lão giả nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu. Cựu huyền quật chính là tinh nguyên nội bộ một chỗ cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ nguy hiểm hạch tâm kỳ địa. Nghe nói, đó là rơi xuống cự tinh nội bộ, đi qua ước vạn năm không gian để ép tinh thần chi lực ăn mòn, hình thành giống tổ ong phức tạp động quật thể hệ. Trong đó sản xuất tinh nguyên thạch, phẩm chất cực cao, cơ hồ cũng là lục giai trở lên. Thậm chí, có cổ tịch ghi chép, từng tại cựu huyền quật chỗ sâu nhất phát hiện qua cựu giai tinh nguyên thạch dấu vết. Đó là đủ để cho đại thừa tu sĩ cũng vì đó điên cuồng chí bảo. Nhưng mà, cựu huyền quật sở dĩ nguy hiểm, ngoại trừ nội bộ phức tạp hoàn cảnh cùng cường đại tinh thần sinh vật, càng bởi vì nơi đó tồn tại một loại hiếm thấy tự nhiên cấm chế. Tu vi càng cao, bị áp chế càng mạnh. Hợp thể kỳ tu sĩ một khi tiến vào, bị áp chế sẽ hiện lên dãy số nhân bạo tăng, thực lực 10 không còn 1, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Luyện hư tu sĩ còn có thể miễn cưỡng tiến vào, nhưng luyện hư tu sĩ nếu không có đặc thù bảo vật hộ thân, cũng rất khó tại cựu huyền quật cái kia hỗn loạn cuồng bạo không gian kết cấu cùng tinh thần phóng xạ phía dưới kiên trì quá lâu. Mà thanh không thạch chính là có thể hữu hiệu đối kháng loại kia hoàn cảnh, củng cố quanh thân không gian, suy yếu hiệu quả áp chế mấu chốt chi vật. Lão giả hôm nay đích thân tới đấu giá hội, mục đích chính yếu nhất chính là vì cái này thanh không thạch. Hắn muốn vì chính mình vị này thiên phú chắc tuyệt, có hy vọng xung kích vừa người tôn nhi, vô xuống bảo vật này, giúp đỡ xâm nhập cựu huyền quật, đọ sức một cái kinh thiên cơ duyên. Chỉ là lão giả ánh mắt nhìn giống như bình thản đảo qua đối diện mấy gian đồng dạng khí tức tối tăm phòng khách, lông mày khó mà nhận ra mà nhíu một chút. Lão phu còn cảm ứng được ít nhất ba đạo cùng giai tu sĩ khí tức xem ra, đối với cái này bảo nhất định phải được giả, không phải số ít. cạnh tranh sợ rằng sẽ dị thường kịch liệt. Hắn nhìn về phía Tôn Nhi, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vẻ ngưng trọng, làm hết sức mà thôi. Như thế bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Nếu có thể cầm xuống tự nhiên tốt nhất, nếu chuyện không thể làm cũng chớ có cưỡng cầu, để tránh bại lộ ra nhiều nội tình, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tôn Nhi biết rõ. Tráng niên hán tử trọng trọng gật đầu, đúng lúc này, một đạo giàn mua, thanh âm khàn khàn chợt vang lên, ta ra 8 vạn linh tinh. Duy nhất một lần, trực tiếp tăng giá 2 vạn linh tinh. Từ giá khởi điểm 6 vạn, trực tiếp nhảy đến 8 vạn. Cái này không chỉ có là tài lực bày ra, càng là một loại cực kỳ cường thế tư thái, ý đồ hết sức rõ ràng, bắt trước phía trước Chu mua sắm tinh nguyên lệnh lúc sách lược, dáng đòn phủ đầu, lấy thế lôi đỉnh trấn nhiếp tiềm ẩn người cạnh tranh, cho thấy đối với cái này bảo nhất định phải được quyết tâm. Thế giới này, vô số tu sĩ hít sâu một hơi. 8 vạn linh tinh, hợp thể đại năng ở giữa đấu giá, quả nhiên không phải bọn hắn có thể tham dự. Liền Chu Tầm, khi nghe đến cái này báo giá lúc, cũng không nhịn được âm thầm tắt lưới, trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới, cái này thanh công thạch, vậy mà được hoan nghênh như thế. Đồng thời, hắn cũng đối hợp thể kỳ đại năng tài sản nội tình, có cụ thể hơn, càng trực quan cảm thụ. Mỗi một cái quả nhiên cũng là tài đại khí thô rất a. Nha. Đối diện một gian phòng khách, truyền ra một đạo kinh ngạc cùng nhạo báng lao hầu âm thanh, Hồng lão quỷ, ngươi cái nổi danh thiết công kê, ngày bình thường hận không thể một cái linh tinh tách ra thành hai nửa hoa, ngày hôm nay như thế nào như thế hào phóng, chẳng lẽ là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hừ. Nô lão bà tử, bất ở chỗ này âm dương quái khí. Lão giả âm thanh hừ lạnh, mang theo một tia nộ khí, vật này Vu lão phu có tác dụng lớn, nắm chắc phần thắng, mấy người các ngươi thứ thời, sớm làm thu tay lại, chớ có tự làm mất mặt, uổng phí hết linh tinh. Ha ha, Hồng lão ca lời ấy sai rồi. Một gian khác phòng khách, vang lên một đạo ôn hòa nho nhã thanh âm nam tử, thanh không thạch như thế kỳ vật, đối với Tinh Nguyên tìm tòi giúp ích cực lớn, há lại là ngươi một nhà cần thiết. Ta Quy Nguyên Tông lần này cũng muốn dò xét Tinh Nguyên hiểm địa, đang cần bảo vật này hộ thân. Xin lỗi Hồng lão ca, ta ra 83,000 linh tinh. Quy Nguyên Tông, đồng dạng là Nam Minh Tiên vực có hợp thể trấn giữ đỉnh tiêm thế lực. Quy Nguyên lão đạo, ngươi cũng muốn cùng lão phu cướp? Hồng lão quỷ âm thanh đột nhiên đề cao. Bảo vật người có đức chiếm lấy, người trả giá cao được, tại sao cướp đoạt nói chuyện? Cái kia nho nhã âm thanh ôn hòa như cũ, lại một bước cũng không nhường. 8 vạn 5 ngàn. Hồng lão quỷ cắn răng. 88,000 Quy Nguyên Tông đạo nhân phong dòng đội kịp. 9 vạn. Hồng lão quỷ tựa hồ thực sự tức giận. 92,000 9 vạn 5 ngàn. 9 vạn 8 ngàn. Giá cả ngay tại hai người nhìn như bình thản, kỳ thực tràn ngập mùi thuốc súng đấu giá bên trong, vươn bước mà nhanh chóng kéo lên. Phía dưới hội trường, mấy ngàn tu sĩ sớm đã lặng ngắt như tờ, không dám thở mạnh, chỉ còn lại trái tim âm thanh bịch bịch khiêu động. Mấy bạn linh tinh tăng giá, đối bọn hắn mà nói, quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Rất nhiều người tài sản toàn bộ cộng lại, chỉ sợ ngay cả số lẻ đều không đủ trình độ. Chu Tầm đồng dạng thấy cảm xúc chập trùng. Đây mới thực sự là tu sĩ cấp cao tài lực cùng khí phách. Vì tranh đoạt một kiện mấu chốt bảo vật, động một tí mấy bạn linh tinh, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Trong nháy mắt, giá cả đã đột phá 10 vạn linh tinh đại quan. 10 vạn linh tinh. Hồng lão quỷ cơ hồ là hét ra, âm thanh mang theo đau lòng, rõ ràng cái giá tiền này đối với hắn mà nói cũng không phải nhẹ nhõm. Quy Nguyên Tông đạo nhân trầm mặc. 10 vạn linh tinh, đối với bất luận một vị nào hợp thể tu sĩ mà nói, cũng là một món tài sản khổng lồ. Vẹn vẹn mua sắm một cái trường hạt gạo thanh không thạch, thật không nhất định tính ra. Đến nỗi La Hầu, càng là đã sớm ngừng công kích. 10 vạn linh tinh, lần thứ nhất. Phong Diễn chân nhân đứng tại trên đài cao, khuôn mặt bởi vì kích động mà hơi đỏ lên, âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn chủ trì qua vô số lần đấu giá, nhưng đơn kiện vật đấu giá giá cả đột phá 10 vạn linh tinh, cũng là lần thứ nhất. 10 vạn linh tinh, lần thứ hai. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều nhìn xem Quy Nguyên Tông đạo nhân chỗ phòng khách. Chẳng lẽ cái này thanh không thạch, xem ra phải thuộc về Hồng lão quỷ tất cả. Toái tinh đỉnh địa tầng, gian kia xa hoa trong dạng. Tráng niên hán tử gấp đến độ xuất mồ hôi chán, hạ giọng, tổ phụ, lại không ra tay, liền đến đã không kịp. Áo xám lao giả thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt tinh quang chớp động, rõ ràng cũng tại nhanh chóng cân nhắc. Ngay tại Phong Diễn chân nhân sắp hô lên lần thứ ba nháy mắt, một đạo thanh âm trầm ổn từ lão giả chỗ phòng khách truyền ra, 11 vạn linh tinh. Hoa. Toàn trường xôn xao. Vẫn còn có người ra giá. Hơn nữa, duy nhất một lần tăng giá 1 vạn linh tinh. Trực tiếp từ 10 vạn, nhắc tới 11 vạn. Ngươi, Hồng lão quỷ chỗ phòng khách, khí tức đống nhiên một hồi kịch liệt ba động, rõ ràng hắn chủ nhân tâm tình cực độ không bình tĩnh. La Phụ Tiên, Hồng lão quỷ âm thanh mang theo không đè nén được tức giận, ngươi Thiên Phong Thương hội gia đại nghiệp đại, ta nhớ được các ngươi thương hội vốn là có một cái thanh không thạch, vì sao còn phải tới cùng lão phu tranh đoạt? Thiên Phong Thương hội, Nam Minh Tiên vực đỉnh cấp thương hội một trong, sinh ý trải rộng mấy cái đại vực, tài lực hùng hậu vô cùng, nghe nói thương hội bên trong trên mặt nổi liền có 3 vị hợp thể tu sĩ tọa trấn. Kỳ tài giàu, xa không phải tông môn tầm thường có thể so sánh. Cái kia trầm ổn thanh âm chủ nhân, chính là Thiên Phong Thương hội 3 vị hợp thể một trong, La Phụng Tiên, hợp thể trung kỳ tu vi. Hồng đạo hưu bất giận. La Phụng Tiên âm thanh không nóng không nổi, mang theo thương nhân đặc hữu khéo đưa đẩy cùng hòa khí, thương hội quả thật có một cái thanh không thạch, thế nhưng chính là thương hội công hữu chi vận, lại lần này tiến vào tinh nguyên ứng cử viên sớm đã quyết định, cũng không phải là ta cái kia Tôn Nhi. Hắn dừng một chút, giải thích nói, tiểu tôn ngang bướng, đối với tinh nguyên hướng tới đã lâu, máy lao phu rất lâu. Lão phu không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là tự móc tiền túi, vì hắn thay một cái hộ thân. Vừa người nơi đây đấu giá hội có thanh không thạch xuất hiện, cho nên đến đây thử một lần. Ngược lại để Hồng đạo hữu chê cười. Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, vừa giải thích nguyên nhân, cũng biểu lộ thái độ, đây là tư nhân hành vi, cùng thương hội không quan hệ, nhưng tương tự nhất định phải được. Ngươi, Hồng Lao Quỷ bị nẹn phải nói không ra lời, ngực chập trùng kịch liệt. Hắn biết, La Phụng Tiên nói rất có thể là tình hình thực tế, nhưng mấu chốt hơn là, đối phương tài đại khí thô. Thiên Phong Thương hội vốn là lấy tài phú chứ danh, La Phụng Tiên xem như thương hội cao tầng, hắn tư nhân tài sản càng là kinh khủng. Liều mạng tài lực, ai có thể liều đến qua hắn? Huống chi, đối phương tu vi vẫn hợp thể trung kỳ, so với mình cái này hợp thể sơ kỳ còn cao hơn một bậc. Tiếp tục tranh hạ đi, không chỉ có khả năng cao không tranh nổi, còn có thể triệt để đắc tội Thiên Phong Thương hội cùng La Phụng Tiên, lợi bất cập hại. Hừ. Hồng Lao Quỷ cuối cùng chỉ có thể trọng trọng lạnh rên một tiếng, khí tức thu liễm, ngừng công kích. 11 vạn linh tinh, lần thứ nhất. 11 vạn linh tinh, lần thứ hai. 11 vạn linh tinh, lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng La tiền bối, đập đến này mai thành không thạch. Phong Diễn chân nhân âm thanh kiêu ngạo, giải quyết dứt khoát. Hết thể đều kết thúc. Cái này trừng hạt gạo thành không thạch, cuối cùng lấy 11 vạn linh tinh kinh thiên giá cả, bị Thiên Phong Thương hội La Phụng Tiên chụp đi. Toàn bộ đấu giá hội cũng theo đó viên mãn kết thúc. Đám người bắt đầu chậm rãi tán đi, tiếng nghị luận, tiếng thán phục, thổn thức âm thanh vang lên lần nữa. Chu Tầm ngồi tại vị trí trước, cũng không lập tức đứng dậy. Trong lòng của hắn, đồng dạng bị cái này cuối cùng giá cả rung động thật sâu. 11 vạn linh tinh. Vẹn vẹn. Trừng hạt gạo hắn vô ý thức, lần nữa thấy bên trong một chút trong nhận chứa đồ, cái kia thanh ngọc chén nhỏ trên cái đế, viên kia ngón cái nắp lớn nhỏ, lộng lây ôn nhuận thành không thạch. Như thế tính ra, ta cái này thành không thạch, hắn giá trị chẳng phải là gần 100 vạn linh tinh. 100 vạn linh tinh. Cái số này, để cho Chu Tầm đều cảm thấy một hồi mê muội. Thì ra, chính mình một mực sở hữu một bút như thế, tài phú kinh người. Tinh Nguyên Chu Tầm nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trọng trọng kiến trúc, thấy được tòa kia bể tan cảnh cự tinh. Có bảo vật này, ta ngược lại thật ra càng ngày càng mong đợi. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Chu Tầm liền về tới bụi sao cư tạm thời lập phủ, điệu thấp tiềm tu. Thời gian từng ngày trôi qua. Trong ngày mắt, 20 năm lặng yên mà qua. Một ngày này, Chu Tầm như thường ngày, tại trong tinh thất quanh chân ngồi tính toán, vận chuyển chu thiên. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra. Cũng không phải là nghe được thanh âm gì, cũng không phải cảm ứng được cái gì khí tức cường đại, mà là một loại nguồn gốc từ thiên địa bản thân, cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng hùng vĩ biến hóa. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã xuất bây giờ động phủ bên ngoài chỗ cao, ngưng mắt trông về phía xa Tinh Nguyên phương hướng. Nơi xa phía chân trời, viên tiêu bể tan cảnh cự tinh xác vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng tại bể tan cảnh thiên khung phía dưới. Nhưng hôm nay, nó tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt. Nguyên bản có chút thảm đạm, bị cuồng bạo không gian loạn lưu cùng bụi trần che giấu tinh thể mặt ngoài, bây giờ lại ẩn ẩn lộ ra một loại càng thêm rõ ràng, càng thêm sáng tỏ khuynh hướng cảm xúc. Ngay sau đó, lấy viên kia cự tinh sắc làm hệ tâm, nguyên bản giống như ước vạn đầu cuồng bạo giải lụa màu giống như điên cuồng vũ động, tàn phá bừa bãi phương viên mấy ước giảm hư không không gian loạn lưu. Hán phạm vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong co vào, không còn là một tơ một hảo, mà là liên miên thành phiến biến mất, lắng lại. Nguyên bản bao phủ mấy ước giảm phương viên hủy diệt màn trời, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền co rút lại ước chừng mấy vạn giảm phạm vi. Tinh Nguyên, không gian phong bạo đang yếu bớt, là mở ra điểm bảo trước, muốn bắt đầu, thật muốn bắt đầu. Phái tinh nội thành, trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên động địa gieo họ cùng hò hét. Vô số tu sĩ từ lập phủ, khách sạn, trong cửa hàng xung ra, mặc dù khu vực nồng cốt phong bạo vẫn như cũ kinh khủng, còn chưa tới tiến vào bên trong thăm dò thời cơ tốt nhất, nhưng phong bạo yếu bớt, tinh nguyên sâu chỗ tinh nguyên thạch khoáng mạch đã bắt đầu bất ổn, phun trào sắp đến. Nhanh, nhanh đi chiếm đoạt vị trí, đi trước thu lấy phun ra tinh nguyên thạch. Lời vừa nói ra, giống như đốt lên thùng thuốc nổ. Siêu, siêu, siêu. Vô số đạo đột quang, giống như nghịch lưu mưa xả bằng, từ toái tinh nội thành phóng lên trời, vạch phá bầu trời, tranh nhau chen lấn hướng lấy Tinh Nguyên phương hướng màu chóng đuổi theo. Chu Tầm đứng ở chỗ cao, hắn nhìn qua phương xa cái kia đang trình diễn thiên địa kỳ biến, nhìn qua cái kia giống như trăm sông đổ về một biển giống như tuôn hướng Tinh Nguyên vô số đột quang, trong lòng bừng tỉnh. Tinh Nguyên mở ra, quả nhiên cũng không phải là một lần là xong. Đầu tiên là ngoại vi không gian phong bạo trên diện rộng yếu bớt, Tinh Nguyên thạch bắt đầu phun trào, đây coi như là thêm nhiệt. Tại trong lúc này, có thể bằng vào Tinh Nguyên lệnh, tại chín đại huyệt mắt bình đài, tương đối an toàn mà thu lấy phun ra Tinh Nguyên thạch, cũng coi như là một bút không ít trước thu hoạch. Chờ phong bạo yếu bớt tới trình độ nhất định, đạt đến song khẩu kỳ mới có thể bằng vào Tinh Nguyên lệnh, chân chính xâm nhập Tinh Nguyên nội bộ tìm tòi. Nghĩ đến đây, Chu Tầm không do dự nữa. Việc này không nên chậm trễ. Đi. Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức hóa thành một đạo không tầm thường chút nào thanh sắc đột quang, dung nhập cái kia bay đầy trời hướng Tinh Nguyên trong lưu quang. Mục tiêu của hắn rõ ràng kỳ tự hào huyền nhãn. Trong tay hắn viên kia Tinh Nguyên lệnh, chính là một phần của kỳ tự hào huyền nhãn. Chương 1064, Nguyên Thạch phun trào, cướp được Chu Tầm trên đầu. Chương 1064, Nguyên Thạch phun trào, cướp được Chu Tầm trên đầu. Ba ngày công phu, Chu Tầm cuối cùng đã tới mình tự hào huyệt nhãn phụ cận. Xa xa nhìn lại, cảnh tượng phía trước làm cho người kinh hãi. Chỉ thấy một cái đường kính ước chừng vài dặm, giống như bị vô hình cự thủ hung hăng xé mở, đến nay chưa từng khép lại lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong cũng không phải là đen như mực hư vô, mà là tràn ngập cuồng bạo vô cùng, vũ quang thập sắc, không ngừng bặm mẹo, va chạm, chôn vùi không gian loạn lưu. Những thứ này loạn lưu giống như ước vạn đầu điên cuồng thải sắc cự mãng, ở trên không trong động lăn lộn, gào thét, nhấc lên từng đợt mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian cùng phong bạo. Trống rỗng trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một điểm cực kỳ thâm thúy u ám, phản phất thông hướng Tinh Nguyên chỗ sâu nhất môn hộ. Nơi đó, chính là huyệt mắt hạch tâm, cũng là tinh nguyên thạch phun ra chủ yếu đầu nguồn. Bây giờ, tại cái này kinh khủng trống rông biên giới, đã có hơn 20 tên tu sĩ nhẹ nhàng trôi nổi chờ. Thanh nhất sắc, đều là luyện hư kỳ trở lên tu vi. Người người khí tức ngưng luyện, ánh mắt sắc bén. Chu Tầm đến, cũng không gây nên quá nhiều chú ý, hắn thu liễm khí tức, tìm một chỗ biên giới vị trí rơi xuống, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Đám người phía trước nhất là hai tên hợp thể tu sĩ, bên trái người kia là một tên tóc hơi trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả. Tu vi đột nhiên đạt đến hợp thể trung kỳ. Bên người lão giả đứng thẳng một cái giống như cột điện trắng hán. Trắng hán này trầm mặc như núi, một thân khí tức đột nhiên đạt đến luyện hư hậu kỳ, lại Chu Tầm ẩn có thể cảm giác được, người này thể nội ẩn có một cỗ bạo tạc tính chất sức mạnh ngủ đông, rõ ràng kiêm tu luyện thể, lại tạo nghệ cực sâu. Phía bên phải nhưng là một cái khuôn mặt nho nhã, khí chất xuất trần trung niên, người này người mặc thủy lam sắc đạo bào theo hình mây, mặt mỉm cười, một thân khí độ cực kỳ lạ thường, hợp thể sơ kỳ tu vi. La Minh, xem ra cái này mình tự hào hết mắt, lần này liền chỉ có hai người chúng ta ở đây. Trung niên áo bào xanh đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm ôn hòa. Hắn nói chuyện đối tượng chính là vị kia áo xám lão giả. Lão giả hơi hơi chắp tay, thái độ cực kỳ khách khí, bay vân đạo hữu khách khí, có đạo hữu tọa trấn, lão phu cũng an tâm không thiếu. Phi vân tử. Chu Tầm trong lòng hơi động. Quả nhiên là cựu trọng sơn hợp thể tu sĩ. Xem ra cái này mình tự hào hết mắt, lần này là từ vị này Phi Vân tử chân nhân, đại biểu cựu trọng sơn chủ trì. Phi Vân tử sau lưng còn đứng thẳng 6-7 tên tu sĩ, tất cả thân mang thống nhất màu lam nhạt trang phục, ống tay áo có thêu nho nhỏ dãy núi núi non trùng điệp đồ án, chính là cựu trọng sơn tiêu chí. Những tu sĩ này, tu vi thấp nhất cũng là luyện hư trung kỳ, kẻ cao nhất đã đạt luyện hư đỉnh phong. Ta nghe, La Minh lần này trên đấu giá hội, thế nhưng là bỏ ra nhiều tiền chụp được một cái bầu trời xanh thạch. Phi Vân tử ánh mắt chuyển hướng La Phụ Tiên, trên mặt mang một chút ý cười. Xem ra La Huynh lần này thu hoạch tất nhiên không nhỏ. La Phụng Tiên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay một cái, vậy thì nhận đạo hữu chúc lành, một chút chuẩn bị, chỉ cầu nhiều mấy phần ổn thỏa thôi. Hai người giữa lúc trò chuyện, Phi Vân Tử ánh mắt đảo qua phía trước cái kia càng sao động không gian loạn lưu trống rỗng, khẽ lắc đầu, nhìn cái này loạn lưu cường độ, khoảng cách huyệt mắt chính thức phun trào, chỉ sợ còn cần một thời gian. Tay hắn bung lên, một vệ sáng trong tay áo bay ra, hướng về phía dưới hư không. Lưu quang đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa chiếm diện tích vài dặm, lầu các đỉnh đài thủy tạ đều đủ. Linh quang hòa hợp tinh xảo độc phủ, chính là tu sĩ cấp cao thường dùng, thiên cơ ốc. Khổ đợi vô vị, không bằng người ta đi bảo, uống rượu mấy chén, luận đạo một phen, như thế nào? Phi Vân Tử mỉm cười mời, cung kính không bằng tuân mệnh. La Phụng Tiên cũng không chối từ, mang theo cái kia giống như cột điện trắng hán, cùng Phi Vân Tử cùng nhau hóa thành lưu quang, bay vào tòa kia thiên cơ ốc trong độc phủ. Ngay tại hai vị hợp thể đại năng tiến vào độc phủ không lâu sau, nơi xa phía chân trời lại là một đạo màu băng lam độn quang chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh. Độn quang rơi xuống, hiện lộ ra một cái cầm trong tay quải trượng đầu rồng, tóc bạc ra mồi, ánh mắt lại sắc bén như ưng lão hổ. Ở sau lưng nàng đi theo một cái dung mạo tuyệt mỹ, khí chất băng lãnh thiếu nữ. Úc, băng nguyên lão mẫu cũng đến. Thiên cơ ốc bên trong truyền ra Phi Vân Tử giọng ôn hòa, gặp qua bay vân đạo hữu, là đạo hữu. Lão hổ hướng về thiên cơ ốc phương hướng khẽ gật đầu, âm thanh khàn khàn. Đơn giản hàn huyên sau, băng nguyên lão hổ cũng mang theo cái kia băng lãnh thiếu nữ bay vào thiên cơ ốc bên trong. Đến nước này, cái này mình tự hào huyệt mắt chỗ đã tụ tập ba vị hợp thể đại năng. Chu Tầm gặp tình hình này, trong lòng biết chờ đợi thời gian có thể không ngắn, hắn cũng bắt trước tìm một chỗ rời xa trung tâm, góc xó tương đối yên tĩnh, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một tòa sinh sắn tiên cơ ốc. Chính là trước kia hắn tại nhân giới mang tới cái kia một tòa, linh lực rót vào, lầu các mô hình linh quang lóe lên, cấp tốc phóng đại, hóa thành một tòa chiếm diện tích hẹn gần mẫu ban công. Mặc dù kém xa Phi Vân Tử tòa kia khí phái, nhưng xem như tạm thời đặt chân, điều tức chỗ, nhưng cũng đầy đủ. Chu Tâm bước vào trong đó, mở ra đơn giản phòng hộ cùng ngăn cách cấm chế. Còn lại những cái kia chờ luyện hư tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời, đủ loại kiểu dáng, lớn nhỏ không đều thiên cơ ốc, phi thuyền, thậm chí đơn giản liều bài, vân đài, giống như mọc lên như nấm giống như, tại huyệt mắt biên giới xuất hiện, tạo thành một cái tạm thời mà đơn sơ tu sĩ làng xóm. Đám người riêng phần mình chiếm giữ một phương, yên lặng chờ đợi cái kia tinh nguyên thạch phun trào. Thời gian trong lúc chờ đợi qua thật nhanh, hai tháng thời gian nháy mắt thoáng qua. Trong hai tháng này, Chu Tầm phần lớn thời gian đều tại chính mình thiên cơ ốc bên trong tĩnh tọa điều tức, chống rỗng bên trong không gian loạn lưu cùng tinh thần phong bạo đang tại kéo dài yếu bớt. Hai tháng trước, cái kia loạn lưu cuồng bạo giống như nấu sôi hải dương, chỉ là tới gần biên giới, liền có thể cảm thấy da thịt bị vô hình lưỡi dao cắt nhói nhói. Mà bây giờ, loạn lưu cường độ đã không đủ trước đây một ba. Mặc dù vẫn như cũ nguy hiểm, nhưng đối với luyện hư tu sĩ mà nói, chỉ cần cẩn thận một chút, tăng thêm một chút phòng hộ thủ đoạn, đã không phải không thể vượt qua lại trời. Trống rỗng trung tâm điểm này u ám, cũng biến thành càng thêm rõ ràng, ẩn ẩn có kỳ dị tinh quang từ trong lộ ra, phảng phất có đồ vật gì đang tại chỗ sâu gần ngưỡng, rành rụm, lúc nào cũng có thể phun ra. Một ngày này, Chu Tầm như là thường ngày một dạng, đang tại trong tĩnh thất nhắm mắt ngồi xuống, ôn dưỡng thần thức. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến một hồi mơ hồ ồn ào cùng bạo động. Mau nhìn, huyệt mắt có biến hóa. Tinh nguyên thạch muốn ra tới. Là tinh nguyên thạch. Chu Tầm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã xông ra thiên cơ ốc, đi tới ngoại giới hư không. Chỉ thấy vốn là còn tính toán an tĩnh tạm thời làng xóm, bây giờ đã là bóng người bay tán loạn, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đã rời đi riêng phần mình điểm dừng chân, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cái kia huyệt mắt trống rỗng. Trống rỗng bên trong, nguyên bản cuồng bạo nhưng coi như có thứ tự loạn lưu, bây giờ chính như thủy triều xuống giống như hướng vào phía trong có vào, lượn vòng. Trung tâm điểm này u ám, bây giờ chính kịch liệt ba động, bành trướng, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt, đủ mọi màu sắc rực rỡ tinh quang. Phảng phất có một ngôi sao đang tại cái kia u ám chỗ sâu. Thức tỉnh, tiến lặng. Một đạo ôn hòa lại ẩn chứa chân thật đáng tin thanh âm uy nghiêm, vượt trên tất cả ồn ào. Phi Vân Tử thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất bây giờ mệt mắt trống rỗng ngay phía trước, đứng lơ lửng trên không. Hắn mặt hướng đám người, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua, để tất cả sao động trong nháy mắt lắng lại. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, ở trước mắt nhẹ nhàng một vòng. Đầu ngón tay linh quang lấp lóe, trong hai tròng mắt chợt nổi lên thâm thúy chạm lam sắc quang hoa. Cái kia lam quang phảng phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thẳng bản nguyên. Phi Vân Tử ngưng thần nhìn về phía cái kia tinh quang phun trào huyệt mắt chỗ sâu, dường như đang phán đoán, đo lường tính toán lấy cái gì. Tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi kết luận của hắn. Sau một lát, Phi Vân Tử trong mắt lam quang thu lại, hắn chậm rãi quay người, mặt hướng làng xóm đám người, cao giọng mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, "Các vị đạo hữu, kinh qua tọa xác nhận, mình tự hào huyệt mắt, tinh nguyên thạch đã bắt đầu phun trào." "Ông." Tiếng nói vừa ra, cái kia huyệt mắt chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp, phản phất đến từ viễn cổ tinh không quanh mình. Ngay sau đó, từng đạo lưu quang từ cái này u ám chỗ sâu phun ra ngoài. Tinh quang dòng lũ bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số tất cả lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, tản ra tinh thuần tinh thần chi lực tinh thạch, theo dòng lũ cùng một chỗ, phun ra hướng trống rỗng bên ngoài rộng lớn hư không. Tinh nguyên thạch, thật là tinh nguyên thạch phun trào. Tất cả mọi người con mắt đều ở đây một khắc phát sáng lên, hô hấp trở nên gấp rút. Ý gì theo Cựu Trọng Sơn cùng các phương ước định Phi Vân Tử mở miệng lần nữa, âm thanh chuyển thành nghiêm nghị, nắm giữ tinh nguyên lệnh giả, có thể vào huyệt trong mắt bộ khu vực, thu lấy phun ra tinh nguyên thạch. Nhưng, quy củ lão phu còn muốn nhắc lại một lần, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén như kiếm. Chậm rãi đảo qua tại chỗ mỗi một vị tu sĩ, hợp thể kỳ uy áp ẩn ẩn tàng ra, sau khi tiến bảo, thu lấy đều bằng bản sự cơ duyên. Nhưng, tuyệt không cho phép tàn sát lẫn nhau, ác ý tranh đoạt, thi triển âm độc thủ đoạn. Kẻ trái lệnh Phi Vân Tử âm thanh băng lãnh, từng chữ nói ra, vô luận xuất thân nơi nào, vô luận bối cảnh quan hệ đến người nào, chỉ có một cái hạ tràng, chết. Một cái chết chữ, giống như vạn năm hàn băng, nện ở mỗi người trong lòng. Trong làng mạc lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản trong mắt lập lòe tham lam, thậm chí ẩn có hung quang tu sĩ, bây giờ cũng nhao nhao thu liễm thần sắc, cúi đầu đắc dạ. Chúng ta biết rõ, xin nghe Bay Vân Chân Nhân pháp lệnh, ai cũng không dám khiêu chiến Cựu Trọng Sơn quyền uy, nhất là tại một vị hợp thể kỳ đại năng tự mình toa chấn, nhắc lại quy củ tình huống phía dưới. Phi Vân Tử thấy thế, khẽ gật đầu, thần sắc hơi trì hoãn, nếu như thế, chư vị, xin lấy ra tinh nguyên lệnh a. Tiếng nói rơi xuống, trong làng mạc các tu sĩ, nhao nhao lấy ra riêng phần mình tinh nguyên lệnh. Màu bạc trắng lệnh bài tại tinh quang chiếu rọi, lập lòe đặc biệt lộng lẫy. Phi Vân Tử sau lưng, cái kia 6, 7 tên Cựu Trọng Sơn luyện hư tu sĩ tiến lên, bắt đầu dần dần kiểm tra lệnh bài, thẩm tra đối chiếu khí tức cùng số hiệu. Sau khi xác nhận không có sai lầm, mới cho đi. Quá trình kiểm tra cấp tốc mà có thứ tự. Rất nhanh, liền đến viên Chu Tầm, không sai, có thể vào Chu Tầm hắn hít sâu một hơi, quanh thân nổi lên màu tím nhàn nhạt hộ thể linh quang, thân hình thoát một cái, hướng về cái kia huyệt trong mắt bay đi. Chu Tầm cảm giác chính mình phảng phất bay vào một mảnh vô hình, không ngừng nôn nao chất keo hải dương. Một cỗ cường đại mà vô tự xé rách cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hộ thể linh quang kịch liệt ba động, phát ra tư tư âm thanh, mặt ngoài không ngừng hiện lên lại chôn bụi thật nhỏ gợn sóng, bên hai là vô số nhỏ vụn, sắc bén. Phản phất thủy tinh vỡ nát vừa trọng tổ âm thanh, đó là không gian loạn lưu ma sát, va chạm, trôn vùi sinh ra tạp âm trực tấu thần hồn, để cho người ta tâm phiền ý loạn. Chu Tầm chỉ cảm thấy ánh mắt cũng bắt đầu bặm mẹo, lắc lư, phía trước tinh quang dòng lũ, tung tóe tinh nguyên thạch, thậm chí tu sĩ khác thân ảnh, đều trở nên mơ hồ, bóng chồng, khó mà chính xác phán đoán khoảng cách cùng phương vị. Đây cũng là không gian loạn lưu cảm giác sao? Chu Tầm trong lòng nghiêm nghị. Nếu không phải hắn tu vi đã đạt luyện hư, thần thức cường đại, linh lực ngưng luyện, càng có kiếp lôi chân ý hộ thân, chỉ sợ vừa tiến vào phiến khu vực này, liền sẽ mất phương hướng, thậm chí bị loạn lưu xé thương. Hắn không dám thất lễ, tâm niệm khẽ động. Thi triển linh tê thanh quang đồng, quả nhiên, trước mặt ánh mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng, Chu Tầm liếc nhìn mà đi, thì thấy Phi Vân Tử cùng với La Phụng Tiên bọn người, nhao nhao hướng về bốn phía phi hành, dường như đang tìm gì, còn lại vài tên luyện hư cũng là như thế. Rất nhanh, Chu Tầm liền nhìn thấy, bay ở phía trước nhất La Phụng Tiên, tựa hồ phát hiện cái gì, thân hình chợt gia tốc, hướng về liếc phía trước rơi đi. Chờ Chu Tầm ánh mắt đuổi kịp, chỉ thấy nơi đó, đột nhiên đứng vững một cây thô đạt trăm trượng, cao chừng ngàn trượng tự nhiên thạch trụ. Thạch trụ đỉnh tương đối bằng phẳng, ước chừng mấy trăm trượng phương viên. Nơi tốt, Chu Tầm trong lòng thầm khen. Có này tự nhiên thạch trụ làm căn cơ, không chỉ có đặt chân củng cố, càng có thể mượn nhờ thạch trụ bản thân đối với không gian loạn lưu yếu ớt mèo chắc hiệu quả, bày trận làm ít công to, thu lấy tinh nguyên thạch tự nhiên cực kỳ thuận tiện. Nếu là thân ở hư không, thu lấy hiệu suất chỉ sợ không đủ cái trước 1/10. Chỉ thấy La Phụng Tiên rơi vào cái kia thạch trụ đỉnh, đầu tiên là cẩn thận dò xét một phen, xác nhận thạch trụ củng cố không thay hoang ẩm. Lập tức hắn tay áo vung lên, mấy đạo lưu quang bay ra, hiển nhiên là một loại nào đó cao minh trận kỳ trận bản, bắt đầu cấp tốc tại cái kia thạch trụ đỉnh bố trí. Có chỗ này tuyệt cao căn cơ, hắn bày trận tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian qua một lát, một tầng màu vàng nhạt lồng ánh sáng liền đã dâng lên, cơ hồ tại La Phụng Tiên rơi xuống đồng thời, một phương khác hướng Phi Vân Tử, tựa hồ cũng bằng vào một loại bí thuật, phát hiện một chỗ tương tự nhằm trụ, thân hình thoát một cái, liền rơi xuống đi lên, đồng dạng bắt đầu bố trí. Hai vị hợp thể đại năng, cơ hồ trong nháy mắt liền chiếm cứ tốt nhất hai nơi căn cơ chi địa. Còn lại tu sĩ thấy thế, trong lòng hâm mộ, nhưng cũng không dám có bất kỳ dị nghị, chỉ có thể tiếp tục tản mở, tại càng phía ngoài xa khu vực, cố gắng tìm kiếm. Chu Tầm cũng đè xuống trong lòng điểm này hâm mộ, tiếp tục thôi động đồng thuật, tra xét rõ ràng. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, đột nhiên, phía trước sâu trong hư không, tựa hồ có một đạo lờ mờ, thẳng tắp hướng lên u ám hình dáng. Tìm được. Chu Tầm trong lòng vui mừng. Thân hình hắn lóe lên, không chút do dự hướng về cái kia hình dáng phía trên rơi đi. Xuyên qua mấy tầng vật mẹo quang ảnh cùng không gian nhăm nheo, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cây so La Phụng Tiên cái kia hơi nhỏ màu xám trắng trụ, tiên tình đứng sừng ở bên trong hư không. Nơi đây rất tốt. Chu Tầm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Có khối đá này trụ làm căn cơ, hắn chỉ cần bố trí xuống trận pháp, liền có thể vững vàng đặt chân, hiệu suất cao thu lấy phun trào mà đến tinh nguyên thạch. Hắn không do dự nữa, lúc này hướng về thạch trụ đỉnh. Cước bộ đạp vào mặt đá, truyền đến kiên cố vững chắc xúc cảm, trung quanh xé rách cảm giác cùng không gian tạp âm, cũng rõ ràng giảm bớt không thiếu. Chu Tầm lúc này vung tay lên, chuẩn bị lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bố trí. Nhưng vào lúc này, oeng, thạch trụ mặt đất đột nhiên chấn động. Một cỗ trầm trọng, bá đạo, tràn ngập cảm giác gáp bách khí tức, giống như thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập tại thạch trụ một chỗ khác. Bụi đất tung bay. Chu Tầm trong lòng cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bụi mù, một đạo giống như cột điện thân ảnh, chậm rãi ngồi dậy. Chính là cái kia một mực đi theo La Phụng Tiên bên cạnh, trầm mặc ít nói Thiết Tháp Tráng Hán. La Phụng Tiên tôn tử. Tráng Hán hai chân giống như mọc rễ, đạp ở mặt đá bên trên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Chu Tầm, cùng với trong tay hắn chưa kích phát trận bàn. Lập tức, hắn nâng lên một cái quạt hương bùa một dạng đại thủ, chỉ dưới chân thạch trụ, âm thanh nặng nề như sấm, mang theo chân thật đáng tin bà nói, nơi đây ta muốn. Không có giảng giải, không có thương lượng, thậm chí không có nhìn nhiều Chu Tầm một mắt. Loại kia xích lỏa lỏa không nhìn cùng cường thế, để Chu Tầm trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Trong lòng của hắn trong nháy mắt chuyển qua mấy cái ý niệm. Đạo thủ. Nay Tráng Hán tuy là luyện hư hậu kỳ thể tu, khí tức hung hãn, nhưng Chu Tầm tự nghĩ thủ đoạn ra hết, chưa hẳn không có lực đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Nhưng cách đó không xa, chính là La Phụng Tiên đặt chân chi địa. Một vị hợp thể trung kỳ lão tổ, ngay dưới mắt. Như hắn cùng với Tráng Hán này xung đột, vô luận thắng bại, đều đem dẫn tới La Phụng Tiên can thiệp. Đến lúc đó, vạn sự đều yên. Hợp thể trung kỳ, hắn hiện tại còn xa xa trêu chọc không nổi. Vì chỉ là một chỗ thạch trụ căn cơ, cùng một vị hợp thể trung kỳ kết xuống thù hận, không đáng. Nghĩ đến đây, Chu Tầm trong mắt cái kia xóa hàn quang, chậm rãi thu lại. Hắn không hề nói gì, chỉ là yên lặng cầm trong tay trận bàn thu hồi nhận chữ vật. Tiếp đó, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu xanh tím lưu quang, phóng lên trời, cũng không quay đầu lại, rời đi chỗ này hắn vừa mới phát hiện thạch trụ. Tiếp tục hướng về khu vực khác tìm kiếm cái kia thiết tháp Tráng Hán nhìn xem Chu Tầm tức thời rời đi, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, phản phất chỉ là đuổi đi một con rồi. Hắn lúc này bắt đầu từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra đồ vật, chuẩn bị bố trí. Mà Chu Tầm đang bay khỏi cái kia thạch trụ sau, sắc mặt triệt để bình tĩnh xuống tới, vô hỉ vô nộ. Hắn lần nữa toàn lực vận chuyển linh tê thành quang đồng trong mắt màu vàng nóng nhạt, giống như tinh mật nhất kim thăm dò, đảo qua từng mảnh hỗn loạn hư không. Một canh giờ sau, cuối cùng, Chu Tầm trong mắt lần nữa bắt được một đạo như ẩn như hiện u ám hình dáng. Lại một cây. Chương 1065, thu hoạch kinh người, không hổ là tinh nguyên. Chương 1065, thu hoạch kinh người, không hổ là tinh nguyên. Cuối cùng tìm được. Mặc dù ở đây vị trí tương đối vắng vẻ, không bằng trước đây tới gần trung tâm, nhưng có thể tìm tới như thế một chỗ tương đối ổn định thạch trụ xem như chỗ đứng, đã là có chút không dễ. Trong lòng Chu Tầm thở dài một hơi. Nếu không có này trụ, hắn liền cần hao phí đại lượng linh lực, thời khắc đối kháng hỗn loạn hư không hấp lực cùng phong bạo sẽ rách, không chỉ có khó mà lâu cầm, càng sẽ nghiêm trọng phân tán tâm thần, ảnh hưởng thu lấy tinh nguyên thạch hiệu suất cùng tính an toàn. Sau đó Chu Tầm thân hình lóe lên, rơi vào thạch trụ đỉnh, ánh mắt đảo qua bốn phía. Thạch trụ vẹn vẹn có 200 trượng vuông biên, so trước đó cái kia hơi nhỏ hơn, mặt ngoài thô ráp, đầy phong hóa vết tích, thần ẩn có yếu ớt tinh thần phóng xạ lưu lại. Chu Tầm không dám thất lễ, lập tức bắt đầu bố trí. Đại thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh quang thoáng qua, một bộ trận pháp trôi nổi tại trước mặt. Hoa dâm trận bàn, cùng với 720 cán trận kỳ. Trận này, tên là Chín Nguyên Phong Không trận, chính là hắn tại Toái Tinh trong thành, tiêu phí không ít linh tinh mua hàng ngũ giai thượng phẩm pháp trận. Căn cứ chủ quán giới thiệu, trận này chính là chuyên vì tinh nguyên cái này không gian hỗn loạn hoàn cảnh thiết kế, có thể ở một mức độ nào đó củng cố phạm vi nhỏ không gian, suy yếu loạn lưu ảnh hưởng. Chu Tầm mua xuống sau, cũng không trực tiếp sử dụng, mà là bằng vào tự thân đã đạt lục giai hạ phẩm trận đạo tạo nghệ, kết hợp địa nguyên tôn giả trong truyền thừa không gian trận lý, đối với cái này trận tiến hành một phen chú tâm cải tiến cùng cường hóa. Sáp nhập vào bộ phận lục giai trận văn, thay thế nhiều loại hạch tâm tài liệu, đồng thời điều chỉnh linh lực lưu chuyển tiết điểm. Mặc dù bởi vì cơ sở có hạn, không thể chân chính đột phá tới lục giai, nhưng kỳ thật tế bi năng vô cùng vì tiếp cận lục giai hạ phẩm, viễn siêu nguyên bản. Đi. Chu Tầm cong ngón búng ra, một đạo linh quang rót vào trận bàn. Trận bàn kêu khẽ, ngân quang đại phóng. 720 cán trận kỳ ứng thanh bắn ra, hóa thành từng đạo ngân sắc lưu quang, lấy thạch trụ làm trung tâm, dựa theo đặc biệt huyền ảo phương vị, tinh chuẩn rơi vào phía dưới bể tan cảnh tầng nham thạch, lơ lửng đá vụn, thậm chí chung quanh hỗn loạn bên trong hư không. Trận kỳ kết thúc, mặt cờ không gió mà bay, ngân sắc lốc xoáy đồ án xoay chậm chậm. Ông một tầng màu bạc nhạt, nửa trong suốt, lộ ra hình lưới kết cấu màn sáng dâng lên, lấy trận bàn làm tâm, cấp tốc huyết tán ra, cuối cùng tạo thành một cái đường kính hẹn trăm dặm hình tròn lồng ánh sáng, đem Chu Tầm chỗ thạch trụ cùng với chung quanh khu vực bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng hình thành máy mắt, Chu Tầm rõ ràng cảm thấy quanh thân cái kia cố đâu đâu cũng có, phảng phất muốn đem hắn xé nát, hút vào vô tận hư không hỗn loạn xé rách chi lực, chậm chậm nhẹ. Mặc dù cũng chưa hoàn toàn tiêu thất, nhưng ít ra bị suy yếu bảy thành. Hữu hiệu. Trong lòng Chu Tầm vui mừng, có trận này phụ trợ, hắn có thể tập trung càng đa tâm hơn thần, đi bắt giữ, thu lấy những cái kia xảo túng tức thể tinh nguyên thạch. Đương nhiên, hắn lòng dạ biết rõ, nếu bây giờ lấy ra ẩn chứa thanh không thạch thanh ngọc chén nhỏ, lấy củng cố hư không tự nhiên kỳ hiệu, hiệu quả tất nhiên so cái này sửa đổi chín nguyên phong khoảng không trận mạnh hơn mấy chục lần. Nhưng mà, Chu Tầm ánh mắt mịt mờ đảo qua tại chỗ rất xa, cái kia ẩn ẩn tản ra hai đạo làm hắn tim đập nhanh khí tức, chính là hai vị kia hợp thể kỳ đại năng chỗ phương hướng. Hắn không dám đánh cược. Thanh không thạch quá mức chân quý, một khi khí tức tiết lộ, bị cấp độ kia tồn tại cảm đáp lời. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chu Tầm đè xuống ý niệm trong lòng, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tại hợp thể đại năng ngay dưới mắt, bại lộ như thế cho bảo, không khác gì đi tìm cái chết. Điệu thấp, ẩn nhẫn, mới là sinh tồn chi đạo. Có trận pháp này, tại cái này Việt nhãn tạm thời đủ dùng rồi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lật tay lấy ra một kiện khác bảo vật. Chính là trong buổi đấu giá đập đến phụ trợ linh bảo huyền tinh quỷ thủ, vật này hình như một cái toàn thân đen như mực, năm ngón tay nhỏ dài kim loại bàn tay, lòng bàn tay khảm nạm một cái hư không tinh hạch thôi động sau, nhưng ngắn ngủi dọc theo trăm dặm khoảng cách, không nhìn bộ phận không gian quấy nhiễu, linh hoạt bắt lấy vật phẩm, chính thích hợp tại hỗn loạn huyệt nhãn khu vực, phụ trợ thu lấy những cái kia quý tích khó dò tinh nguyên thạch. Đúng lúc này, nơi xa cái kia vĩnh hằng hắc ám, phong bạo tàn phá bừa bãi tinh nguyên sâu chỗ, đột nhiên sáng lên điểm điểm ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, ánh sáng nhạt cấp tốc tăng nhiều, sáng lên, hóa thành từng đạo dài nhỏ, sáng tỏ, kéo lấy nhàn nhạt vệt đuôi lưu quang, giống như tránh thoát trói buộc đồng đóm, từ trong thâm viên phun ra. Tinh nguyên thạch phun trào. Bắt đầu. Ban đầu giai đoạn, phun trào cũng không đông đúc. Ước chừng cách mỗi mấy chục giây, mới có một hai đạo lưu quang, từ phương hướng khác nhau, khác biệt góc độ, xẹt qua hắc ám hư không, tốc độ nhanh như thiểm điện, uy tích lơ lửng không cố định, xen lẫn tại trong cuồng bạo không gian loạn lưu, rất khó bắt giữ. Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, thần thức độ cao tập trung, phong tỏa một đạo đang nghiêng nghiêng hướng về hắn chỗ phương hướng, ước chừng ngoài trăm dặm xẹt qua lưu quang. Ngay tại lúc này, hắn tâm niệm vừa động, thể nội linh lực mãnh liệt rót vào trước người quỷ thủ. Ông đen như mực quỷ thủ trong nháy mắt sáng lên lưu quang, lòng bàn tay viên kia hư không tinh hạch quang mang đại thịnh. Quỷ thủ ngũ chỉ đột nhiên mở ra, phản phất đột phá không gian khoảng cách hạn chế, chợt mơ hồ, kéo dài. Sau một khắc, ngoài trăm dặm cái kia phiến hỗn loạn chỗ hư không, một cái phóng đại gấp trăm lần, nửa trong suốt đen như mực năng lượng cự thủ, vô căn cứ hiện lên, năm ngón tay như cầu, vô cùng tinh chuẩn hướng về đạo kia phi nhanh lưu quang hung hăng chụp tới. Bá, lưu quang phảng phất đụng vào một tấm vô hình người lớn, tốc độ chợt giảm, hiện lộ ra bản thể, rõ ràng là sáu cái chặt chẽ tụ tập cùng một chỗ, lớn nhỏ không đều, toàn thân tản ra tinh huy tinh thạch. Năng lượng cự thủ ngũ chỉ khép lại, đem sáu cái tinh thạch một mực nắm lấy, lập tức cấp tốc lùi về. Toàn bộ quá trình, bất quá trong nháy mắt, đem năng lượng cự thủ lùi về đến Chu Tầm trước mặt, một lần nữa hóa thành lớn hơn một xích nhỏ thực thể quỷ thủ lúc, sáu cái còn mang dư ôn, linh quang lưu chuyển tinh thạch, đã yên lặng nằm yên tĩnh tại quỷ thủ lòng bàn tay. Chu Tầm đưa tay lấy ra, vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm ôn nhuận, nội bộ tinh thần chi lực tinh thuần. Thần thức đã qua, không tệ. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hài lòng. Sáu cái tinh nguyên thạch đều là tứ giai trở lên phẩm chất, trong đó hai cái vì tứ giai trung phẩm, ba cái vì tứ giai thượng phẩm, một quả cuối cùng, đống nhiên đạt đến ngũ giai hạ phẩm. Lúc này mới bắt đầu phun trào, mật độ cực thấp, chất lượng cũng không cao, liền có thể thu hoạch ngũ giai tinh nguyên thạch. Chu Tầm nhìn về phía tinh nguyên sâu chỗ, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đây chỉ là thức ăn khai vị. Thời gian lặng yên trôi qua. Vài ngày sau, biến hóa cuối cùng đến. Tinh nguyên sâu chỗ, phản phất có lực lượng nào đó tích lũy đến đỉnh điểm, đống nhiên xảy ra kỳ biến. Và anh, một tiếng trầm thấp lại phảng phất nguồn gốc từ sâu trong linh hồn trầm đục, từ vô tận trong thâm viên truyền đến. Ngay sau đó, vốn chỉ là lẻ tẻ phun ra lưu quang, chợt trở nên đông đúc như mưa. Vô số đạo rực rỡ chói mắt lưu quang, từ tinh nguyên chỗ tăm tối nhất phóng lên trời. Lít nha lít nhít, chiếu sáng mảng lớn hắc ám hư không, xen lẫn thành một mảnh lộng lẫy mà chí mạng lưu tinh mưa to. Đợt thứ nhất đại quy mô phun trào bắt đầu. Chu Tầm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng chuyên chú. Chân chính thu hoạch thời khắc đến. Hắn không còn tiếc rẻ linh lực, thần thức toàn diện trải rộng ra, trong nháy mắt khóa chặt mấy đạo quy tích tương đối rõ ràng, khoảng cách tương đối gần lưu quang nhóm. Huyền tinh quỷ thủ lưu quang đại phóng, ở dưới sự khống chế của hắn, cơ hội hóa thành tàn ảnh. Chụp tới, một chảo, vừa thu lại. Mỗi một lần ra tay, đều có thể mang về mấy chục mai lớn nhỏ không đều, linh quang lấp lánh tinh nguyên thạch. Như cùng ở tại điên cuồng phong bạo trong mưa, tinh chuẩn bao phủ tối màu mỡ bầy cá. Dầm dầm óng ánh trong suốt, ánh sao lấp lánh tinh thạch, giống như mưa rơi vào trước mặt Chu Tầm, cấp tốc chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Hắn không kịp nhìn kỹ, chỉ là thần thức nhanh chóng đảo qua, liền đem hắn đều thu vào trong nhận chứa đồ, trận xuất thủ lần nữa, bắt giữ tiếp theo quần tinh nguyên thạch. Nhiều lần như thế, 7 ngày thời gian, tại cường độ cao như vậy, tần số cao bắt lấy bên trong, nháy mắt thoáng qua. Tinh nguyên sâu chỗ phun trào, cũng như triều tịch giống như, từ thịnh chuyển suy, lần nữa khôi phục đến ban sơ loại kia lẻ tẻ trạng thái. Chu Tầm trước mặt thạch trụ trên bình đài, tinh nguyên đống đá trở thành một toàn núi nhỏ, tỉ mỉ đến một chút, số lượng đạt đến 1300 mai. Mặc dù trong đó đại bộ phận vẫn là tứ giai cấp độ, nhưng ngũ giai tinh nguyên thạch số lượng cũng có hơn 100. Chiếm hơn trên dưới 1/10, càng làm cho hắn vui mừng chính là, tại trong đó một đống ngũ giai tinh nguyên thạch, hắn phát hiện hai cái tản ra càng thâm thúy hơn, tinh thần chi lực càng thêm tinh thuần lục giai tinh nguyên thạch. Hảo, hảo, hảo. Chu Tầm liền nói ba tiếng hảo, trong lòng thoải mái vô cùng. Cùng lúc đó, nào đó căn trung ương thạch trụ bên trên. Phi Vân Tử xếp bằng ở chính giữa bình đài, trung quanh chồng chất tinh như núi nguyên thạch đã sớm bị thu hồi. Hắn mang theo đạm nhiên mỉm cười, rõ ràng thu hoạch cực phong phú. Cụ thể số lượng có lẽ chỉ có chính hắn biết được, vốn lấy hắn loại kia hợp thể đại năng thân phận, tự mình tọa trấn nơi này, thu hoạch tinh nguyên thạch, chỉ sợ có thể vạn làm đơn vị tính toán, lại cao giai tỷ lệ tất nhiên viễn siêu chu tầm. Bất quá, đối với Phi Vân Tử mà nói, những thứ này tinh nguyên thạch bản thân giá trị, có lẽ đã không tính là gì. Hắn tự mình tọa trấn nơi này, càng nhiều là vì hiển lộ rõ ràng Cửu Trọng Sơn uy nghiêm, duy trì trật tự, bảo đảm không người dám khiêu chiến quy tắc, thuận tiện vì tông môn hậu bối hoặc thuộc hạ tranh thủ một chút tài nguyên. Một căn khác trung ương thạch trụ bên trên, La Phụng Tiên đồng dạng thần sắc bình tĩnh. Hắn cùng với Phi Vân Tử tình huống giống, tự mình đến đây, mục đích chủ yếu cũng không phải là thu lấy những thứ này phun trào tinh nguyên thạch. Đến nỗi mục tiêu chân chính, ở đó tinh nguyên sâu chỗ, khả năng này tồn tại cao giai tinh nguyên thạch, hoặc khác chân quý hơn bảo vật. Một bên khác, cháu ruột hắn La Hồng đang đứng tại bình đài bên dưới, nhìn xem trong tay nhận chữ vật, nhếch miệng cười to, thoải mái vô cùng. Ha ha ha. Thống quái. Thống quái. Một lớp này phun trào, ta La Hồng ước chừng thu hoạch hơn 2000 mai tinh nguyên thạch. Vũ giai tiếp cận 200 mai, lục giai cũng có 5 mai, dù sao vị trí của hắn cũng tệ, thu lấy tinh nguyên bằng đá lượng và số lượng tự nhiên cao hơn. Ý hắn khí phong phát, nhìn về phía dưới chân thâm thúy tinh nguyên, trong mắt tràn đầy tự đắc, nơi đây quả nhiên là bảo địa. Ta chọn vị trí coi là thật không tệ. Bất quá tổ phụ nói rất đúng, bên ngoài chỉ là món ăn khai vị, đợi đến phong bạo yếu hơn nữa một chút, tiến vào tinh nguyên nội bộ, đây mới thật sự là tiệc. Hắn phảng phất đã thấy vô số cao giai tinh nguyên thạch đang hướng hắn vây tay. Mà Chu Tầm, tại kiểm kê xong thu hoạch, hơi chút điều tức sau, ánh mắt cũng lần nữa nhìn về phía cái kia phảng phất có thể thôn phệ hết thảy vực sâu hắc ám. Đợt thứ nhất triều tịch đã qua, lần tiếp theo đại quy mô phun trào, có lẽ còn phải đợi chút thời gian. Nhưng càng quan trọng chính là chờ đợi phong bạo xong khẩu kỳ, tiến vào tinh nguyên nội bộ, một lần góp đủ cần thiết tinh nguyên thạch. Suy nghĩ, hắn nắm chặt trong tay áo tinh nguyên lệnh. Tinh nguyên thạch phun trào, giống như triều tịch, tuần hoàn theo một loại nào đó thần bí quy luật. Ước chừng cách mỗi chừng một tháng, tinh nguyên sâu chỗ liền sẽ tích xúc đầy đủ lực lượng, một lần phát động đại quy mô phun trào, kéo dài mấy ngày. Mỗi một lần phun trào, đều mang ý nghĩa một cơ hội được mùa. Chu Tầm sớm đã quen thuộc tiết tấu. Mỗi khi đại quy mô phun trào tới, hắn liền tinh chuẩn ra tay, 7 tháng thời gian, hắn thu hoạch vững bước tăng trưởng, góp nhặt vượt qua 10000 mai tinh nguyên thạch. Mặc dù cũng là tứ giai làm chủ, nhưng tổng lượng khổng lồ như thế, ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực tổng hòa, cũng có thể xưng đại lượng. Đối với cần đại lượng tinh thần chi lực cựu tinh trấn linh ấn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ hùng hậu tài nguyên dự trữ. 7 tháng Chu Tầm thấp giọng tự nói, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo lần lượt phun trào, tinh nguyên ngoại vi không gian loạn lưu cùng tinh thần phong bạo, đang lấy một loại chậm chạp lại kéo dài xu thế yếu bớt. Loại này yếu bớt, đối với tất cả tại đây đợi chuẩn bị xâm nhập tinh nguyên tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tín hiệu. Bây giờ, hắn dõi mắt trông về phía xa, đã có thể xuyên thấu qua mỏng manh rất nhiều phong bạo màn che, mơ hồ nhìn thấy nơi xa, mặt khác mấy cây đồng dạng có tu sĩ chiếm cứ, lớn nhỏ không đều thạch trụ hình dáng. Thậm chí có thể ngẫu nhiên cảm ứng được, đến từ những cái kia thạch trụ phương hướng, đồng dạng cường hoành hoặc mịt mở khí tức ba động. Rõ ràng, tất cả mọi người đang chờ đợi. Một ngày này, tinh nguyên sâu chỗ, bóng tối vĩnh hằng trong bối cảnh, đột nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên một điểm kim quang. Lóe lên, phản phất tại hô hấp, tại trong hư không tối tăm, cực kỳ dễ thấy. Cơ hồ là tại kim quang xuất hiện mấy mắt, tinh nguyên bên dưới, tất cả chiếm cứ tại trên thạch trụ bên trên tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ đều chấn động mạnh một cái, đồng loạt đưa mắt về phía điểm này kim quang. Đây là khoảng cách Chu Tầm cách đó không xa một cây thạch trụ bên trên, một lão giả bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, đôi mắt giản mua vận đục bên trong bộc phát ra cung hỉ, là thất giai tinh nguyên thạch. Tuyệt đối là thất giai trở lên, chỉ có thất giai tinh nguyên thạch mới có thể lộ ra thuần túy như vậy kim sắc tinh quang, ẩn chứa tinh thuần như thế bàng bạc tinh thần bản nguyên. Thất giai tinh nguyên thạch, đây chính là đối ứng hợp thể kỳ đỉnh cấp bảo vật. Đối với luyện hư tu sĩ mà nói, nếu có được chi, chính là xung kích hợp thể bình cảnh lúc, một phần hiếm có trợ lực. Cho dù là đối với đã đứng tại hợp thể kỳ Phi Vân Tử, La Phụng Tiên mà nói, thất giai tinh nguyên thạch giá trị cũng đủ làm cho bọn hắn động dung, không thể coi như không quan trọng. Chu Tầm trái tim cũng tại bây giờ hung hăng nhảy một cái. Ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng điểm sáng màu vàng nóng. Loại bảo vật này, nếu là có thể đắc thủ, cái kia cựu tinh trấn linh ấn phải tiết kiệm bao nhiêu thời gian a? Toàn trường yên tĩnh. Tất cả tu sĩ đều nín thở, ánh mắt theo đạo kia kim sắc lưu quang di động. Kim sắc lưu quang quy tích, lơ lửng không cố định, tại trong hỗn loạn không gian loạn lưu xuyên thẳng qua, lúc ẩn lúc hiện. Nó tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, đại khái hướng về tinh nguyên ngoại vi, các tu sĩ chiếm cứ mảnh này thạch trụ mang phương hướng bay tới, càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại vô số đạo cực nóng ánh mắt chăm chú, đạo kia kim sắc lưu quang vạch phá cuối cùng một mảnh cuồng bạo loạn lưu khu, đột nhiên hướng về khoảng cách Phi Vân Tử cái kia thạch trụ không phải tới. Phương hướng hơi hơi thiên hướng một bên khác. Ta, từng tiếng lãng cười dài vang lên. Chỉ thấy Phi Vân Tử phảng phất sớm đã chờ đợi thời gian dài, một cái từ tinh thuần linh lực ngưng kết mà thành bạch ngọc đại thủ chống rông xuất hiện, nhanh như thiểm điện, vô cùng tinh chuẩn hướng về đạo kia kim sắc lưu quang nhẹ nhàng chụp tới. Bá, kim sắc lưu quang phảng phất đụng vào một đoàn mềm mại bơ nhũ, tốc độ chợt giảm, tia sáng nội liễm, hiện lộ ra bản thể, một cái ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân kim hoàng, nội bộ phảng phất có thể lòng tinh vân xoay tròn tinh thạch. Bạch ngọc đại thủ ngũ chỉ thu hẹp, đem kim tinh vững vàng nâng, lập tức cấp tốc lùi về. Trong chớp mắt, viên kia tôn quý thất giai tinh nguyên thạch đã mất vào Phi Vân Tử trong lòng bàn tay. Ha ha ha. Phi Vân Tử tiếng cười, thoải mái mà réo rắt, quanh quẩn tại hơi có vẻ yên tĩnh tinh nguyên bên dưới, xem ra lão phu vật khí coi như không tệ. Hắn xuề bàn tay ra, viên tiêu kim sắc tinh nguyên thạch điên tĩnh nằm, tản ra mê người quan huy. Cách đó không xa, La Phụng Tiên chỗ trên thạch trụ trên truyền đến một tiếng ý vị không rõ hừ nhẹ, rõ ràng có chút hâm mộ. Còn lại thạch trụ bên trên tu sĩ càng là ánh mắt lửa nóng, trong lòng ngũ vị tạp trần, hâm mộ, ghen ghét, khát vọng, thở dài. Thất giai tinh nguyên thạch à, cứ như vậy bị phi vân tử tiền bối được lúc nào có thể đến với ta? Chỉ cần một cái thất giai tinh nguyên thạch, có lẽ liền có thể đổi lấy ta đột phá bình cảnh tư nguyên. Trong lòng mọi người ý niệm hỗn loạn, nhất là cái kia La Hồng, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm phi vân tử lòng bàn tay điểm này kim quang, tràn đầy tham lam cùng không cam lòng. Như vậy lại qua mấy ngày, tinh nguyên sâu chỗ hắc ám lần nữa được thắp sáng. Điểm thứ hai kim quang, theo sát cái thứ nhất sau đó, rốt cuộc lại có một đạo kim sắc lưu quang từ trong thâm nguyên phun ra. Chu Tầm sắc mặt cũng có chút kinh hỉ, cái này quy tích đồng dạng lay động, nhưng lại khái phương hướng, dường như là hướng về ta bay tới. Chu Tầm con ngươi chợt co vào, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Kim quang càng ngày càng gần, càng ngày càng lóa mắt. Tới. Chương 1066, thất giai chí bảo, tiện sát đám người. Chương 1066, thất giai chí bảo, tiện sát đám người. Không chỉ có là Chu Tầm, còn lại tất cả còn tại trên bình đài tu sĩ, thời khắc này ánh mắt cũng đều gắt gao đi theo đạo kia phá toái hư không, tha duệ thật dài kim sắc diễm đôi sáng chói ánh sáng đoàn. Trong mắt đều tràn ngập khát vọng, tham lam, khẩn trương, cùng với một chút xíu kính sợ. La Phụng Tiên trên mặt mang thận trọng mà đắc ý mỉm cười, ánh mắt theo kim quang di động, nghiêng đầu đúng không xa xa phi vân tử cất cao giọng nói, "Phi Vân huynh, ngươi nhìn một quả này, nhìn cái này quỹ tích bay cùng phương hướng, tựa hồ là hướng về ta bên này mà đến a." Phi Vân tử nghe vậy, cũng là cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, "Vậy liền sớm chúc mừng La đạo hữu." Hắn ngữ khí chân thành, cũng không có bao nhiêu ghen ghét. Dù sao, hắn đã được một cái tinh nguyên thạch, thu hoạch viễn siêu mong muốn, đã vừa lòng thỏa ý lòng tham không đủ, ngược lại không đẹp. La Hồng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm đạo kim quang kia, sắc mặt bởi vì kích động mà hơi đỏ lên, hô hấp đều có chút gấp gáp rút, "Ta bên này, đến ta bên này tới." Từ phương hướng phán đoán, cái này tinh nguyên thạch từ ta chỗ căn này thạch trụ phụ cận đi qua xác suất tuyệt đối không nhỏ, nhất định muốn tới. Hắn trước đây tuy có thu hoạch, nhưng cùng thất giai tinh nguyên thạch so sánh, những cái kia cũng không tính là cái gì. Một cái thất giai tinh nguyên thạch giá trị so với hắn trước đây tất cả thu hoạch cộng lại còn phải cao hơn mấy lần. Nếu hắn có thể được đến cái này tinh nguyên thạch, tất nhiên có thể từ tổ phụ trong tay đổi lấy không thiếu linh vật tài nguyên. Tới theo đạo kia kim sắc quang đoàn càng ngày càng gần, trên bình đài trái tim tất cả mọi người cũng đều thốt lên tới cổ họng. Đại khí không dám thở một chút, chỉ sợ một điểm động tĩnh liền đã quấy rầy cái kia phảng phất có linh tính quang đoàn, cải biến quỹ tích của nó. Rất nhanh, kim sắc quang đoàn cuối cùng bay đến đám người ở mảnh này thạch trụ khu vực. Nó cũng không phải là thẳng tắp phi hành, mà là mang theo một loại kỳ diệu, phảng phất tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lão vận luật đường con cùng đường cong. Hưu. Kim quang đầu tiên từ tối rựi vào bên ngoài, tới gần bình đài ranh giới cái thứ nhất cực lớn thạch trụ bên cạnh, vút qua. Tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người, chỉ để lại một đạo thật lâu không tiêu tan kim sắc tàn ảnh. Canh giữ ở cái kia thạch trụ phụ cận một cái lão giả tóc trắng, cơ hồ đem thân thể lộ ra thạch trụ phạm vi, đưa tay ra, quanh thân linh quang bùng lên, thi triển một loại nào đó thu lấy thần thông. Nhưng mà, kim quang kia phảng phất có sinh mệnh giống như, hơi hơi một cái cực kỳ nhỏ chuyển lệnh, liền dễ dàng tránh đi lão giả thu lấy chi lực, không ngừng chạy chút nào tiếp tục hướng phía trước. Ai nha, còn kém một chút, còn kém một chút a. Lão giả ảo não dậm chân, khắp khuôn mặt là tiết hận cùng không cam lòng, trơ mắt nhìn xem kim quang đi xa. Ngay sau đó, kim quang đi xuyên tại cái thứ hai, cái thứ ba thạch trụ ở giữa. Cái này hai cây thạch trụ phụ cận, phân biệt chiếm cứ một đạo cô cùng một vị đại hán khôi ngô. Hai người đồng dạng thi triển thủ đoạn, hoặc ném ra ngoài hình lưỡi pháp bảo, hoặc ngưng kết linh lực cự thủ, tính toán chặn lại. Nhưng rất đáng tiếc, khoảng cách vẫn là quá xa. Kim sắc quang đoàn tiếp tục hướng bên trong bay tới. Rất nhanh, liền đã đến Chu Tầm phụ cận, thật sự hướng ta tới. Hắn nhìn xem đạo kia kim quang lóe ánh, trái tim cũng không khỏi tự chủ đập nhanh. Có thể thành công hay không, thì ở lần hành động này. Hắn lúc này vận chuyển linh tê thành quang đồng, đôi mắt phát ra kim quang, gắt gao khóa chặt kim quang kia phi hành mỗi một tí quỹ tích biến hóa. Tới gần, càng gần. Từ quỹ tích dự phán, khả năng cao sẽ theo hắn phía trước hẹn 120 dặm chỗ lướt qua. Khoảng cách này tại hắn huyền tinh quỷ thủ trong phạm vi. Ngay tại lúc này, trong mắt Chu Tầm tàn khốc lóe lên, lại không nửa phần do dự. Bàng bạc pháp lực trong nháy mắt quán chú đến huyền tinh quỷ thủ bên trong, quỷ thủ lũ quang đại phóng, ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành một đạo không có thực chất quỷ ảnh, trong nháy mắt đột phá mắt thường bắt giữ cực hạn. Xuy, không khí bị xé nứt nhẹ văng lên. Một cái toàn thân đen nhánh, năm ngón tay thon dài, móng tay sắc bén như câu hư ảo đại thủ, chống rồng xuất hiện tại đạo kia kim sắc quang đoàn phía trước. Cũng không phải là chính diện đối cứng, mà là tinh chuẩn dự đoán trước kim quang quỹ tích bay, giống như một vị tối kiên nhận thợ săn, bày ra trí mạng cả bẫy, chờ đợi con mồi chính mình đụng vào trong lưới. Thời cơ, góc độ, vị trí, kỳ diệu tới đỉnh cao. Phúc. Cái kia hư hào quỷ ảnh thủ, năm ngón tay đột nhiên khép lại, vô cùng tinh chuẩn, đem viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, hào quang rực rỡ thất giai tinh nguyên thạch, một mực cầm nắm ở trong lòng bàn tay. Vào tay trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc mênh mông, linh lực ba động, rõ ràng truyền lại đến Chu Tầm trong thần hồn. Bắt được. Trong lòng Chu Tầm cuồng hỉ, nhưng động tác không chút nào không chậm. Quỷ ảnh thủ như thiểm điện thu hồi. Chỉ thấy cái kia toàn thân đen nhánh huyền tinh quỷ thủ bên trong, một cái ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân kim hoàng, nội bộ phảng phất có thể lòng tinh vân xoay tròn tinh thạch, tiên tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay. Tinh thạch mặt ngoài, thiên nhiên tạo thành vô số chi tiết huyền ảo tinh thần đường vân, như cùng sống vật giống như chậm rãi lưu chuyển. Bên trong, càng là phảng phất phong tồn lấy một mảnh hơi co lại tinh không, vô số thật nhỏ điểm sáng màu vàng nóng ở trong đó chìm nổi sáng tắt, tản mát ra bàng bạc mênh mông, tinh thuần vô cùng tinh thần linh lực ba động. Chính là cái kia lệnh tại chỗ tất cả tu sĩ cũng vì đó điên cuồng thất giai tinh nguyên thạch. Không nghĩ tới còn có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Tầm trong lòng dâng lên khó mà ức chế kinh hỉ. Hắn vốn cho là bị cái kia La Hồng cưỡng ép chiếm đoạt tới gần trung ương thạch trụ, thu hoạch đem giảm mất đi nhiều, ai có thể nghĩ tới, trời xui đất khiến, nhân họa đắc phúc. Tại cái này tương đối dựa vào bên ngoài khu vực, vậy mà có thể chặn lại được một cái chân quý hơn thất giai tinh nguyên thạch. Ở trong đó giá trị cùng ý nghĩa, viễn siêu những cái kia ngũ giai, thậm chí lục giai tinh nguyên thạch. Riêng này một cái, cũng đã là hắn trước đây thu hoạch gấp 10. Ánh mắt của hắn vô ý thức hướng về nơi xa La Hồng Trô phương hướng liếc qua. Nếu không phải đối phương bá đạo cướp đoạn, hắn có lẽ còn tại đằng kia càng tới gần trung ương thạch trụ chỗ, nhưng có thể hay không chặn lại được cái này quỷ tích kỳ quỷ, linh động phi phàm thất giai tinh nguyên thạch, lại là không thể biết được. Thế sự khó liệu, phúc họa tương y đi, nhưng hắn cũng sẽ không cảm tạ La Hồng, nhưng lại sẽ hung hăng báo đáp đối phương. Nếu ta tìm được cơ hội, ý nghĩ này tại trong lòng Chu Tầm chỉ là một cái thoáng qua, dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn động tác không có chút nào dừng lại, tâm niệm khẽ động, viên kia chịu nặng, ẩn chứa năng lượng kinh người thất giai tinh nguyên thạch đã rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn không dám thất lễ, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo phức tạp huyền ảo phong linh cấm chế, hạ xuống tinh nguyên thạch mặt ngoài. Từng đạo linh quang không có bảo, tinh nguyên thạch cái kia phóng ra ngoài kim quang óng ánh cùng mênh mông ba động, cấp tốc thu liễm, nội hàm trở nên giống như phổ thông kim sắc tinh thạch, chỉ là tính chất lạ thường. Chu Tầm tiếp lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc, đem phong cấm tốt tinh nguyên thạch cẩn thận để vào, đắp kín nắp hộp, lại dán lên vài trường phong linh phụ lục. Cuối cùng, mới đưa hộp ngọc này trịnh trọng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cảnh giác lại nhắc tới cao nhất. Hắn biết, chính mình vừa mới chặn lại thất giai tinh nguyên thạch một màn, tất nhiên đã đều rơi vào trên bình đài tu sĩ khác trong mắt. Những người khác không biết cỡ nào nóng mắt thu hoạch của mình, nếu không phải Cựu Trọng Sơn tu sĩ ở đây, bọn hắn đã sớm động thủ tranh đoạt. Nơi xa, La Phụng Tiên nụ cười trên mặt, khi nhìn đến Chu Tầm thành công thu lấy tinh nguyên thạch sau, chậm rãi phai nhạt đi. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Luyện hư tu sĩ sơ kỳ, không nghĩ tới, người này lại có tinh diệu như vậy thu lấy thần thông, càng không có nghĩ tới, một cái chân quý thất giai tinh nguyên thạch lại sẽ rơi vào trong tay người này. Một bên Phi Vân Tử phát giác được La Phụng Tiên thần sắc biến hóa rất nhỏ, hắn do dự một cái chớp mắt, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào La Phụng Tiên trong tai, mang theo nhắc nhở chi ý: "La huynh, tinh nguyên quy củ chính là thất tinh sư thuốc lão nhân gia ông ta tự mình quyết định. Đây là thiết luật, chớ có sai lầm a." Trong miệng hắn thất tinh sư thuốc chỉ tự nhiên là Cửu Trọng Sơn bị kia đức cao vọng trọng, tu vi đạt đến đại thừa thái thượng trưởng lão. Chính là có vị này đại năng quyết định quy củ, tinh nguyên mới có thể duy trì cơ bản trật tự, bằng không đã sớm loạn thành một bầy, biến thành máu tanh sát lục tràng. La Phụng Tiên nghe vậy, tựa hồ lấy lại tinh thần, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, hướng về Phi Vân Tử khẽ gật đầu. Phi Vân đạo hữu nhắc nhở là La Mộ tự nhiên tránh khỏi, đa tạ. Hắn trên miệng nói đến khách khí, nhưng trong lòng thì xem thường. Quy củ là chết, người là sống. Thất tinh tiền bối quyết định quy củ, tự nhiên không người dám công khai vi phạm. Nhưng nếu là rời đi tinh nguyên, thậm chí tại không người biết tẩn bí chi địa vậy liền khó mà nói. Một cái thất giai tinh nguyên thạch đủ để cho rất nhiều tu sĩ đỉnh mà liều. Nếu là có thể tìm được cơ hội thích hợp, hắn La Phụng Tiên tự nhiên a không tiếc ra tay. Giữa sân còn lại tu sĩ nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt càng là tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Trong đó không ít người ánh mắt lấp lóe, tâm tư không hiểu, dường như đang cân nhắc cái gì, suy tính lấy cái gì. Mà căm hận nhất không cam lòng, không gì bằng La Hồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tầm vị trí, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, sắc mặt bởi vì cực hạn lòng đấu kỵ mà trở nên có chút bặm mẻo. Hắn tự nhiên nhận ra Chu Tầm, chính là bị hắn cưỡng ép cướp đi thạch trụ vị trí luyện hư sơ kỳ tiểu tử. Theo lý thuyết, đối phương có thể có được cái này chân quý thất giai tinh nguyên thạch, trình độ nào đó còn có hắn La Hồng công lao. Ý nghĩ này giống như rắn độc gặm nhắm hắn tâm, để cho hắn cơ hồ muốn chọc giận nổ. Dựa vào cái gì một cái luyện hư sơ kỳ tán tu có thể được đến thất giai tinh nguyên thạch? Cái kia vốn nên là ta. Nếu không phải nơi đây có Cửu Trọng Sơn quyết định thiết luật, càng có Phi Vân Tử vị này thực lực mạnh mẽ hợp thể tự mình ở đây tọa chấn, duy trì trật tự, hắn bây giờ chỉ sợ đã kìm nén không được, trực tiếp bay qua động thủ tranh đoạt. Nếu ta nhớ không lầm, người này bất quá luyện hư sơ kỳ tu vi mà thôi. Trong mắt La Hồng hàn quang lấp lóe, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Bây giờ không có cơ hội, không có nghĩa là vĩnh viễn không có cơ hội. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán, lúc nào, chỗ nào, lấy loại phương thức nào, đem trong tay đối phương tinh nguyên thạch bật lại. Cất bực này tâm tư, giữa sân tu sĩ, tuyệt không tại số ít. Một cái thất giai tinh nguyên thạch dụ hoặc, thực sự quá lớn. Chu Tầm tự nhiên sẽ hiểu người chung quanh tham lam, nhưng hắn sớm đã có dự định, tinh nguyên mở ra sau liền tiến vào, sau đó sớm đi ra, mượn nhờ chuyển tống trận rời đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, trên bình đài khoảng không, vẫn như cũ có tinh nguyên thạch thỉnh thoảng bay ra. Nhưng phần lớn cũng là ngũ giai, ngẫu nhiên có lục giai. Cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện, giống như vừa rồi bên kia, rực rỡ chói mắt, linh lực kinh người thất giai tinh nguyên thạch. Thời gian trôi qua, Chu Tầm giống như trên bình đài tu sĩ khác một dạng, xếp bằng ở chính mình thạch trụ phụ cận, mỗi khi không gian loạn lưu phát sinh kịch liệt ba động, biểu thị mới phun trào sắp đến lúc, hắn liền hết sức chăm chú, thi triển thần thông, tùy thời thu lấy bắn ra tinh nguyên thạch. Liên như vậy, tinh nguyên thạch phun trào, lại đứt quãng tiến hành 3 lần. Mỗi một lần đi qua, không gian loạn lưu đều yếu bất không thiếu, từ ban sơ giống như nộ hải cùng đảo, càng về sau giống như dòng suối phun trào, lại đến bây giờ đã biến giống như gió nhẹ lướt qua mặt nước, chỉ tràn lên nhỏ xíu gợn sóng. Bao phủ tại trước bình đài phương cái kia phiến thâm thúy hắc ám khu vực loạn lưu che chắn cũng biến thành mỏng manh, trong suốt rất nhiều. Tất cả mọi người đều biết, tinh nguyên điện phun trào kỳ sắp kết thúc, mà tinh nguyên chân chính hạch tâm cửa vào cũng sắp mở ra. Cuối cùng, một ngày này, Chu Tầm như là thường ngày một dạng, một bên điều tức, đột nhiên, cái kia nguyên bản là cực kỳ yếu ớt, giống như hô hấp giống như quy luật phập phồng không gian loạn lưu, không có dấu hiệu nào, đột nhiên chỉ trệ. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt giữ lại mảnh không gian này mạch đập. Ngay sau đó, kỳ dị hơn biến hóa xảy ra. Cái kia mỏng manh không gian loạn lưu, giống như thủy triều xuống nước biển, bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng về phía trước cái kia phiến thâm thúy hắc ám khu vực, lao nhanh qua vào, sụp đổ. Bất quá thời gian mấy hơi thở, nguyên bản tràn ngập tại trước bình đại phương, trở ngại tầm mắt màu bạc nhạt loạn lưu vầng sáng, liền đã tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ thấy phía trước, tầng kia cản trở bọn hắn mấy tháng lâu, bảo hộ lấy tinh nguyên điện khu vực nồng cốt loạn lưu che chắn, chậm rãi trở nên nhạt, sau đó tiêu tan. Hậu phương, một cái cực lớn, tĩnh mịch, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng hắc ám trống rỗng, đã rõ ràng lộ ra. Một cỗ mênh mông, cổ lão, mênh mông, đồng thời lại dẫn một tia làm cho người linh hồn rung động kỳ dị khí tức, từ cái này hắc ám trong lỗ hổng, ẩn ẩn lan tràn ra. Tinh nguyên mở ra. Không biết là ai, thứ nhất kích động hô to lên tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng khát vọng. Ngay sau đó, bình đài các nơi đều vang lên tương tự thấp giọng hô cùng bạo động. Chờ đợi mấy tháng, tiêu hao tinh lực đã trải qua tranh đoạt, không phải là vì giờ khắc này sao? Tiến vào tinh nguyên chân chính khu vực hải tâm, tìm kiếm tầng sâu hơn cơ duyên cùng bí mật. Liên một mực xếp bằng ở khu vực trung ương, khí tức là trầm ổn nhất phi bất tử, bây giờ cũng chậm rãi đứng lên. Âm thanh trong trẻo, rõ ràng truyền khắp bình đài mỗi một cái xó xỉnh. Các vị đạo hữu, tinh nguyên điện phun trào đã gần đến hồi cuối, phía trước không gian bình chướng đang tại tiêu tan. Nhưng vì bảo đảm an toàn, còn cần cuối cùng xác nhận, xin chư vị an tâm chờ đợi, chờ lão phu điều tra sau đó lại đi quyết định phải chăng tiến vào. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt sáng, bay tới cái kia sắp hoàn toàn tiêu tán loạn lưu che chắn phía trước, cách kia sâu thẳm hắc ám chống rông cửa vào, vẹn vẹn có xa vạn dặm. Hắn lần nữa thi triển loại kia kỳ lạ đồng thuật. Trong đôi mắt sáng lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu cái kia sau cùng che chắn, xâm nhập hắc ám chống rông nội bộ, dò xét tình huống trong đó. Trên bình đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi phi vân tử dò xét kết quả. Cái này liên quan đến bọn hắn tiếp xuống hành động, thậm chí an nguy. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, trong mắt phi vân tử ngân quang chậm rãi thu lại, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm mà khẳng định nụ cười. Hắn xoay người, mặt hướng trên bình đài đông đảo mong mỏi cùng trông mong tu sĩ, cao giọng tuyên bố, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, chư vị. Phía trước không gian đã cơ bản ổn định, còn sót lại loạn lưu đã không đủ gây sợ. Tinh nguyên chính thức mở ra. Dựa theo lệ cũ cùng cựu trọng sơn quy ước, chư vị luyện hư kỳ đạo hữu có thể tiến nhập. Cầu chúc các vị tại trong tinh nguyên có thu hoạch riêng, đại đạo khả kỳ. Hắn tiếng nói vừa ra, hưu, hưu, hưu. Sớm đã kìm nén không được, chờ tại bình đài phía trước nhất mấy đạo thân ảnh, cơ hồ tại đồng trong lúc nhất thời, hóa thành màu sắc khác nhau rực rỡ lưu quang, không kịp chờ đợi hướng về phía trước cái kia sâu thẳm hắc ám trống rỗng, bắn nhanh mà đi. Chính là mấy vị tiêu cửu trọng sơn bản tông luyện hư kỳ đệ tử. Bọn hắn đối với tinh nguyên hiểu rõ rõ ràng sâu hơn, cũng càng bị tự tin. Bọn hắn không chút do dự, thân hình không có vào cái kia phảng phất có thể thôn vệ hết thảy trong bóng tối, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, liền một tia gợn sóng cũng chưa từng gây nên. Có bọn hắn dẫn đầu, trên bình đài khác luyện hư tu sĩ cũng không cố kỵ nữa. Đi, cơ duyên đang ở trước mắt. Đi vào. Tường đạo độn quang liên tiếp sáng lên, giống như trăm sông đổ về một biển, nhao nhao hướng về tinh nguyên cửa vào bay trốn đi. Chu Tầm lẫn trong đám người cũng không đội ba sông lên phía trước nhất, nhưng cũng không có rơi vào cuối cùng. Nhắm ngay thời cơ, lặng yên tụ hợp vào cái kia bay về phía hắc ám chống rông quang hà bên trong. Chương 1067, tinh nguyên nội bộ kiến thức, kinh hiện thổ dân. Chương 1067, tinh nguyên nội bộ kiến thức, kinh hiện thổ dân. Chu Tầm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng áp lực từ cái này vòng xoáy bên trong bộc phát, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Ngay sau đó là trời đất quay cuồng, càn khôn điên đảo, phản phất bị đầu nhập vào một cái điên cuồng xoay tròn kính vạn hoa, lại giống như rơi vào vĩnh vô chỉ cảnh vực sâu. Trước mắt kỳ quái, màu sắc và mèo, bên hai là không gian bị xé nứt, lại bị cưỡng ép hỗn hợp dít lên, không có trên dưới trái phải, không có thời gian mất đi cảm giác, thậm chí đã mất đi đối tự thân tứ chi trường khống, chỉ có thể cảm thấy chính mình giống như trong cuồng phong lá rụng, bị một luồng tràn trề mạc ngự sức mạnh cuốn lấy, hướng về không biết chỗ sâu tận rơi. Ý thức tại trong cực hạn hỗn loạn cùng xé rách này trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là dài dằng dặc một thế. Khi cái kia cố làm người tuyệt vọng xé rách lực chợt tiêu thất, Chu Tầm cảm giác chính mình giống như bị hung hăng ném ra, dưới chân chấn động mạnh một cái, đập ở kiên cố trên mặt đất. Hắn lảo đảo mấy bước, cưỡng ép ổn định thân hình, cảm giác hôn mê giống như nước thủy triều thối lui, ý thức cấp tốc quay về. Trước mắt lại là một mảnh kỳ dị thiên địa. Đỉnh đầu là một mảnh thâm thủy trống rỗng vô cùng, Chu Tầm biết, nơi đó chính là bọn hắn tới chỗ. Trong không khí tràn ngập đậm đà tinh thần chi lực, tinh thuần, ôn hòa, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Chu Tầm chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, liền cảm giác tí ti thanh lương mà tinh thuần tinh lực theo miệng mũi tràn vào thể nội. Trong lòng của hắn rung động, tinh tế cảm ứng. Cái này tinh thần chi lực nồng độ vậy mà không thua kém một chút nào ta tại Thiên Tinh Thành trong động phủ hao phí trọng kim xây dựng tòa kia đài cao. Phải biết, tòa kia đài cao, hắn nhưng là đầu nhập vào hơn ngàn linh tinh tài liệu quý hiếm, khắc họa Chu Thiên Tinh đồ trận văn, mới miễn cưỡng đạt đến tiếp dẫn, hội tụ tinh lực hiệu quả. Mà nơi đây, tùy tiện một chỗ, trong lúc hô hấp, chính là như thế tinh thuần đậm đà tinh thần chi lực. Ánh mắt của hắn quét bốn phía, dưới chân là kiên cố, lộ ra ám ngân sắc, mang theo chi tiết tinh bản kỳ dị thổ địa. Cách đó không xa, sinh trưởng một mảnh thấp bé rừng cây. Những cây cối kia, toàn thân lộ ra màu lam nhạt, cành lá thưa thớt, phiến lá hình dạng giống như tinh mang, mặt ngoài chảy xuôi yếu ớt ngân quang, theo hô hấp hơi hơi chập trùng, phản phất tại phun ra nuốt vào tinh thần chi lực. Trong rừng, có ngoại hình kỳ lạ bụi cỏ cây cỏ dài nhỏ như châm, lập loè điểm điểm tinh huy. Thậm chí có thể nhìn đến một chút giống hồ điệp, nhưng cánh trong suốt, bên trên lạc ấn lấy bức tranh các vì sao kỳ dị tiểu trùng, tại hoa cỏ ở giữa nhanh nhẹn bay múa. Càng xa xôi, có thấp bé đồi núi, có bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy tinh không hồ nước, có bốn lượn chảy xuôi, thủy quang lân lân dòng suối. Một bộ sinh cơ bừng bừng, nhưng lại cùng ngoại giới sơn lâm cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Nơi này hết thảy, vô luận là thực vật, côn trùng, thổ địa, dòng nước, tựa hồ cũng thấm vào, dung hợp tinh thần chi lực, tạo thành đặc biệt sinh thái. Chu Tầm ngồi xổm người xuống, thiện tay bẻ một quặng cỏ diệp. Cây cỏ vào tay hơi lạnh, cứng cỏi dị thường. Hắn thần thức dò vào trong đó. Quả nhiên, cây cỏ nội bộ kết cấu bên trong, vậy mà cũng ẩn chứa từng tia từng sợi, mặc dù yếu ớt lại dị thường tinh thuần tinh thần chi lực. Hắn lại nhặt lên bên chân một khối đá bình thường. Cũng giống như thế, tảng đá tính chất chặt chẽ, trọng lượng viễn siêu bình thường nham thạch, nội bộ đồng dạng ẩn chứa ổn định tinh thần chi lực. Nếu là tảng đá kia tinh thần chi lực nồng độ lại đề thăng cái mấy lần, chỉ sợ trực tiếp liền có thể đạt đến nhất giai tinh nguyên thạch cấp độ. Đây quả thực là một mảnh từ tinh thần chi lực thai nghén mà thành thế giới. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện cựu tinh chấn linh ấn, Chu Tầm tim đập rộn lên, tuyệt đối sở trường gấp rưỡi. Đối với chỗ này có đơn giản ấn tượng, lập tức hắn bắt đầu nếm thử điều động thể nội linh lực, chuẩn bị ngự không dựng lên, dò xét càng xa xôi hoàn cảnh. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ nặng nề như núi, ngưng trệ như nhựa cây áp lực khủng bố chợt buông xuống, phảng phất có vô số vô hình công xiềng trong nháy mắt đeo vào linh lực của hắn, kinh mạch, thậm chí trên đan điền. Nguyên bản điều khiển như cánh tay, lao nhanh như giang hà luyện hư kỳ bảng bạc linh lực, bây giờ càng trở nên chi trệ, sền sệt, vận chuyển gian khổ. Linh lực áp chế, hắn lập tức nhớ tới liên quan tới tinh nguyên sâu chỗ truyền thuyết. Tinh nguyên nội bộ, bởi vì trước kia tinh thần truy lạc lúc mang theo kỳ dị lực trưởng cùng bể tan cảnh pháp tắc ảnh hưởng, sẽ đối với người tiến vào tu vi sinh ra cực mạnh áp chế. Tu vi càng cao, bị áp chế càng mạnh. Hợp thể kỳ tu sĩ đi vào, chỉ sợ tu vi sẽ bị áp chế đến tình cảnh gần như phàm nhân. Khó trách những cái kia hợp thể lão quái cũng không chịu đi vào. Hóa thần kỳ tu sĩ, mặc dù áp chế tỷ lệ có lẽ không bằng hợp thể kỳ khoa trương như vậy, nhưng bởi vì bản thân tu vi khá thấp, sau khi áp chế thực lực cũng còn thừa lác đác, khó có sức tự vệ. Chỉ có luyện hư tu sĩ Chu Tầm nếm thử toàn lực thôi động công pháp, thể nội linh lực giống như lão nhu kéo vỡ xe, gian khổ vận chuyển. Cuối cùng, miễn cưỡng tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng ảm đạm, mỏng như cánh ve hộ thể linh quang. Hắn cường độ đại khái chỉ tương đương với kết đan trung kỳ trình độ. Chu Tầm cười khổ, cái này áp chế thực sự quá kinh khủng. Luyện hư cùng kết đan quả thực là khác nhau một trời một vực. Ý vị này, ở chỗ này, tất cả tu sĩ cấp cao vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, thần thông, pháp bảo uy năng, tuyệt đại bộ phận đều đem giảm mất đi nhiều, thậm chí không cách nào vận dụng. Đại gia cơ hồ bị kéo về đến cùng một cái hàng bắt đầu. Không, Chu Tầm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh quang lóe lên. Ta nhớ được thanh không thạch có củng cố không gian, triệt tiêu dị thường lực trường hiệu quả. Hắn tác dụng lớn nhất chính là có thể triệt tiêu bộ phận loại áp chế này. Hắn không do dự nữa, vung tay lên. Cái kia tạo hình cổ phát, toàn thân ánh nhuận thanh ngọc chén nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí hướng thanh ngọc trong tràn rót vào một tia yếu ớt linh lực, đồng thời ý niệm câu thông trong đó viên kia thanh không thạch. Ông thanh ngọc chén nhỏ cái bệ, viên kia thanh không thạch chợt sáng lên nhu hòa thanh sắc vầng sáng. Một cỗ ôn nhuận, củng cố, phản phất có thể bình định hết thể hỗn loạn kỳ dị ba động, từ thanh ngọc trong tràn lan ra, như là sóng nước, chậm rãi bao phủ Chu Tầm quanh thân phạm vi ba thước. Liền tại đây cỗ ba động chạm đến thân thể nháy mắt, Chu Tầm rõ ràng cảm thấy, cái kia cỗ ở khắp mọi nơi, nặng nề như núi tu vi sức áp chế, chợt giảm bớt rất nhiều. Phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Thể nội linh lực vận chuyển, mặc dù vẫn như cũ kém xa ngoại giới lưu loát, nhưng ít ra không còn giống phía trước như vậy trệ sát khó đi. Hắn lần nữa nếm thử thôi động linh lực. Bên ngoài thân hộ thể linh quang rõ ràng ngưng thực, sáng mấy phần. Thân thức nô ra, phạm vi cũng làm lớn ra không thiếu. Hữu hiệu. Trong lòng Chu Tầm vui mừng. Tinh tế cảm ứng thời khắc này trạng thái, ước chừng khôi phục được nguyên anh sơ kỳ cấp độ thực lực. Mặc dù so với luyện hư kỳ mênh mông uy năng, nguyên anh kỳ đơn giản giống như sâu kiến, nhưng ở nơi đây, tại tất cả luyện hư tu sĩ đều bị áp chế đến kết đan tiêu chuẩn tình huống phía dưới, mà hắn có thể bảo trì nguyên anh kỳ thực lực. Cái này chính là ưu thế thật lớn. Mặc kệ là tâm bảo, vẫn là giải quyết trước đây một ít tranh chấp, đều nhiều tác dụng. Chu Tầm đỉnh đầu thanh ngọc chén nhỏ, hắn hơi chút thích ứng, tâm niệm vừa động, nếm thử bay trên không. Nguyên anh sơ kỳ linh lực mặc dù kém xa luyện hư kỳ mênh mông, nhưng trèo chống tầng trời thấp phi hành, tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Dưới chân linh lực phun ra, thân hình chậm rãi cách mặt đất, thang đến ước chừng cao 10 triệu độ. Cảm thụ được cái này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt trệ sát phi hành cảm giác, Chu Tầm hơi nhíu mày. Rất nhiều linh bảo ở chỗ này chỉ sợ đã vô pháp vận dụng. Hắn tâm niệm chìm vào nhẫn chữ vật, những cái kia ngày thường uy lực vô tận linh bảo bây giờ đều yên lặng. Lấy hắn bây giờ nguyên anh kỳ pháp lực, tự nhiên không cách nào điều động. Tay hắn vung lên, một đạo xanh biếc lưu quang từ trong nhận chứa đồ bay ra, rơi vào lòng bàn tay nắm chặt. Đó là một thanh dài ước chừng 5 thước, toàn thân xanh biếc như phỉ trường kiếm. Này kiếm tên là Thanh Vân kiếm, chính là Chu Tầm khi nhàn hạ luyện chế mà thành, phẩm chất tại thượng phẩm pháp bảo bên trong có thể xưng tinh phẩm. Mặc dù so với linh bảo không đáng giá nhất tới, nhưng ở nơi đây lại cực kỳ phù hợp. Liên tạm thời dùng cái này kiếm hộ thân a. Hắn không lại trì hoãn, tuyển định một cái phương hướng, ngự kiếm tầng trời thấp phi hành, bắt đầu tìm tòi mảnh này kỳ dị tinh nguyên thiên địa. Phía dưới, rừng rậm tinh huy kéo dài, kỳ hoa dị thảo trải rộng, dòng suối hồ nước tô điểm ở giữa, yên tĩnh phải không giống hiểm địa. Nhưng mà, trong lòng Chu Tầm cảnh giác cũng không buông lỏng. Quả nhiên, phi hành ước chừng nửa canh giờ, phía trước một mảnh tương đối lưa thưa tinh ban một rừng bầu trời, một đạo chói mắt bạch quang, không có dấu hiệu nào sẽ rách không khí, bằng tốc độ kinh người hướng về Chu Tầm lao thẳng tới mà đến. Giữa bạch quang, rõ ràng là một cái hình thể khổng lồ, dương cánh chừng 10 trượng cự ưng. Này ưng toàn thân lông vũ lộ ra ngân sắc, biên giới lập lòe như kim loại lanh quang, song trảo như câu, hàn mang ẩn hiện, một đôi sắc bén mắt ưng, gắt gao khóa chặt Chu Tầm, tràn đầy băng lãnh đi săn ý vị. Để cho Chu Tầm ngạc nhiên là, cái này cự ưng trên thân, cơ hồ không cảm ứng được cái gì linh lực ba động, so với luyện khí một tầng, còn mỏng hơn yếu. Cũng không phải là nó ẩn dấu hảo, mà là thật sự không có. Đến hay lắm. Chu Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vừa vặn thử xem nơi đây sinh vật thực lực. Hắn cũng không lập tức hạ sát thủ, mà là thân hình một bên, thanh vân kiếm nằm ngang ở trước người, tính toán đón đỡ. Ken. Một tiếng chói hai kim thiết giao kích tiếng vang. Cự ưng cái kia lập lòe kim loại sáng bóng lợi trảo, hung hăng chộp vào thanh vân kiếm trên thân kiếm. Một luồng tràn trề mạc ngự kinh khủng cự lực, theo thân kiếm tuôn ra mà đến. Lực lượng thật mạnh. Trong lòng Chu Tầm kinh hãi. Cái này cự ưng thể phách, đơn giản cường hãn đến không tưởng nổi, cơ hồ có thể cùng tứ giai yêu vương so sánh được. Cự ưng nhất kích không có kết quả, phát ra sắc bén lệ minh, hai cánh chấn động, mang theo cuồng phong, lần nữa đánh tới. Lần này, nó song trảo như điện, giao thoa xé rách, lại ẩn ẩn mang xuất đạo đạo màu bạc trắng tàn ảnh, phảng phất muốn đem không gian đều xé rách. Chu Tầm càng đánh càng là kinh hãi. Xem ra, bình thường thủ đoạn khó mà giải quyết nhanh trong lòng Chu Tầm nhất định, quyết định không còn thăm dò. Hắn hít sâu một hơi, thể nội mặc dù yếu ớt lại tinh thuần một thuộc tính linh lực, dựa theo đặc biệt con đường lao nhanh vận chuyển. Trong tay thanh vân kiếm, chợt sáng lên sáng chói xanh biếc quang hoa. Kiếm ảnh hóa nhất. Ông thân kiếm run rẩy, trong chốc lát, 720 đạo xanh biếc kiếm quang từ thanh vân kiếm bên trong phân hóa mà ra. Những thứ này kiếm quang cũng không phải là thực thể, mà là độ cao ngưng luyện kiếm khí biến thành. Bọn chúng cũng không phân tán công kích, mà là tại Chu Tầm tinh chuẩn thần thức dưới thao túng, giống như trăm sông đổ về một biển, đều dung nhập trong thanh vân kiếm bản thể. Suy, dung nhập tất cả kiếm quang sau, thanh vân kiếm kia sáng nội liễm, mũi kiếm lại chợt bộc phát ra một điểm cực hạn ngưng luyện, phản phất có thể đâm xuyên hết thể xanh biếc hàn mang. Chu Tầm cổ tay rung lên, kiếm mang bên mình đi, hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt xanh biếc dây nhỏ, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ, từ cự ưng đánh khe hở bên trong chợt lóe lên. Phốc, một tiếng vang nhỏ, xanh biếc dây nhỏ từ cự ưng chỗ cổ cắt vào, từ một bên khác lộ ra. Cự ưng đánh động tác, chợt cứng đờ. Nó cái kia băng lãnh trong mắt ưng thoáng qua một tia khó có thể tin mở mịt. Lập tức, chỗ cổ, một đạo chi tiết huyết tuyến chậm rãi hiện lên, mở rộng. Ưng ngực thân thể cao lớn đã mất đi tất cả lực lượng, ầm vang rơi xuống, nện ở phía dưới tinh ban một trong rừng, đè gãy vài cây cây cối, đùi đất hỗn hợp có tinh huy bay lên. Chu Tầm chậm rãi thu kiếm, hạ xuống cự ưng bên cạnh thi thể, hơi hơi thở dốc. Vừa rồi một kích kia kiếm ảnh hóa nhất cơ hồ hút hết hắn bây giờ hơn phân nửa linh lực. Hắn nhìn về phía cự ưng chỗ cổ đạo kia cơ hồ đem hắn chặt đứt vết thương, trong lòng ước định. Này ưng thực lực, tuyệt đối không kém gì bình thường tứ giai yêu vương, thậm chí càng mạnh hơn. Mà nói thể phách cường độ chỉ sợ viễn siêu cùng giai yêu thú. Nơi này sinh vật quả nhiên không tầm thường. Chu Tầm làm sơ điều tức, khôi phục một chút linh lực, sau đó đi lên trước, bắt đầu kiểm tra cự ưng thi thể. Lông vũ cứng cỏi như sắt, xương cốt trầm trọng dị thường, sợi cơ nhục chặt chẽ đến không thể tưởng tượng nổi, ẩn chứa khổng lồ tinh thần năng lượng. Hắn xé ra cự ưng ngực bụng, cũng không tìm được trong dự đoán yêu đan. Ngược lại ở trái tim phụ cận, phát hiện một cái lớn chừng quả đấm viên châu. Này châu không phải vàng không phải ngọc, tản ra tinh thuần mà đậm đà tinh thần chi lực. Chu Tầm đem hắn nâng trong lòng bàn tay, tinh tế cảm ứng. Cái này tinh thần chi lực tinh thuần cùng đồng độ, vậy mà không chút nào thấp hơn ngũ giai tinh nguyên thạch. Trong lòng của hắn chấn động. Một cái ngũ giai tinh nguyên thạch, tại ngoại giới có giá trị không nhỏ. Mà ở đây tựa hồ chỉ là loại này kỳ dị cự ứng thể nội, tự nhiên đông lại một loại năng lượng hạch tâm. Nơi đây coi là thật kỳ lạ. Chu Tầm như có điều suy nghĩ, đem cái này kỳ dị tinh hạch thu hồi, lần nữa bay lên trời, tiếp tục tìm tòi. Sau thời gian uống cạn tuần trà sau đó, đang tại tầng trời thấp ngự kiếm phi hành Chu Tầm, đột nhiên lông mày nhíu một cái, chậm rãi hạ thấp độ cao. Hắn cảm ứng được, phía trước ước chừng vài dặm bên ngoài, truyền đến từng trận kịch liệt năng lượng ba động. Cũng không phải là tu sĩ đấu pháp linh lực ba động, mà là tinh thần chi lực tàn phá bừa bãi. Phản phất có lực lượng nào đó, tại cưỡng ép khuấy động, dẫn dắt một khu vực như vậy nồng đậm tinh lực, tạo thành hỗn loạn dòng xoáy. Chu Tầm thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động rơi vào một gốc tương đối cao lớn tinh ban một tán cây bên trong, mượn nhờ rậm rạp tinh mang cảnh lá ẩn tàng thân hình. Hắn cẩn thận nô ra thần thức, nhưng ở mảnh này tinh thần chi lực dị thường nồng đậm lại hỗn loạn khu vực, thần thức thăm dò hiệu quả giảm mất đi nhiều, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phía trước có chiến đấu kịch liệt. Đó là cái gì? Chu Tầm nghi ngờ trong lòng. Suy nghĩ một chút, hắn hai mắt khép hở, linh lực tuần hướng hai mắt, chập ngón tay như kiếm, hướng hai mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Ông chỗ sâu trong con người, nhàn nhạt kim mang sáng lên, mặc dù kém xa tại ngoại giới thi triển lúc như vậy thần dị, thị lực nhưng cũng trong nháy mắt tăng nhiều, xuyên thấu phía trước cây rừng một chút cách trở, thấy rõ xa bên ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy một mảnh tương đối bao la trong rừng trên đất trống, năm tên mặc đơn sơ, lấy một loại nào đó ra thú đơn giản may thợ may nhân loại hán tử, đang tay cầm cốt mâu, đúa đá chờ thô lậu vũ khí, phối hợp an ý vây giết một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một cái toàn thân màu xám bạc, chiều cao chừng 6-7 trượng cự viên. Cự viên hai mắt đỏ thẫm, trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, quanh thân bắp thịt cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Nó mỗi một lần vung tay, nện đất, đều dẫn động chúng quanh tinh thần chi lực kịch liệt chấn động, tạo thành mắt trần có thể thấy ngân sắc sóng xung kích, ép cái kia năm tên nhân loại không thể không chật vật né tránh. Mà cái kia năm tên nhân loại, mặc dù mặc nguyên thủy, vũ khí thô lậu, nhưng động tác lại dị thường mạnh mẽ nhanh nhẹn, sức mạnh cũng to đến kinh người. Trên người bọn họ ẩn ẩn có yếu ớt ngân quang lưu chuyển, tựa hồ có thể lấy phương thức nào đó dẫn động, mượn dùng chúng quanh tinh thần chi lực, gia trì bản thân, tăng cường sức mạnh cùng tốc độ. Càng làm cho Chu Tầm chú ý là, cái này năm tên trên người nhân loại, đồng dạng cơ hồ không có linh lực ba động. Bọn hắn lực lượng nơi phát ra, tựa hồ cũng chủ yếu ỷ lại tại cường hãn thể phách, cùng với cùng phiến thiên địa này tinh thần chi lực kỳ dị của mình. Đây là tinh nguyên thổ dân. Hơn nữa tựa hồ phát triển ra một bộ đặc biệt, căn cứ vào tinh thần chi lực tu luyện cùng phương thức chiến đấu, thậm chí là hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Chương 1068, tinh nha bộ lạc, tinh dẫn thuật. Chương 1068, tinh nha bộ lạc, tinh dẫn thuật. Trong rừng đất trống, chiến đấu đã xu thế gay cấn. Năm tên thổ dân hán tử rõ ràng am hiểu sâu đi săn chi đạo, phối hợp ăn ý, tiến tới có độ. Người cầm đầu là một tên chiều cao gần trượng, làn da ngăm đen như sắt, trên mặt bôi chét lấy màu trắng tinh văn đồ đằng trắng hán, tay hắn cầm một thanh mài đến sắc bén cực lớn cốt mâu, xung phong đi đầu, chính diện đối cứng cự viên thế công, hấp dẫn hắn chú ý. Trong miệng hắn hò hét Chu Tầm nghe không hiểu cổ lão âm tiết, âm thanh thô kệch hữu lực. Mỗi một lần cốt mâu cùng cự viên đá mài một dạng nắm đấm va chạm, đều phát ra nặng nề tiếng vang, tia lửa tung tóe. Hắn tuy bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, nước gan bàn tay đổ máu, lại nửa bước không lùi, gắt gao đứng trụ. Ô lôi, cẩn thận bên trái. Một tên khác thân hình hơi có vẻ thon gầy hán tử lớn tiếng nhắc nhở, tay hắn cầm hai thanh ngắn chôi búa đá, động tác như gió, chuyên môn du tẩu đánh lén. Mỗi lần tại cự viên công kích ô lôi khoảng cách, lần đến gần hắn thân, lấy búa đá chém mạnh kỳ cước mắt cá chân, còn gối trở yếu đất chỗ, tuy khó lấy phá vỡ ra dày, lại có thể dẫn tới cự viên gầm thét phân tâm. Biết. Nham, nhắm ngay cơ hội công ánh mắt nó. Ô lôi giống to đáp lại, chán nổi gân xanh lên. Trong lòng của hắn lo lắng, đầu này tinh bạo viên so dự đoán càng khó chơi hơn, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, phiền toái hơn chính là nó có thể dẫn động cuồng bạo tinh lực xung kích. Trong bộ lạc chứa đựng tinh cao không nhiều lắm, lần này đi săn nhất thiết phải thành công. Mà khác ba tên hắn tử, hai người cầm trong tay trường mâu từ cánh quái rối, không ngừng đâm vào, quấy nhiễu cự viên hành động, một người thì trốn ở chỗ xa xa, trong tay nắm chặt một tấm lấy một loại nào đó cưng cỏi dây leo cùng gân thú chế thành đơn sơ lưới lớn, tìm kiếm lấy ném mạnh trói buộc thời cơ. Trên người bọn họ áo giáp đơn sơ đã bị ướt đẫm mồ hôi, hô hấp thô trọng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung ác kiên định. Đi săn là bộ lạc sinh tồn căn bản, đầu này cự viên tinh hạch cùng huyết đủ để cho bộ lạc thu hoạch lớn. Cự viên bị bọn này sâu kiến quấn lấy táo bạo vô cùng, song quyền liên tục đánh lồng ngực, phát ra nổi trống một dạng trầm đục, quanh thân màu xám bạc lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, dẫn động tinh lực loạn lưu càng thêm cuồng bạo. Nó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo hôn tạp tinh khí ngân sắc thổ tức phun ra, quét ngang phía trước. Tản ra. Ô lôi con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị quát lên. Năm người rõ ràng sớm đã có phòng bị, nghe tiếng lập tức hướng phương hướng khác nhau bổ nhào la lộn. Ngân sắc thổ tức lao phía sau lưng của bọn hắn lướt qua, đánh trúng hậu phương mấy cây tinh ban mục, cây cối trong nháy mắt cháy đen, vỡ nát, có thể thấy được uy lực. Ngay tại lúc này, tung lưới, nham thừa cơ hô to. Tên kia cầm lưới hán tử sớm đã vận sức chờ phát động, nghe vậy mãnh lực cầm trong tay lưới mây ném ra ngoài. Lưới mây trên không trung bày ra, bên trên tựa hồ bôi lên một loại nào đó sền sệt đám sắc được cây, ẩn ẩn có ánh sáng nhạt lấp lóe. Cự viên vừa mới phun ra xong, khí tức hơi dừng lại, lại bị lưới mây phủ đầu bao lại. Giống. Cự viên kinh sợ, ra sức dây rủa. Lưới mây bền bị dị thường, thêm nữa cái kia sền sệt nhựa cây chỉ trệ hiệu quả, lại nhất thời không thể tránh thoát. Cơ hội tốt, công nó yếu hại. Ô lôi tinh thần đại chấn, không để ý hai tay tê dại, nô lên cốt mâu. Quanh thân mơ hồ có nồng nặc hơn ngân quang hội tụ ở mũi thương, hung hăng đâm về cự viên tim. Mấy người còn lại cũng nhao nhao giống giận nhào tới, đùa đá, cốt mâu cùng nhau gọi hướng cự viên ánh mắt, cổ họng chờ chỗ bạc nhược. Cán cân thắng lợi, tựa hồ bắt đầu hướng năm tên thổ dân ưu tiên. Nơi xa trong tầng cây, Chu Tầm gặp tình cảnh này, lông mày lại hơi nhíu lên. Không ổn trong lòng của hắn nhanh chóng suy nghĩ. Nếu là bọn họ thành công đánh chết cái này cự viên, ta bây giờ hiện thân, khó tránh khỏi bị hiểu lầm là tới cướp đoạt con mồi. Lần đầu tiếp xúc, lưu lại bực này ấn tượng. Sau này muốn từ trên người bọn họ tìm hiểu tin tức hoặc thiết lập liên hệ, chỉ sợ cũng khó khăn. Cần để cho bọn hắn lâm vào nguy cơ, ta lại xuất thủ tương trợ, mới có thể bàn ân cái dao. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Tầm đã có quyết đoán. Hắn lặng yên đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay một điểm khó mà nhận ra màu xanh nhạt linh quang ngưng kết, đúng là hắn sinh cơ linh lực. Hắn con ngón đúng ra, điểm này linh quang giống như nắm giữ sinh mệnh giống như, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu cành lá, vượt qua khoảng cách mười mấy dặm, tinh chuẩn chui vào cự viên trên thân. Xào rượu kích thích cự viên sinh mệnh bản nguyên, khiến cho đang đau nhức cùng cuồng bạo bên trong, tạm thời nghiền ép ra sâu hơn tiềm lực, khí lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt một đoạn. Giống gạo, cự viên đột nhiên phát ra một tiếng so trước đó cuồng bạo gấp 10 gầm thét. Nó hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm như máu, bắp thịt cả người giống như thổi hơi giống như phồng lên, màu xám bạc lông tóc dựng đứng như cương trầm, bên ngoài thân thậm chí có chi tiết huyết châu chảy ra. Nguyên bản cứng cỏi lưới mây, tại nó chợt tăng vọt man lực phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kết âm thanh, lập tức bành một tiếng, bị ngạnh sinh sinh kéo đứt. Không tốt. Ô Lôi sắc mặt đại biến, đâm ra cốt mâu bị cự viên đột nhiên quơ ra, tốc độ nhanh gấp mấy lần cự trưởng hung hăng vỗ chúng. Giang giác. Cốt mâu ứng thanh mà đoạn. Ô Lôi như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại trên một thân cây, trượt xuống trên mặt đất, nhất thời khó mà bò lên. Ô Lôi. Nham kinh hô, muốn cứu viện, lại bị cự viên một cái khác quét ngang mà đến cánh tay ép liên tiếp lui về phía sau. Hai gã khác nắm mâu hán tử thảm hại hơn, bọn hắn khoảng cách lân cận, trực tiếp bị cự viên tránh thoát lưới mây lúc buộc phát tinh lực khí lãng hất bay, té ra thật xa, xương cốt đứt gãy, đều thảm không thôi. Còn sót lại tên kia ném lưới hán tử cùng nham, đối mặt cùng tính đại phát, khí lực tốc độ bạo tăng cự viên, lập tức cực kỳ nguy hiểm. Cự viên một trường vỗ xuống, mặt đất giận nước, nham miễn cưỡng né tránh, lại bị tung tóe đá vụn hoạch đến máu me đầy mặt. Nham, cẩn thận đằng sau. Ném lưới hán tử muốn rách cả mí mắt, chỉ thấy cự viên cường tráng cái đuôi giống như roi thép quất hướng nham hậu tâm. Nham phát giác sau lưng áp phong, đã là không tránh kịp, trong lòng một mảnh lạnh bớt, phải chết ở chỗ này sao? Em gái còn đang chờ ta đeo sao hạch trở về liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nghiên xúc, chớ có đả thương người. Nhất thanh thanh hát, giống như kinh lôi, chợt ở trong sân vang lên. Ngay sau đó, một đạo xanh biếc kiếm quang, giống như thiên ngoại lưu tình, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chém vào cái kia quất hướng nham cự viên cái đuôi trung đoạn. Xoẹt, lưỡi dao vào thịt, kèm theo xương cốt đứt gãy trầm đụng. Cự viên cái kia roi thép một dạng cái đuôi, lại bị đạo này xanh biếc kiếm quang tận gốc chặt đứt, giống gây bôi thống khổ, viễn siêu lúc trước. Cự viên phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm, thế công liền ngừng, thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt đau nhức mà lảo đảo. Xanh biếc kiếm quang nhất kích kiến công, cũng không dừng lại, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, vô cùng nhanh chóng mà vòng tới cự viên chính diện, thừa dịp hắn thống hào thất thần, môn hộ mở rộng lúc phá. Kiếm quang chợt tú liễm, ngưng ở một điểm, hóa thành một đạo mảnh như sợi tóc xanh biếc sợi tơ, trong nháy mắt chui vào cự viên mở lớn, chưa khép lại bên trong miệng to như chậu máu. Đồng thời từ phía sau náo lộ ra, cự viên du thảm im bặt mà dừng. Hai mắt đỏ ngầu trong nháy mắt mất đi thần thái, thân thể cao lớn lắc lư hai cái, ở vang ngã xuống đất. Cũng không có tiếng thở nữa, trung ương đất trống, Chu Tầm cầm kiếm mà đứng, thanh ngọc chén nhỏ lơ lửng đỉnh đầu, vẩy xuống thanh huy, tay áo khẽ nhếch. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua té xuống đất cự viên thi thể, lại chuyển hướng cái kia năm tên chưa tỉnh hồn thổ dân hắn tử, ngựa khi ôn hòa, chư vị, còn mạnh khỏe. Ô Lôi giấy rủa nghi đứng lên, lại bị nội thương dây dưa, kêu lên một tiếng. Nham hỏa tên kia ném lưới hán tử vội vàng tiến lên nâng, đồng thời nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt tràn đầy rung động cùng cảm kích. Nham hít sâu một hơi, cố nén vết thương trên người đau, buông ra nâng đồng bàn tay, tiến lên mấy bước, hai tay vén đặt trước ngực, hơi hơi cúi đầu, hành một cái đặc hữu lễ tiết. Còn lại vài tên hán tử, bao quát thụ thường không nhẹ Ô Lôi, cũng nhao nhao giấy rủa hoặc không người, hoặc xoa ngực, hướng Chu Tầm gửi tới lời cảm ơn. Chu Tầm mỉm cười, một cô ôn hòa thăng lực đem mọi người nâng lên, không cần đa lễ, thiện tay mà thôi. Hắn chú ý tới trên người mấy người đều có khác biệt trình độ thương thế, nhất là Ô Lôi, nội phủ tổn thương không nhẹ, khóe miệng còn tại rớm máu. Hai gã khác bị khí lãng hất bay hán tử càng là đau đến sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng cốt thương nghiêm trọng, thương thế quan trọng. Chu Tầm lần nữa truyền lại thần niệm, đồng thời vung tay lên, từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy cái bình ngọc. Đây đều là hắn trước kia luyện chế chữa thương đan dược, dược tính ôn hòa, chính thích hợp cho những thứ này thổ dân sử dụng. Hắn đi đến bên cạnh Ô Lôi, đổ ra một cái màu xanh nhạt hồi xuân đan ra hiệu hắn an bảo. Ô Lôi hơi chần chờ, nhưng cảm nhận được Chu Tầm thuần túy thiện ý, cùng với đan dược tản ra tươi mát sinh cơ, liền theo lời nuốt vào. Đan dược vào miệng liền biến hóa, một cỗ ôn hòa dòng nước ấm cấp tốc quyết tán, tầm bổ tổn thương nội phủ, để cho hắn sắc mặt tái nhợt khôi phục rất nhanh một tia hồng nhuận, kịch liệt đau nhức cũng rất là hòa dịu. Ô Lôi ánh mắt lộ ra ngạc nhiên cùng cảm kích, lần nữa không người. Chu Tầm lại đem hắn đan dược phân cho mấy tên khác thụ thương hắn tử. Mấy người thương thế nhận được khống chế, đau đớn giảm bớt, đối với Chu Tầm càng là cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính. Lần này tặng thuốc chữa thương cử động, cấp tốc kéo gần lại khoảng cách của song phương. Ban sơ cảnh giác cùng cảm giác xa lạ, đang cứu mệnh tri ân cùng chữa thương chi đai phía dưới, tan rã hơn phân nửa. Nham do dự một chút, nhìn xem Chu Tầm đỉnh đầu cái kia phát ra kỳ dị thanh huy thanh ngọc chén nhỏ, cùng với hắn vừa rồi bày ra, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng sức mạnh, lấy dũng khí, thử thăm dò hỏi thăm, ngài là thiên nhân sao? Thiên nhân? Chu Tầm nao nao, có chút không hiểu. Nham thấy hắn không hiểu, vội vàng chỉ vào bầu trời, lại chỉ hướng Chu Tầm, ra dấu từ chỗ cao hạ xuống bộ dáng, bộ lạc cổ lão nham họa, phía trên khắc lấy, trước đây cực kỳ lâu, có giống ngài, từ trên trời buông xuống tiên nhân trợ giúp chúng ta bộ lạc tiên tổ, đối kháng tinh thú, trị liệu tật bệnh cùng thương thế. Chu Tầm bừng tỉnh. Xem ra, cái này cái gọi là thiên nhân hẳn là trong lịch sử, tinh nguyên mở ra lúc, tiến vào nơi này tu sĩ, bọn họ cùng những thứ này thổ dân tiên dân tiếp xúc sau lưu lại truyền thuyết. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, truyền thuyết bị thần hóa, khắc thành nham họa chuyện nhận xuống. Hắn suy nghĩ một chút, vừa chưa hoàn toàn thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là theo đối phương ý tứ, khẽ gật đầu, có lẽ vậy, ta chính xác từ bên ngoài tới. Nham họa Ô Lôi bọn người gặp Chu Tầm gật đầu, lập tức lộ ra quả là thế thần sắc kích động, nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt càng thêm kính sợ, phản phất chiêm ngưỡng tồn tại trong truyền thuyết. Khó trách ngài cường đại như thế. Nham kính sợ nói, đồng thời nhìn về phía trên mặt đất cự viên thi thể ánh mắt cũng thay đổi. Có thể nhẹ nhõm chém giết để cho bọn hắn toàn bộ đội săn thú đều lâm vào khổ chiến, thậm chí tuyệt cảnh tinh bạo viên, quả nhiên là thiên nhân mới có sức mạnh. Hắn dừng một chút, chỉ vào cự viên thi thể, cung kính đối với Chu Tầm truyền lại ý niệm, tôn quý thiên nhân, đầu này cường đại tinh bạo viên là chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm của ngụy, chúng ta sẽ giúp ngài xử lý tốt, da lông, xương cốt, huyết đủ, còn có chân quý nhất tinh hạch cũng sẽ vì ngài chia cắt thỏa đáng. Chu Tầm nghe vậy lại lắc đầu, không cần, đầu này cự thú tặng cho các ngươi Nham Hòa Ô Lôi bọn người. Nghe vậy toàn bộ đều ngẩn ra, cơ hồ không dám tin tưởng. Nham vội vàng khoát tay, đội vàng truyền lại ý niệm, làm sao có thể, ngài đã cứu chúng ta tính mệnh, đã là thiên đại ân tình. Cái này tinh bạo viên giá trị cực lớn, nhưng nó là con mồi của ngài, chúng ta tuyệt không thể mớn. Ô Lôi cũng dây rủa gật đầu phụ họa, ánh mắt chân thành. Chu Tầm nhìn xem bọn hắn chất phát phản ứng, rõ ôn hòa nhưng không để hoài nghi, bằng vào ta năng lực, đầu này cự thú không coi là cái gì trọng yếu thu hoạch. Nhưng đối với các ngươi bộ lạc mà nói, chỉ sợ là khó được trọng yếu tài nguyên, thu cất đi. Nham Hòa Ô Lôi lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kích động cũng khó có thể tin. Bọn hắn lại nhìn về phía Chu Tầm, thấy hắn ánh mắt thanh tịnh thản nhiên, tuyệt không phải khách sáo hoặc thăm dò. Nham cổ họng giật giật, vị này cứng cỏi hắn tử, hốc mắt lại có chút đỏ lên, hắn không chối từ nữa, thật sâu đối với Chu Tầm bái, lần này, so trước đó bất kỳ lần nào đều phải trịnh trọng. Ô Lôi cùng mấy người khác cũng nhao nhao không lời, dùng bọn hắn sủng cao nhất lễ tiết biểu đạt cảm kích. Cảm tạ ngài, tôn quý thiên nhân. Ngài khẳng khái, Nham răng bộ lạc vinh thế không quên. Nham trịnh trọng truyền lại ý niệm. Chu Tầm thản nhiên nhận một lễ này, mỉm cười nói, không cần như thế, gặp gỡ là hữu duyên. Nham ngồi dậy, trong mắt tràn đầy chân thành mời, chỉ vào cự viên thi thể, vừa chỉ rừng rậm chỗ sâu một phương hướng nào đó, truyền lại ý niệm, tôn quý thiên nhân, xin cho phép chúng ta mời ngài đi tới bộ lạc của chúng ta làm khách, để chúng ta tộc nhân trong bộ lạc tự mình cảm ơn ngài ân cứu mạng cùng khẳng khái tặng cho, cũng cho chúng ta có cơ hội dùng bộ lạc thức ăn tốt nhất chiêu đãi ngài. Chu Tầm vốn là có ý tiếp xúc những thứ này thổ dân, hiểu rõ càng nhiều tinh nguyên nội bộ tin tức, trong đó cũng bao quát sự cường đại của bọn hắn tự thân pháp môn, nghe vậy tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Hắn gật đầu một cái, truyền lại ý niệm, hảo, vậy thì quấy dậy. Xử lý xong cự viên thi thể, Ô Lôi cùng mặt khác ba tên hắn tử riêng phần mình nâng lên một bộ phận, Nham thì cùng kính bồi bên cạnh Chu Tầm đi ở phía trước đội ngũ dẫn đường. Trong rừng đường mòn lập đèn, phủ kín lập loè ánh sáng nhạt lá rụng cùng cỏ xì rêu, không khí ướt át, tràn ngập cỏ cây cùng tinh thần hỗn hợp kỳ dị mùi thơm ngát. Chu Tầm một bên lưu ý lấy cảnh vật chung quanh, một bên nhìn như tùy ý cùng Nham trò chuyện, kỳ thực tại điều tra mình quan tâm vấn đề. Nham, các ngươi bộ tộc người, thể phách cường kiện, sức mạnh kinh người, viễn siêu nhân loại tầm thường, không biết là tu luyện như thế nào? Chu Tầm thông qua thần niệm tò mò hỏi. Nham nghe được vấn đề này, trên mặt lộ ra tôn kính thần sắc, là vĩ đại tinh mẫu ban cho chúng ta sức mạnh, là trí khôn vu chỉ dẫn chúng ta con đường. Hắn dừng một chút, giải thích cặn kẽ nói, đây đều là tinh mẫu ân trạch, để chúng ta nắm giữ tinh thần chi lực. Nhưng muốn chân chính lợi dụng phần lực lượng này, cường tráng tự thân, cần học tập vu truyền thụ cho tinh dẫn thuật. Tinh dẫn thuật? Chu Tầm trong lòng hơi động. Đúng vậy, Nham gật đầu, trong mắt lộ ra hướng tới cùng thành kính, đó là chỉ có trong bộ lạc trí tuệ nhất, thụ nhất tinh mẫu chiếu cố vu mới có thể nắm giữ đồng thời truyền thụ cho thần bí chi thức. Chương 1069, La Hồng mùa xuân, tinh thạch quán mạch. Chương 1069, La Hồng mùa xuân, tinh thạch quán mạch. Chu Tầm thông qua thần niệm, tò mò hỏi. Nham nghe được vấn đề này, trên mặt lộ ra tôn kính thần sắc, là vĩ đại tinh mẫu ban cho chúng ta sức mạnh, là trí khôn vu chỉ dẫn chúng ta con đường. Hắn dừng một chút, giải thích cặn kẽ nói, đây đều là tinh mẫu ân trạch, để chúng ta nắm giữ tinh thần chi lực. Nhưng muốn chân chính lợi dụng phần lực lượng này, cường tráng tự thân, cần học tập vu truyền thụ cho tinh dẫn thuật. Tinh dẫn thuật? Chu Tầm trong lòng hơi động. Đúng vậy, Nham gật đầu, trong mắt lộ ra hướng tới cùng thành kính, đó là chỉ có trong bộ lạc trí tuệ nhất, thụ nhất tinh mẫu chiếu cố vu mới có thể nắm giữ đồng thời truyền thụ cho thần bí chi thức. Nghe đến đó, Chu Tầm tất cả đăm chiêu, quả nhiên, hắn đoán không sai, nơi này thổ dân có thể thể hiện ra chiến lược như vậy, đích thật là bọn hắn phát triển chỗ thuộc về mình hệ thống tu luyện, bây giờ xem ra, tất nhiên cùng tinh thần chi lực thoát không khỏi liên quan. Chu Tầm tâm tư lưu chuyển, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, tiếp tục nghe bọn hắn giảng thuật, chúng ta chiến sĩ tại lễ trưởng thành sau, từ vu vì chúng ta cử hành nghi thức đồng thời tại trong cơ thể của chúng ta gieo xuống tinh dẫn hạt giống, tiếp đó thông qua đặc định hô hấp, động tác cùng minh tưởng, dẫn đạo tinh thần chi lực rèn luyện cơ thể, cường tráng gân cốt. Hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, nếu như có thể có tinh hạch cùng với tinh nguyên thạch phụ trợ, tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Giống lần này săn giết tinh bạo viên tinh hạch, liền là phi thường cao cấp tài liệu, có thể để cho chiến sĩ tinh dẫn thuật tiến bộ càng nhanh. Chu Tầm âm thầm gật đầu. Cái này tinh dẫn thuật nghe giống như là một loại cực kỳ cổ lão, chuyên vị thích hướng này tinh thần hoàn cảnh mà thành dẫn đường công pháp. Cùng ngoại giới tu tiên công pháp dẫn khí nhập thể, tu luyện linh lực, cuối cùng ngưng kết kim đan nguyên anh con đường khác lạ, nhưng ở mảnh này tinh thần chi lực nồng đậm, linh lực bị nghiêm trọng áp chế thiên địa, có lẽ mới là thích hợp hơn con đường. Hắn cẩn thận quan sát Nham cùng Ô Lôi đám người khí tức cùng thể phách cường độ, trong lòng tính ra, lấy bọn hắn lực lượng, tốc độ, phòng ngự đến xem, thực lực ước chừng tương đương với ngoại giới kết đan tu sĩ sơ kỳ tiêu chuẩn. Có thể tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, dựa vào thể phách tu luyện đạt đến kết đan cấp độ. Cái này tinh dẫn thuật quả nhiên có hắn độc đáo cùng chỗ tinh diệu. Trong lòng Chu Tầm đánh giá, đối với cái kia tinh dẫn thuật tăng thêm vài phần hứng thú. Đội ngũ tại tinh huy trong rừng rậm đi xuyên, hướng về Nham Sĩ bộ lạc phương hướng, vững bước đi tới. Một bên khác, xuyên qua thông đạo sau, La Hồng thân ảnh xuất hiện tại một mảnh đá lởm chởm bất ngờ đỉnh núi. Dưới chân là cứng rắn, đầy tinh ban ám sát nham thạch, trung quanh mây mù nhiễu, tầm nhìn không cao. Tinh nguyên nội bộ cái kia không chỗ nào không có mặt kinh khủng áp chế lực, trong nháy mắt giống như vô hình sơn nhạc, ở vang ép xuống. La Hồng đã sớm chuẩn bị, cơ hồ tại rơi xuống đất mấy mắt, một cái trường hạt gạo thanh không thạch liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Thanh không thạch quang hoa lưu chuyển, một tầng nhàn nhạt, lại dị thường vững chắc thanh sắc vầng sáng khuyết tán ra, bao phủ quanh người hắn vài thước phạm vi. Cái kia cố làm cho người hít thở không thông tu vi sức áp chế, lập tức bị suy yếu ba bốn thành. Nhưng mà, La Hồng động tác cũng không ngừng. Một cái tay khác cũng đồng thời nâng lên. Trong lòng bàn tay, đột nhiên lại hiện ra một cái, chứng như hạt đậu nành, đồng dạng tản ra thanh không thạch đặc thù ba động. Ai có thể biết, thương hội một viên kia, cũng tại trong tay của ta. La Hồng thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng ngạo nghễ. Hai cái thanh không thạch đồng thời bị kích phát. Ông, hai cố đồng nguyên lại hơi có khác biệt củng cố ba động, xen lẫn được ra, hình thành thanh sắc vầng sáng càng thêm lưu thực, phạm vi cũng làm lớn ra một chút. La Hồng vô cùng rõ ràng cảm thấy, cái kia nguyên bản nặng nề như núi tu vi áp chế, giống như băng tuyết tan rã, lần nữa trên diện rộng yếu bớt, suy yếu, ước chừng 7-8 phần. Hắn tinh tế cảm ứng đến thể nội một lần nữa trở nên hoạt động mạnh, chốt lọt rất nhiều linh lực vận chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngoại trừ mấy cái kia đồng dạng bối cảnh thâm hậu đại thừa thế lực đích truyền luyện hư, lần này tiến vào tinh nguyên trong tu sĩ, chỉ sợ không có mấy người có thể cùng ta so sánh với. Đại bộ phận tiến vào tu sĩ, ngay cả thanh không thạch đều không cách nào chuẩn bị, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra kết đan kỳ tu vi, thực tế chiến lực cũng không khả năng vượt qua kết đan đỉnh phong, lúc này mới tinh nguyên nội bộ, không đạt được đỉnh tiêm, dù sao, Chu Tầm đụng tới cái kia vài tên bộ lạc há tử, chiến lực ngay tại kết đan sơ kỳ. Mà La Hồng lại có thể mượn nhờ thanh không thạch, bảo trì cao hơn tu vi, đây chính là lưng tựa thế lực cao cấp chỗ tốt. Vì nghiệm chứng thời khắc này thực lực, La Hồng chập ngón tay như kiếm, hướng về bên cạnh một khối cao mấy trượng đá lởm chẩm quái thạch, tùy ý đánh ra một đạo pháp thuật. Xích Dương Chỉ, một đạo ngưng luyện như thực chất, vẹn vẹn có to bằng ngón tay màu đỏ thắm chỉ mang, bắn ra. Chỉ mang tốc độ cực nhanh, tinh chuẩn mệnh trung quái thạch trung ương. Suy, không có nổ kinh thiên động. Đỏ thắm chỉ mang giống như nung đỏ que hàn đâm vào mỡ bò, lặng yên không một tiếng động không có vào trong đá, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Chỉ mang xuyên thấu nham thạch sau, dư thế chưa tiêu, lại liên tiếp xuyên thủng hậu phương mấy khối khá nhỏ núi đá, mới cuối cùng tiêu tan. Hảo, La Hồng thấy thế, không khỏi đại hỉ. Uy lực, tốc độ, linh lực điều khiển tinh tế độ, so ta dự đoán còn tốt hơn. Hắn cẩn thận đánh giá uy lực một cách này. Lấy cỡ này biểu hiện đến xem, ta bây giờ ở chỗ này có thể phát huy ra tu vi, cần phải tại kết đan đỉnh phong cấp độ. Đến nỗi chiến lực, ít nhất so sánh được Nguyên Anh. Dù sao hắn bản chất là luyện hư tu sĩ, tầm mắt, kinh nghiệm, đối với sức mạnh nhỏ bé trường khống, thậm chí thần hồn cường độ, đều vượt xa chân chính kết đan tu sĩ. Nếu lại phối hợp ta tự thân luyện hư kỳ đấu pháp kinh nghiệm cùng một chút đặc thù bí thuật, La Hồng trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Chỉ sợ một chút mới vừa vào Nguyên Anh, thủ đoạn bình thường tu sĩ, tại cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Thoải mái sau đó, La Hồng tỉnh táo lại. Hắn lần nữa vung tay lên, lấy ra một quyển địa đồ. Tra tìm vị trí của mình, đối với thế lực lớn mà nói, tinh nguyên nội bộ tin tức sớm đã không phải bí mật. Mấy bạn năm tìm tòi, vô số tiền bối tích lũy, tinh nguyên nội bộ đại khái địa hình, khu vực nguy hiểm, tài nguyên phân bố, thậm chí những cái kia bộ lạc thổ dân phạm vi thế lực, bọn hắn thậm chí đã sớm như lòng bàn tay. Nếu là Cựu Trọng Sơn thực lực thế này, chỉ sợ ngay cả đặc biệt tinh dẫn thuật thể hệ đều có danh trước, cái này tinh nguyên, đối bọn hắn tới nói, cùng một tòa bình thường đại hình bí cảnh không kém quá nhiều. Ánh mắt của hắn rơi vào triển khai trên bản đồ. Nội dung vẽ đến mức dị thường tinh tế, núi non sông ngòi, rừng rậm đầm lầy, bộ lạc tiêu ký, nguy hiểm ký hiệu, đầy đủ mọi thứ. La Hồng cẩn thận phân biệt chính mình hiện nay ở sơn phong đặc thủ, lại đối chiếu trên bản đồ tiêu chí. Rất nhanh, hắn tìm tới chính mình vị trí. Thì ra ta ở đây Toái Tinh Sơn mạch đông bộ biên giới. Hắn nhận rõ phương hướng một chút, ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ cái nào đó bị đặc biệt tiêu ký, khoảng cách không tính quá xa khu vực, nơi đó ghi chú một khỏa bắt mắt tinh thần ký hiệu, bên cạnh còn có thật nhỏ cổ truyện chú giải. Tinh huy cổ lâm, hư hư thực thực có tinh văn quảng sát mạch, còn có nham sỉ hát triều mấy người trung tiểu bộ lạc hoạt động đi trước ở đây xem. Tinh văn sắt là luyện chế tinh thần loại linh bảo chất lượng tốt tài liệu, đối với ta vô dụng, nhưng nộp lên cũng là công lao. Xác định mục tiêu, La Hồng không lại trì hoãn. Hắn đem địa đồ thu hồi, quanh thân linh lực phun trào, thân ảnh cấp tốc biến mất ở đậm đà tinh sương mù cùng đá lởm chẩm sơn ảnh bên trong. Vài ngày sau, La Hồng đi xuyên qua hoàn toàn hoang lương mà gặp gành hẻm núi khu vực. Hai bên là cao tới mấy trăm trượng ám sắc vách đá, trên vách đá hiện đầy tất cả lớn nhỏ cái hố cùng khe hở, phản phất bị vô số lưu tình va chạm qua. Trong tay hắn nắm lấy địa đồ, đối chiếu chung quanh địa hình, nhíu mày. Theo đồ chỉ ra, xuyên qua đầu này liệt tinh hạp lại hướng phía trước ngàn dặm, chính là tinh huy cổ lâm danh giới, hy vọng chuyến này có thể có thu hoạch. Trong lòng của hắn tính toán, dưới chân bước chân không ngừng, giống như linh viên tại loạn thạch ở giữa nhảy vọt. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xuyên qua hẻm núi hẹp nhất một đoạn lúc, dị biến nảy sinh. T. Bên trái một mảnh nhìn như bình thường không có gì lạ, hiện đầy màu xanh thẫm cỏ xỉ rêu vết đá, đột nhiên nổ tung. Đá vụn bắn tung tóe bên trong, một đạo thô to vô cùng, lập lòe băng lãnh kim loại sáng bóng hoa dâm cự mãng, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về La Hồng cắn xuống. Cái gì? La Hồng hãi nhiên thất sắc. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, tại cái này nhìn như bình tĩnh trong hạp gốc, lại ẩn nút liệp sát giả đáng sợ như vậy. Càng làm cho hắn kinh hãi là, cự mãng này trên thân tán phát tinh thần chi lực ba động, cuồng bạo mà ngưng luyện, dựa theo ngoại giới yêu thú so sánh thực lực, tương đương với tứ giai đỉnh phong, đặt ở ngoại giới, bực này yêu vật cùng sâu kiến không khác, hắn tiện tay có thể diện, nhưng hôm nay là tại tinh nguyên nội bộ, hắn thực lực bị đè đến cực hạn. Trong lúc đội vàng, La Hồng căn bản không kịp nghĩ nhiều, thể nội linh lực điên cuồng bộc phát. Xích Dương hộ thân trướng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ngưng thực ngọn lửa màu đỏ thắm lồng ánh sáng trong nháy mắt trước người hiện lên, lồng ánh sáng phía trên liệt diễm lưu chuyển, tản ra nhiệt độ nóng rực. Cơ hồ tại quang cháo hình thành nháy mắt, cự mãng huyết buồn đại khẩu, đã hung hăng cắn xuống. Oanh! Cự lực va chạm, Xích Dương hộ thân chướng kịch liệt chấn động, tia sáng trong nháy mắt tạm đạm hơn phân nửa. La Hồng chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung tràn trề cự lực truyền đến, cả người giống như bị thiên thạch đánh trúng, ngực khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, đã bị nội thương. Hắn mượn lực hướng phía sau nhanh chóng tối lui, dưới chân nham thạch bị dẫm đến nát bấy. Mà cái kia cự mãng, nhất kích không thể phá phòng ngự, u xanh mắt rắn bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, thật dài đôi rắn giơ lên, giống như roi thép, mang theo thê lương tiếng xé gió, hung hăng đánh tới. Lần này nếu là rút thực, mặc dù có hộ thân chướng, cũng đủ làm cho La Hồng xương cốt đứt gãy, thậm chí vẫn lạc cũng có thể. Nghiên xúc, La Hồng vừa sợ vừa giận, thân hình lao nhanh lấp lóe, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi đôi rắn rút kích. Đôi rắn quất vào bên cạnh trên vách đá, cứng rắn nham thạch tựa giống như đầu hũ bị cắt mở một đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn bắn bay. La Hồng thừa cơ phản kích, hai tay bắn liên tục, từng đạo ngưng luyện xích dương chỉ giống như súng liên thanh, bắn về phía cự mãng hai mắt, bảy tấc chờ yếu hại. Nhưng mà, cự mãng này lân giáp lực phòng ngự, viễn siêu hắn dự đoán. Đinh 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 xích dương chỉ mang bắn tại trên lân phiến, đại bộ phận chỉ để lại từng cái màu trắng nhạt vết bỏng, số ít có thể phá vỡ lân phiến, nhưng cũng khó mà xâm nhập, chớ nói chi là thương tới yếu hại. Cự mãng bị đau, càng thêm cuồng bạo, thân thể cao lớn uốn éo, quay đến trong hạp cốc đất đá bay mù trời, gió tanh đại tác. La Hồng bằng vào đấu pháp kinh nghiệm, tại hẻm núi trong không gian chật hẹp xê dịch né tránh, tùy thời phản kích. Hắn thi triển ra nhiều loại tinh diệu hỏa hệ pháp thuật, trong lúc nhất thời, trong hạp cốc liệt diễm hừng hực, ngân quang lấp lóe, oanh minh không ngừng. Nhưng mà, thực lực chênh lệch cũng không phải là dựa vào kỹ xảo cùng kinh nghiệm liền có thể hoàn toàn bù đắp. La Hồng cấp tốc ở vào hạ phòng, tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết. La Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng biệt khuất vô cùng. Hắn đường đường cựu trọng sơn dòng chính truyền nhân, luyện hư tu sĩ, ở chỗ này cư nhiên bị một đầu xúc sinh ép chật vật như thế. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn sẽ bị nó mà chết. Chỉ bằng vào ta bây giờ bị áp chế sau thực lực, căn bản là không có cách chém giết. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia giãy giụa cùng đau lòng. Xem ra, không sử dụng tổ phụ ban thưởng món kia bảo mệnh chi vật là không được. Đây chính là tổ phụ, hợp thể đại năng La Phụ Tiên, đặc biệt vì hắn lần này tinh nguyên hành trình chuẩn bị át chủ bài, vô cùng chân quý. Nhưng bây giờ, tính mệnh du quan cũng không lo được rất nhiều. Nghiên xúc, đây là ngươi bức ta. Trong mắt La Hồng tàn khốc lóe lên, đột nhiên hướng phía sau nhanh chóng tối lui hơn 10 trượng, tạm thời kéo dài khoảng cách. Đồng thời, tay trái hắn một lần, lòng bàn tay đã nhiều hơn một vật. Đó là một cái chỉ có dài một tấc, toàn thân ngăm đen không ánh sáng phi châm. Này châm, tên là Phá Tinh Tứ chính là hắn tổ phụ La Phụ Tiên, lấy tự thân tinh huyết phối hợp nhiều loại hiếm thấy tinh nguyên bên trong đỉnh cấp linh tài luyện chế mà thành duy nhất một lần bí bảo. Ngoài ra, càng dung nhập một tia tự thân nắm giữ phá diệt pháp tắc ý vận, bảo vật này chỉ có La Phụ Tiên huyết mạch mới có thể kích phát. Tại cái này tinh nguyên nội bộ, tu vi bị nghiêm trọng áp chế trong hoàn cảnh, loại này không dựa vào người sử dụng tự thân linh lực bảo vật, có thể xương đại sát khí. Căn cứ La Phụ Tiên lời nói, này Phá Tinh Tứ nếu tại ngoại giới toàn lực kích phát, đủ để uy hiếp hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Mà ở chỗ này, cho dù chịu hoàn cảnh áp chế, hắn trong nháy mắt buộc phát uy năng, cũng có thể so với hóa thần tu sĩ sơ kỳ một kích toàn lực. Đi. La Hồng không do dự nữa, cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại ngầm đen phi châm phía trên, đồng thời hai tay bóp ra một cái phức tạp cổ lao pháp quyết. Ông. Ngầm đen phi châm phát ra một tiếng chiến minh. Thân châm phía trên sáng lên từng đạo nhỏ bé như sợi tóc, lại ẩn chứa khí tức hủy diệt tám hồng sắc đường vân. Sau một khắc, phản phất có một đạo vô hình ẩn chứa phá diệt chi lực dây nhỏ xẹt qua hư không. Mà mục tiêu cử mãng, tựa hồ cũng cảm ứng được nguy cơ chí mạng. U xanh mắt rắn bên trong lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể cao lớn đột nhiên của mình, màu xám bạc lân phiến toàn bộ dựng thẳng lên, tính toán phòng ngự. Nhưng, chậm, suy, một tiếng nhẹ đến cơ hồ có thể xem nhẹ âm thanh. Cự mãng tất cả động tác, chợt cứng đờ. U xanh mắt rắn cấp tốc cảm đạm, đã mất đi tất cả thần thái. Nó cái kia khổng lồ thân thể, giống như bị mất đi tất cả lực lượng, ở vang sủi lơ trên mặt đất, gây nên đầy trời bụi đất. Chết để, không một tiếng động. La Hồng nhìn xem cự mãng thi thể, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, đã linh lực tiêu hao quá lớn. Cũng là đau lòng biển kia chân quý phá tinh thứ. Hắn đi lên trước, kiểm tra một chút cự mãng thi thể. Hắn thuần thục xé ra cự mãng đầu người, quả nhiên tại trong đầu tìm được một cái lớn chừng quả đấm tinh hạch. Cái này tinh hạch ẩn chứa tinh thần chi lực, phẩm chất cực cao. Cuối cùng, không phí công một cái phá tinh thứ. La Hồng đem tinh hạch cùng cự mãng trên thân đáng giá nhất tài liệu thu hồi, liếc mắt nhìn hẻm núi, như có điều suy nghĩ, ta nhớ được, bực này có thể so với tứ giai đỉnh phong tinh thú, tại cái này tinh nguyên bên trong, chính là một chỗ bá chủ tồn tại, hắn xào huyệt chi địa, thường thường tinh nguyên chi lực nồng đậm. Có rất lớn xác suất là tinh nguyên thạch khoáng mạch chỗ. Ý niệm tới đây, La Hồng thân hình dừng lại, hướng về bên trái vách đá cửa hàng, chậm rãi tìm kiếm qua rồi. Chương 1070, tinh thạch thành núi, bộ lạc kiến thức. Chương 1070, tinh thạch thành núi, bộ lạc kiến thức. Cửa hàng chỉ có vài thước phương viên, biên giới bóng loáng, mơ hồ lưu lại một loại nào đó cỡ lớn loài rắn yêu thú ra vào mà sát vết tích. La Hồng theo thông đạo một mực đi đến, tia sáng cấp tốc tiêu thất, nhưng đối với hắn bực này tu sĩ mà nói, hắc ám cũng không phải là trở ngại. Hắn để ý hơn chính là, thông đạo trong không khí, cái kia càng lúc càng nồng nặc. Càng ngày càng tinh thuần tinh thần chi lực, thật là tinh thuần tinh nguyên chi lực, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sương mù. La Hồng kích động trong lòng, trên mặt lại càng cẩn thận hơn. Xem ra cổ tịch ghi chép không tệ, mảnh này hoang vu sơn mạch phía dưới, tạo thành tinh nguyên thạch khoáng mạch, hơn nữa bị yêu xà chiếm giữ, khai quật thành xảo huyệt. Hắn đệ thấp thân hình, thu liễm tất cả linh lực ba động, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, giống như thạch sủng giống như tại chân trận trên vách đá di chuyển nhanh chóng, hướng về sâu trong lòng đất tiềm hành. Ước chừng thời gian một chén trà công phu sau, lối đi phía trước góc rẽ, một điểm yếu ớt, lại dị thường tinh khiết ngân sắc huy quang, hấp dẫn chú ý của hắn. La Hồng ánh mắt ngưng lại, thân hình dừng lại. Chỉ thấy chỗ ngoặt bên trong trên vách đá, một điểm ngân huy đang xuyên thấu qua thật mỏng da đá, ẩn ẩn lộ ra. Hắn xuề bàn tay ra, năm ngón tay như cầu, nhẹ nhàng cắm vào vách đá, cẩn thận từng ly từng tí đem trùng quanh hòn đá chọc từ mảng. Theo đá vụn rì rào rơi xuống, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lộ ra thâm thúy màu xám bạc tinh thạch, trần trụi đi ra. Mặt ngoài còn có vô số nhỏ vụn tinh điểm lưu chuyển, tản ra nhu hòa mà tinh khiết tinh thần quang huy. Tinh nguyên thạch, mà lại là ngũ giai cấp độ. La Hồng trong mắt lộ ra vui mừng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này tinh thạch đào ra, nâng trong lòng bàn tay. Tinh thạch xúc tu ô lương, nội bộ phảng phất phong ấn một mảnh nhỏ hơi co lại tinh không, mênh mông mà tinh thuần tinh thần bản nguyên chi lực, xuyên thấu qua làn da truyền đến, để cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Không nghĩ tới, vừa tiến vào thông đạo không lâu, liền phát hiện một cái ngũ giai tinh nguyên thạch. La Hồng cấp tốc đem cái này tinh thạch thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Điều này đại biểu, nơi đây vô cùng có khả năng tồn tại một đầu số lượng dự trữ không nhỏ, lại phẩm chất không thấp tinh nguyên thạch khoáng mạch. Hắn vốn chỉ là ngờ tới, bây giờ tận mắt nhìn đến vật thật, trong lòng lập tức bị cực lớn hưng phấn lấp đầy. Dù sao, hắn lần này lẻn vào cái này khu vực nguy hiểm, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là vì gia tộc. Thu lấy tinh nguyên thạch, La Hồng kềm chế kích động, trở nên càng thêm cẩn thận, cũng quan sát đến càng thêm cẩn thận. Hắn tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất tiến lên. Thông đạo càng ngày càng rộng lớn, địa thế cũng càng ngày càng phức tạp, xuất hiện rất nhiều lối rẽ, phản phất mê cung. Trong không khí tràn ngập tinh nguyên chi lực, cơ hồ đậm đặc đến tan không ra, trong lúc hô hấp đều có tinh thuần tinh thần linh khí tràn vào thể nội. Ven đường, hắn lại tại vách đá khe hở, đỉnh đầu thạch đũ, thậm chí dưới chân chân nhắn cỏ xỉ rêu bao trùm phía dưới, lục tục ngao ngoe phát hiện càng nhiều tinh nguyên thạch. Đại bộ phận là ngũ giai, ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện lục giai. Sau nửa canh giờ, khi La Hồng đem một cái to bằng trứng bổ câu lục giai tinh nguyên thạch bỏ vào trong túi lúc, trong tay hắn đã trang thu hoạch vượt qua 20 mai phẩm chất khác nhau tinh nguyên thạch. Xem ra lần này thu hoạch thật muốn lớn. La Hồng tim đập như trống trầu, dọc theo tinh nguyên chi lực nồng nặc nhất phương hướng, tiếp tục thâm nhập sâu. Cuối cùng, tại xuyên qua một đầu cực kỳ hẹp hòi, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua khe đá sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái cực lớn đến làm cho người rung động dưới mặt đất phòng đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Phòng đá hiện lên bất quy tắc hình bầu dục, thô sơ giản lược đoan trường, đường kính vượt qua 300 trượng, độ cao cũng có gần 100 trượng. Trên cung đính treo ngược lấy vô số lớn nhỏ không đều, phát ra điểm điểm ngân huy tinh nguyên thạch, bốn chu thạch trên vách hiện đầy tất cả lớn nhỏ, không biết thông hướng nơi nào tự nhiên lỗ thủng, giống như tổ ong. Mà toàn bộ phòng đá làm người khác chú ý nhất lại là trung ương. Nơi đó có một cái cực lớn, cao hơn mặt đất hẹn 3 thước tự nhiên bệ đá. Bệ đá hiện lên loang hình, phản phất một cái cực lớn bát. Mà cấu thành cái này bệ đá chất liệu, vậy mà tất cả đều là ngân quang lưu chuyển, tinh huy lấp lánh tinh nguyên thạch. Cả tòa bệ đá giống như một kiện tự nhiên mà thành tinh thần tác phẩm nghệ thuật, tản ra bàng bạc mà tinh khiết tinh thần chi lực. Tại bệ đá loang trung ương nhất, lặng lặng nằm một cái to bằng cái thất cự đàn. Toàn thân hiện lên màu xanh đen, mặt ngoài có huyền ảo tự nhiên đường vân, giống như vảy rồng, lại như vân vân, ẩn ẩn có yếu ớt sinh mệnh ba động lộ ra. Cả tòa tinh nguyên thạch nền móng, phản phất chính là vì ôn dưỡng, phu hóa quả trứng khổng lồ này mà tồn tại, mênh mông tinh thần chi lực đang chậm rãi tràn vào trong trứng. Này, cái này La Hồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt này, cơ hồ quên đi hô hấp. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia hoàn toàn do tinh nguyên thạch tạo thành cự hình nền móng. Thô sơ giản lược đảo qua, cấu thành cơ tọa tinh nguyên thạch, sợ không dưới mấy bàn mai. Hơn nữa phẩm chất cực cao, ít nhất cũng là ngũ giai trở lên, lục giai đều khắp nơi có thể thấy được. Ha ha ha, đều là của ta, đều là của ta. La Hồng nhịn không được thấp giọng cùng thiếu, âm thanh tại trống trải trong phòng đá quen quần. Hắn bước nhanh về phía trước, đi tới nền móng biên giới, đưa tay chạm đến. Xúc tu ôn nhuận, tinh thuần tinh thần chi lực theo cánh tay tràn vào, để cho tinh thần hắn đại chấn. Ánh mắt của hắn đảo qua nền móng mặt ngoài những cái kia tinh nguyên thạch, rất nhanh phong tỏa trung ương nhất, còn cuốn cự đàn cái kia một vòng. Nơi đó có 20 mấy mai tinh nguyên thạch, phá lệ khác biệt. Bọn chúng cũng không phải là hoa dâm hoặc xanh thẳm, mà là kim quang lòng lánh. Đây là thất giai tinh nguyên thạch. La Hồng hít sâu một hơi, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Thất giai tinh nguyên thạch, đây chính là hợp thể kỳ đại năng đều cực kỳ khao khát đỉnh cấp linh vật. Trước đây tại trong huyền nhãn, Phi Vân Tử tiền bối nhận được một cái, thế nhưng là để cho chính mình tổ phụ không ngừng hâm mộ, mà ở trong đó khoảng chừng 20 mấy mai, không cẩn thận đếm là 31 mai. Riêng này chút thất giai tinh nguyên thạch giá trị cũng đủ để bù đắp được một vị phổ thông hợp thể tu sĩ nửa cái tài sản. La Hồng hô hấp thô trọng, chớ đừng nhắc tới nền móng bên trên cái kia mấy vạn mai năm đến lục giai tinh nguyên thạch. Thế này sao lại là cái gì khoáng mạch? Đây quả thực là một tòa chôn giấu trong lòng đất tinh thần bảo tàng. Đại thu hoạch, thiên đại thu hoạch. La Hồng lại khó ức chế trong lòng cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười tại trong phòng đá quấy quẩn, có thể nói, coi như hắn bây giờ liền rời đi, cũng đủ để hướng tổ phụ giao nộp, đồng thời nhận được đại đại tán thưởng. Sau một lúc lâu, La Hồng bình tĩnh lại, lập tức vung tay lên, lấy ra một cái chuyên môn dùng để thu lấy khoáng mạch linh vật nhận chữ vật, mở ra, nhắm ngay tinh nguyên thạch nền móng. Thu. Pháp lực thôi động, nhận chữ vật sinh ra cực lớn hấp lực. Nền móng phía trên, những cái kia tinh nguyên thạch giống như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, nhao nhao thoát ly tại chỗ, hóa thành từng đạo lưu quang, nối đuôi nhau mà bảo, không có vào trong túi. Ngũ giai, lục giai, thậm chí cái kia 31 mai kim quang sáng chói thất giai tinh nguyên thạch, toàn bộ rơi vào La Hồng túi chữ vật. Trong phòng đá ương, tòa kia huy hoàng tinh thần nền móng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất, cuối cùng chỉ còn lại trung ương nhất viên kia quả trứng lớn màu vàng sậm, lẻ loi nằm trên mặt đất. La Hồng như có điều suy nghĩ, này trứng có thể bị như thế nhiều tinh nguyên thạch ôn dưỡng, nhất định không thể coi thường, có lẽ là cái gì thượng cổ dị trùng. Sau đó hắn đánh vào mấy đạo pháp quyết, đem quả trứng khổng lồ này thu lấy, chờ đợi sau khi ra ngoài, giao cho tổ phụ định đoạt. Làm xong những thứ này, La Hồng cũng không vội vã rời đi tòa này khổng lồ dưới mặt đất phòng đá. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía trên vách đá những cái kia lít nha lít nhít, không biết thông hướng nơi nào tự nhiên lỗ thủng. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập tinh thuần tinh nguyên chi lực, mặc dù so trước đó mờ nhạt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ viễn siêu tầm thường cực. Nơi đây tất nhiên có thể tạo thành tinh nguyên thạch nền móng kích thước như vậy, trung quanh tầng nham thạch bên trong, tất nhiên còn rải rác, ẩn chứa không thiếu tinh nguyên thạch. Nếu đã tới, há có tay không mà về lý lẽ. La Hồng đè xuống lập tức trở về gia tộc xúc động, thân hình thoát một cái, tuyển một cái tinh nguyên chi lực tương đối đậm đà lỗ thủng, chui vào. Tiếp xuống mấy ngày, hắn bắt đầu ở trong mảnh này rắc rối phức tạp mê cung dưới mặt đất, cẩn thận tìm kiếm. Lấy thần thức dò xét tầng nham thạch khe hở, lấy pháp thuật bóc ra ra đá, không buông tha bất luận cái gì một tia yếu ớt tinh huy. Quả nhiên, lại có thu hoạch. Tại một chút những thứ này đường rẽ trên thạch bích, tầng nham thạch chỗ sâu, hắn lại lục tục ngo ngoe, tìm được hơn 400 mai tán lạc tinh nguyên thạch. Trong đó đại bộ phận là ngũ giai, lục giai cũng có, nếu là đặt ở dĩ vãng, phát hiện dạng này một chỗ phú khoáng, La Hồng sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên, hóa thân thợ mỏ, ở chỗ này lái chậm chậm hái. Nhưng bây giờ, đã trải qua tòa kia từ mấy vạn mai tinh nguyên thạch tạo thành to lớn nền móng, nhất là tự tay lấy đi 31 mai thất giai tinh nguyên thạch sau. Nhìn lại những thứ này cần chính mình một chút khai quật, mỗi lần đành phải giải rác mấy viên thu hoạch, La Hồng thực sự có chút nhìn không thuận mắt. Hắn đem cuối cùng mấy cái ngũ giai tinh nguyên thạch thu vào trong túi. Sau đó không còn lưu luyến, thân hình ra khỏi thông đạo, lần nữa về tới cái hạp cốc kia bên trong, hắn tính toán tiếp tục kế hoạch lúc trước, thế là lấy ra địa đồ. Ánh mắt rơi vào cách nơi này mà gần nhất một cái tiêu ký gọi lên. Cái kia tiêu ký điểm cũng không phải là bình thường khoáng mạch ký hiệu, mà là một cái xoáy vào trong chuyển, sâu không thấy đáy vòng xoáy đồ án, bên cạnh ghi chú hai cái cổ triện chữ nhỏ, kỳ hào tinh nhãn. Tinh nhãn là tinh nguyên thế giới kỳ địa, sâu không thấy đáy, trong đó không chỉ có ẩn chứa số lượng cao, phẩm chất cao hơn tinh nguyên thạch, càng có thể dựng dục khác cùng tinh thần tương quan thiên địa kỳ vật. So với nơi đó có thể tồn tại tinh nguyên thạch, hắn vừa mới phát hiện tòa này nền móng, căn bản không coi là cái gì, bởi vì trong lịch sử ghi chép, đã từng có người tại tinh nhãn bên trong mang ra qua một cái cựu giai tinh nguyên thạch, sau đó cuối cùng đưa tới tiên nhân chân chính, trở thành tiên nhân vài tên đệ tử, từ đây nhất phi trùng thiên. Mà loại này tinh nhãn, hết thể có 12 chỗ, vừa vặn đối ứng tinh nguyên mở ra thời điểm cái kia 12 chỗ huyền nhãn, cũng là từng cái đối ứng. Trước đây kinh nghiệm phong trào, chính là tinh nhãn chi địa một lần tình cờ tiêu tán số ít, cùng tinh nhãn chỗ sâu có thể tồn tại đại lượng tinh nguyên thạch so sánh, ta phía trước lấy được những cái kia, chỉ sợ cũng không coi là cái gì. La Hồng thu hồi địa đồ, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Cũng được, làm ăn bù bạc, chung quy là tiểu đạo. Ta liền tiếp theo kế hoạch lúc trước, đi tới cái kia tinh nhãn bí địa. Nếu có thể tiến vào bên trong, không dám nói cửu giai tinh nguyên thạch, bát giai vẫn là có khả năng, đây mới thật sự là đại tạo hóa. Hắn không do dự nữa, phân biệt phương hướng, hướng về kỳ hào tinh nhãn cấp tốc tiến lên. Đi qua 3 ngày 4 ba, Chu Tầm đi theo nham mấy người, cuối cùng đã tới mục đích của bọn họ. Nham sĩ bộ lạc. Dương mắt nhìn lại, một mảnh sơn cốc to lớn, giống như bị cự nhân lấy dịu đục bổ ra, khảm nạm tại liên miên cho hắc sát sơn mạch ở giữa. Sơn cốc bề rộng chừng 4-5 dặm, dài tới 10 dặm, địa thế tương đối bằng phẳng, trong cốc mơ hồ có thể thấy được mảng lớn thạch úp, cùng với bị khai khẩn ra, trồng lấy một loại nào đó phát sáng thực vật kỳ dị rộng đồng. Làm người khác chú ý nhất là, một đạo nhàn nhạt, lộ ra nửa trong suốt màu xám bạc tinh huy màn sáng, giống như một cái trừ ngựa tô, đem toàn bộ sơn cốc nghiêm mật bao phủ trong đó. Màn sáng phía trên, vô số chi tiết, giống như ngôi sao điểm sáng màu bạc chậm rãi lưu chuyển, sáng tắt, tạo thành một bức huyền ảo mà động thái tinh đồ. Đây là pháp trận. Trong lòng Chu Tâm rất là ngạc nhiên. Lấy hắn trận đạo tạo nghệ, một mắt liền nhìn ra, cái này bao phủ sơn cốc màn sáng, tuyệt không phải tự nhiên tạo thành, mà là một loại nào đó cực kỳ cao minh trận pháp kết giới. Nhưng nguyên lý, kết cấu, thậm chí nguồn năng lượng, đều cùng hắn di vãng sở học biết, lẻ loi khác biệt. Hắn tu luyện đến nay, tiếp xúc, nghiên tập trận pháp, vô luận phẩm giai cao thấp, công hiệu vì cái gì, căn cơ cũng là thiên địa linh khí. Lấy trận văn dẫn đạo, hội tụ, chuyển hóa thiên địa linh khí, tạo thành đủ loại thần diệu hiệu quả. Mà tinh nguyên bên trong, linh khí trong thiên địa dị thường mỏng manh, rất khó bị tu sĩ thu nạp, vận dụng. Tinh thần chi lực mới là nơi này chủ lưu. Rất rõ ràng, đạo này thủ hộ màn sáng là lấy tinh thần chi lực làm hòn đá tảng cấu tạo mà thành. Chu Tầm trong lòng dâng lên hứng thú thật lớn cùng tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Đây hoàn toàn là một đầu khác hẳn với ngoại giới, dựa vào tinh thần chi lực phát triển đặc biệt trận đạo thể hệ. Thiên nhân, nơi này chính là chúng ta nham sĩ bộ lạc chỗ ở. Bên cạnh nham, nhìn thấy Chu Tầm ngừng chân nóng nhìn màn sáng, trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, mở miệng giới thiệu nói. Chu Tầm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nham, hiếu kỳ hỏi, không biết đạo ánh sáng này màn là từ đâu mà đến. Nham thần sắc trở nên nổi lòng tôn kính, thậm chí mang theo một loại thành kính, đây là vĩ đại tổ tiên truyền xuống, nghe nói đã che chở bộ lạc chúng ta không biết bao nhiêu và năm. Hắn ngước nhìn màn sáng, trong mắt tràn đầy sùng kính, không có nó, bộ lạc chúng ta căn bản là không có cách sống sót. Nó không chỉ có thể ngăn cản đại bộ phận tinh thu xâm nhập, càng có thể hội tụ tinh huy, tập bổ trong cốc tinh ruộng, để chúng ta có thể trồng trọt tinh quang hóa thu được đồ ăn. Chu Tầm nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng đối với cái này nham sĩ bộ lạc càng hiếu kỳ hơn. Rất nhanh, một đoàn người đi tới cửa vào sân cốc. Một tòa xây dựa lưng vào núi cực lớn tường thành xuất hiện ở trước mắt. Tường thành hoàn toàn do một loại nào đó màu xám đen, tính chất dị thường cứng rắn nham thạch to lớn lũy thế mà thành, liền thành một khối, cơ hồ không thấy được bất luận cái gì khe hở. Tường cao chừng hơn 30 trượng, độ dày cũng có 5-6 trượng, nguy nga hùng tráng, trên tường thành mơ hồ có thể thấy được bóng người đông đảo, là phụ trách nhìn xa cùng thủ vệ bộ lạc chiến sĩ. Kết hợp bầu trời tầng kia màn sáng, cửa vào này tường thành tạo thành song trọng phòng hộ, đủ để đem tuyệt đại đa số tinh thú ngăn cản tại bộ lạc bên ngoài. Mặc dù không bằng tiên giới những cái kia hùng thành cự ấp, nhưng ở trong cái này tinh nguyên, có thể kiến tạo đồng thời duy trì tường thành kích thước như vậy cùng trận pháp, nơi này thổ dân, nội tình cùng trí tuệ, không thể khinh thường. Trong lòng Chu Tâm bình luận, là nham đội trưởng bọn hắn trở về. Trên tường thành, có mắt sát thủ vệ thấy được phía dưới đội ngũ, lập tức phát ra la lên. Rất nhanh, cái kia trầm trọng vô cùng, nạm sợi kim loại cửa đá thật to, tại trầm muộn ken két âm thanh bên trong, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Môn nội, sớm đã nghe tin tụ tập không số ít lạc cư dân. Nam nữ già trẻ đều có. Phần lớn mặc đơn sơ da thú hoặc thô ráp hàng dệt, làn da bởi vì quanh năm tắm rửa tinh huy mà hiện ra một loại khỏe mạnh màu đồng cổ. Ánh mắt hiếu kỳ mà cảnh giác đánh giá Chu Tầm vị này xa lạ thiên nhân. Khi ánh mắt của bọn họ rơi xuống ô lôi mấy tên tráng hán trên lưng, cái kia giống như núi nhỏ chất đống tinh thú chi sướng cốt lúc, trong đám người lập tức bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Trời ạ, nhiều như vậy, đầy đủ bộ lạc chúng ta ăn được lâu. Bọn hắn lần này thu hoạch quá lớn. Đám người nghị luận ở mỹ, ánh mắt tại tinh thú tài liệu cùng trên thân Chu Tầm vừa đi vừa về di động, hiếu kỳ cùng cảm kích xen lẫn. Đúng lúc này, đám người tự động tách ra một cái thông đạo. Một vị người mặc cổ phát tinh huy trường bảo lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay một cây bằng gỗ quả trượng, ánh mắt ôn hòa. Hắn rõ ràng tại bộ lạc bên trong địa vị sùng bái, những nơi đi qua, tất cả cư dân đều an tĩnh lại, ném lấy tôn kính ánh mắt. Nham liền đội vàng tiến lên, hướng về phía lão giả thật sâu không người thi lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Vu, chúng ta trở về. Được xưng là Vu lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia tinh thú tài liệu, cuối cùng nhìn về phía Chu Tầm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nham nghiêng người, chỉ vào Chu Tầm, ngựa khí trịnh trọng giới thiệu nói, "Vu, vị này chính là chúng ta trên đường tao ngộ nguy hiểm lúc, xuất thủ tương trợ, đồng thời tặng cho những thứ này cự thú." Thiên nhân. Chương 1071, tinh thần pháp trận, Vu phản ứng. Chương 1071, tinh thần pháp trận, Vu phản ứng. Lão giả nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên thân Chu Tầm, quan sát tỉ mỉ phút chốc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng thận trọng. Hắn tiến lên một bước, hướng về phía Chu Tầm, trịnh trọng không người thi cái lễ. "Nham lạc, đại biểu toàn tộc, cảm tạ thiên nhân giúp đỡ tri ân." Âm thanh giản mua lại ôn hòa, mang theo một loại làm cho người tin phục thành thần. Nhìn thấy Vu như thế, chung quanh tất cả bộ lạc cư dân, tường thành thủ vệ, thậm chí nham chờ đội săn thú biên, nhao nhao bắt trước, đồng loạt hướng về Chu Tầm không mình hành lễ, tràn diện nhất thời trang nghiêm. Vu quá khách khí. Chu Tầm hơi hơi nghiêng thần, lấy đó khiêm tốn, lập tức nhẹ tay nhẹ vung lên. Một cỗ nhu hòa lại tràn trề lực lượng vô hình vô căn cứ mà sinh, giống như ấm áp gió xuân, phất qua đám người. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, bao quát Vu ở bên trong tất cả mọi người, cũng không khỏi tự chủ bị nhẹ nhàng nâng lên, một lần nữa đứng thẳng. Cái này cử trọng được khinh một tay, để cho Vu trong mắt kinh ngạc càng đậm, đối với Chu Tầm thực lực ước định lại cao mấy phần. Bất quá tiện tay mà thôi, không cần lưu tâm. Chu Tầm ngữ khí bình thản. Đối với nham sĩ bộ lạc mà nói, lại là đại ân cứu mạng. Vu lắc đầu, thần sát trịnh trọng, nếu không phải thiên nhân ra tay, nham mấy người bọn họ chỉ sợ đã táng thân thú bụng, bộ lạc cũng đem thiệt hại trọng yếu chiến sĩ cùng nơi cung cấp thức ăn. Ân này, nham sĩ bộ lạc khắc trong tấm khảm. Hắn nghiêng người, dùng tay làm dấu mời, còn xin thiên nhân đi vào một lần. Chu Tầm gật đầu, đi theo Vu, tại một đám bộ lạc cư dân hiếu kỳ, cảm kích, tính sợ đan vào trong ánh mắt, bước vào bên trong thành tường. Bộ lạc nội bộ so bên ngoài nhìn càng thêm hợp quy tắc. Con đường lấy đá vụn lát thành, mặc dù không rộng rãi, lại có chút vuông vức. Hai bên là kiểu dáng thống nhất thấp bé thạch ốc, một đoàn người trực tiếp đi tới trong thôn Lạc Ương, một tòa so những nhà đá khác cao lớn, lấy càng tảng đá lớn hơn phiền muộn xây, trước cửa đứng thẳng lấy hai cây điêu khắc tinh thần cùng dã thú đồ án thạch trụ kiến trúc phía trước. Đây cũng là bộ lạc nghị sự điện. Trong điện đã có mấy vị râu tóc hoa râm, khí tức trầm ổn bộ lạc lão già chờ, rõ ràng đã nhận được tin tức. Vu vị song phương giới thiệu sơ lược, mấy vị lão già nhao nhao tiến lên, lần nữa hướng Chu Tầm đạo tạ, thái độ cung kính mà cảm kích. Đến nơi khác cư dân bình thường, thì tại Vu gia hiệu phía dưới, Hoan Thiên Hỉ Địa đi xử lý những cái kia tinh thú tài liệu. Những máu thịt kia, xương cốt, giáp xác, đối bọn hắn mà nói, không chỉ có là chân quý đồ ăn, càng là chế tác vũ khí, công cụ, thậm chí phụ trợ tu luyện trọng yếu tài nguyên. Một hồi hàn huyên sau, Vu nhìn ra Chu Tầm hai đầu lông mày hình như có vẻ mệt mỏi, liền quan tâm nói, thiên nhân ở sát tới, chắc hẳn mệt nhọc, không bằng trước tiên nghỉ ngơi một hai, tối nay bộ lạc đem cử hành yến hội, lấy cảm tạ tôn quý thiên nhân. Chu Tầm suy nghĩ một chút, cũng không chối từ, như thế, liền làm phiền. Với bạn, tại hạ đối với quý bộ rơi phong thổ cảm thấy hứng thú, không biết có thể ở trong bộ lạc tùy ý đi một chút xem. Vu nghe vậy, nụ cười trên mặt mạnh hơn, tự nhiên có thể. Lao hủ nguyện tự thân vì thiên nhân dẫn đường. Vu sự vụ bận rộn, sao dám lao động. Chu Tầm từ chối nhã nhặn, ánh mắt nhìn về phía đứng một bên Ô Lôi, để cho Ô Lôi tiểu huynh đệ cùng đi liền có thể. Mấy ngày nay đồng hành, chúng ta ở chung coi như hòa thuận. Vu nhìn một chút một mặt chất phác, có chút khẩn trương Ô Lôi, lại nhìn một chút Chu Tầm, thấy hắn thần sắc chân thành, liền gật đầu đáp ứng, vậy cũng tốt. Ô Lôi, ngươi cỡ nào cùng đi thiên nhân, không thể chậm trễ. Là. Vu. Ô Lôi đỡ ngực, lớn tiếng đáp, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Rất nhanh, tại Ô Lôi dẫn dắt phía dưới, Chu Tầm tới đến một chỗ ở vào trong thôn lạc tâm khu vực, tương đối độc lập rộng rãi trước nhà đá. Thiên nhân, đây là Vu gian phòng, là trong bộ lạc an tĩnh nhất, tốt nhất phòng ốc. Vu cố ý để cho người ta thu thập được, cho ngài cư trú. Ô Lôi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, Chu Tầm đảo mắt trong phòng. Bày biện chính xác đơn giản, một tấm giường đá, một tấm bàn đá, mấy cái băng ghế đá, góc tường có một cái đảo chế bình nước. Nhưng quét dọn đến cực kỳ sạch sẽ, giường đá phủ lên mềm mại khô ráo da thú, không khí trong lành. Đã rất khá, thay ta đa tạ Vu ý tốt. Chu Tầm ôn hòa nói, thiên nhân ngài nghỉ ngơi trước. Ô Lôi hỏi, không cần, vừa vặn nghĩ tại trong bộ lạc đi một chút. Chu Tầm nói, giống như tùy ý hỏi, vừa mới vào cốc lúc, gặp cái kia thủ hộ màn sáng huyền diệu vô cùng, không biết là ra sao nguyên lý. Ô Lôi tiểu huynh đệ nhưng có biết. Ô Lôi nghe vậy, trên mặt lộ ra tự hào lại có chút thần sắc mờ mịt, à, đó là tổ tiên truyền xuống, cụ thể chuyện ra sao, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá nghe Vu cùng các tộc lao nói, trận pháp là dựa vào phía dưới tường thành, cái kia 18 tọa tinh lực đài cao duy trì. Tinh lực đài cao? Đúng. Ô Lôi ra dấu, ngay tại tường thành nền tảng phía dưới, vây quanh bộ lạc một vòng, có 18 cái tảng đá lũy đài cao, phía trên thờ phụng tổ truyền tinh nguyên thạch còn có chúng ta săn thú được lợi hại tinh thú tinh hoạch. Vu nói, chính là dựa vào những bảo bối kia, trận pháp mới có thể một chuyện. Chu Tầm trong lòng hơi động, gật đầu một cái, thì ra là thế, có thể hay không mang ta đi xem những cái kia đài cao? Đương nhiên có thể. Ô Lôi sảng khoái đáp ứng, ta dẫn đường. Hai người đi ra thành Úc, tại bộ lạc bên trong dạo bước. Không số ít rơi hải tử xa xa theo ở phía sau, trừng mắt đen to linh lợi, tò mò đánh giá Chu Tầm cái này quần áo kỳ quái, khí tức khác biệt thiên nhân. Bọn hắn lòng can đảm khá lớn, cũng không mười phần sợ sinh, chỉ là duy trì một khoảng cách, kỳ kỳ cha cha khe khẽ bàn luận lấy. Chu Tầm gặp hình dáng, mỉm cười, tay tại trong tay áo một vòng, từ nhân giới bên trong thu lấy không ít, thích hợp cấp thấp tu sĩ hoặc phàm nhân tư bổ linh quả, mức hoa quả các loại ăn vặt. Hắn tiện tay vung lên, liền tinh chuẩn rơi vào trong tay của mỗi đứa trẻ. Bọn nhỏ đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửi thấy cái kia mùi thơm mê người, lại nhìn thấy Ô Lôi chống lệ ánh mắt, liền reo hò một tiếng, cẩn thận mà nhấm nháp đứng lên, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ nụ cười hạnh phúc, nhìn về phía Chu Tầm ánh mắt càng thêm thân cận tò mò. Ô Lôi nét miệng cười, vừa đi, một bên cho Chu Tầm giới thiệu bộ lạc tình huống, có bao nhiêu người, chủ yếu dựa vào đi săn cùng trồng trọt tinh quang lúa mà sống, có cái nào lợi hại chiến sĩ, xung quanh có cái nào nguy hiểm tinh thú cùng khu vực. Dần dần, hắn cũng biết bộ lạc tình huống, toàn bộ nham giang bộ lạc, ước chừng có hơn 1200 người, như hắn như vậy thợ săn, bất quá hơn 300 người. Còn lại cũng là phụ nữ trẻ em già yếu, trong đó thực lực tối cường, tinh dân thuật đã tu luyện tới đệ tam cảnh giai đoạn cuối cùng, Chu Tầm đoán chừng cần phải đối ứng tại kết đan hậu kỳ, sau đó hỏi thăm Ô Lôi, hắn chính là đệ tam cảnh sơ giai. Chuyện phiếm ở giữa, bọn hắn đi tới gần bên trong tường thành một chỗ trống trải khu vực. Ở đây quả nhiên đứng sừng sững lấy một tòa bằng đá đài cao. Đài cao ước chừng cao khoảng một trượng, hiện lên hình lục giác, lấy màu xám đen cứng rắn nham thạch lũy thành, mặt ngoài rèn luyện được có chút bóng loáng. Mặt bàn trung ương, lõm xuống một cái dạng cái bát khu vực, bên trong quả nhiên thờ phụng trên trăm mai lớn nhỏ không đều, tản ra nhu hòa tinh huy tinh thạch, quả nhiên là tinh nguyên thạch, trong đó không thiếu ngũ giai tồn tại. Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, xem ra cái này nham răng bộ lạc quả nhiên có tinh nguyên thạch lối vào, ở đây, quả thật là đến đúng. Bất quá, những thứ này đều phải tại sau này cùng Vu trong lúc nói chuyện với nhau nhắc đến, bây giờ, hứng thú của hắn vẫn là bị trước mắt pháp trận hấp dẫn, Chu Tầm ánh mắt rơi vào đài cao mặt ngoài. Tại tầm thường trong mắt người, đây chẳng qua là mặt đá bóng loáng. Nhưng hai tay của hắn lặng yên tại trong tay áo bấm niệm pháp quyết, chỗ sâu trong con người, một vòng cực kỳ nhạt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Linh tê thanh quang đồng, mở. Trong tầm mắt, đài cao mặt ngoài, đột nhiên hiện ra vô số chi tiết, huyền ảo, lấy đặc thù nào đó năng lượng khắc họa trận văn. Những cái kia trận văn, cùng lúc trước hắn tại Thiên Tinh Thành tu luyện Cửu Tinh Chấn Linh ấn lúc, tại chính mình đỉnh viện trên đài cao khắc họa, dùng tiếp dẫn chu thiên tinh lực trận văn, ở hạch tâm lý niệm bên trên, lại có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu. Cũng là dẫn đạo, hội tụ, chuyển hóa tinh thần chi lực. Nhưng nơi này trận văn, càng thêm cổ lão, đơn giản, lại ẩn chứa một loại cùng thiên địa tự nhiên, địa mạch xu thế hoàn mỹ phù hợp đặc biệt vận luật, phản phất không phải người vì khắc họa, mà là thiên địa tạo ra. Quả nhiên là trận pháp hơn nữa, là cùng địa mạch chặt chẽ kết hợp cổ lão tinh thần trận văn. Chu Tầm chấn động trong lòng, càng dâng lên hứng thú nồng hậu. Hắn không nói thêm gì nữa, hai mắt híp lại, linh tê thanh quang đồng vận chuyển tới cực hạn, cẩn thận, một tấc mà quan sát lấy đài cao mặt ngoài mỗi một đạo trận văn, cùng với trận văn cùng trung ương cung phụ vật ở giữa dòng năng lượng chuyển sinh hoạt. Đồng thời, ở xa thiên tinh thành hóa thân, thì lấy ra một cái ngọc giản, đồng thời bắt đầu khắc họa, đem những nội dung này ghi chép lại, hắn tính toán phân tích cái này khác hẳn với ngoại giới, lấy tinh thần chi lực làm căn cơ, đặc biệt trận đạo thể hệ. Mang theo ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Chu Tầm khắc họa hoàn tất, sau đó hướng về cái tiếp theo đài cao đi đến. Cùng lúc đó, trong bộ lạc nghị sự điện bên trong, bầu không khí cùng phía ngoài nhẹ nhõm náo nhiệt hoàn toàn khác biệt. Vừa dày vừa nặng cửa đá đã đóng lại, trong điện chỉ chọn lấy vài chiếc lấy tinh thú dầu mỡ vì nhiên liệu, tản ra ổn định ánh sáng mờ nhạt mang đèn. Tia sáng chập chờn, đem ngồi quanh ở trung ương bên cạnh cái bàn đá mấy thân ảnh, ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Vu ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sát trầm tĩnh. Bên cạnh hắn là ba vị dâu tóc bạc phơ, khí tức kéo dài, trên mặt khắp đầy tuế nguyệt dấu vết bộ lạc lao giả. Ngoài ra còn có một cái dáng người hán tử hùng tráng. Nham thị cung kính đứng tại trước bàn đá, dáng người kiên cường. Nham Vu chậm rãi mở miệng, âm thanh tại yên tĩnh trong đại điện lộ ra phá lệ rõ ràng. Đem các ngươi lần này ra ngoài đi săn, gặp phải vị kia thiên nhân trước sau đi qua, lại tỉ mỉ nói một lần. Vu, ta không phải là đã bẩm báo qua sao? Nham có chút không hiểu. nói lại lần nữa. Vũ giọng ôn hòa, lại mang theo chân thật đáng tin ý vị, lần này, ta muốn ngươi hồi tưởng mỗi một chi tiết nhỏ, từ các ngươi xuất phát bắt đầu, đến gặp phải tinh thú, lại đến tiên nhân xuất hiện, xuất thủ tương trợ, một tơ một hảo, đều không cần buông tha. Là, Nhang mặc dù nghi ngờ trong lòng càng lớn, nhưng đối với Vu mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cẩn thận hồi ức, chậm rãi tự thuật, tiểu đội chúng ta mấy người, tại nửa tháng trước sáng sớm xuất phát, mục tiêu là phương hướng tây bắc đen răng đổi núi ranh giới một chỗ đã biết tinh thú xảo huyệt, nơi đó thường có một đầu cự viên hoạt động. Nham tự thuật trật tự rõ ràng, không hổ là kinh nghiệm phong phú đội săn thú giải. Hắn nói rõ chi tiết xuất phát phía trước chuẩn bị, đội ngũ mỗi người phân công, con đường tiến tới, cùng với đến địa điểm dự định sau, như thế nào quan sát địa hình, chế định chiến thuật. Kế hoạch của chúng ta là, từ ta, mãng núi hai người, lấy đặc chế cây dây gai ôn tồn đồng kích tây chi pháp, hấp dẫn hắn lực chú ý, chọc giận nó, đem hắn dẫn tới chúng ta dự thiết cạm bẫy khu vực. Ô Lôi thì mang theo ra cố qua tinh thần thiết tác lưới nhắm ngay thời cơ, đồng thời ném ra ngoài, bao lại cự viên, hạn chế kỳ hành động. Một khi cự viên bị nốt, chúng ta lập tức ra tay toàn lực, công kích hắn yếu hại mắt, mũi, hầu chờ yếu ớt chỗ vô cùng mấy vị lao già lặng lặng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Nhang miêu tả chiến thuật là bộ lạc đi săn cỡ lớn tinh thú thường dùng còn có công hiệu phương pháp, phối hợp ăn ý, kế hoạch chu đáo, cũng không chỗ sơ suất. Hết thể như chúng ta đoán trước, cự viên được thành công chọc giận, Ô Lôi ném lưới, thành công đem cự viên vây khốn. Chúng ta lập tức phát động công kích, rất nhanh chiếm thượng phong rất nhanh, nhang đem quản lý, tỉ mỉ nói một lần, vô cùng mấy vị lao già liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cái kia một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Ngươi nói là Vu chậm rãi mở miệng, mắt sáng như đuốc, cái kia cự viên tại trong tuyệt cảnh, đột nhiên sức mạnh bạo tăng, tránh thoát dây sắt lưới, đồng thời trong nháy mắt đả thương các ngươi. Đối với, nhang khẳng định gật đầu, trên mặt vẫn mang theo nghĩ lại mà sợ, chúng ta đi săn này viên mấy lần, chưa bao giờ thấy qua nó có năng lực này, vô cùng kỳ dị. Vu khẽ gật đầu, ra hiệu nhang tiếp tục. Chúng ta mấy người thụ thương không nhẹ, chỉ lát nữa là phải bệnh tang biến trảo. Ngay tại khi đó, vị địa thiên nhân xuất hiện. Nham thanh âm bên trong mang tới cảm kích cùng kính sợ, hắn cứ như vậy chống rông xuất hiện tại chúng ta cùng cự viên ở giữa, chúng ta thậm chí không thấy rõ hắn là thế nào tới. Tiếp đó hắn chỉ là đưa tay hướng về phía cái kia cuồng bạo cự viên, hư hư nhất chạm. Nham miêu tả trở nên có chút gian khổ, tựa hồ không biết nên như thế nào hình dung cái kia một màn rung động. Một đạo ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, nhất kích, vẹn vẹn nhất kích, vậy để cho chúng ta thúc thủ vô sách, thậm chí kém chút đoàn diện cuồng bạo cự viên liền chết. Trong điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vu ánh mắt chuyển hướng vị kia dáng người dị thường hùng tráng, khí tức nhất là động hán tử. Uy Vu mở miệng hỏi, âm thanh bình tĩnh, lấy thực lực của ngươi, như cùng cái kia dị biến sau cự viên sinh tử tương bác, kết quả như thế nào? Uy tiến lên một bước, giọng ồm ồm mà đáp, âm thanh giống như sấm rền, trở về Vu. Nếu chỉ là đánh bại, xua đuổi, liều mạng thụ thương, có lẽ có thể làm được. Nhưng nếu nghĩ, như cái kia thiên nhân đồng dạng, nhất kích đem hắn triệt để chém giết hắn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt đối không thể. Vu chậm rãi gật đầu, trong mắt tia sáng lưu chuyển. Hắn nhìn về phía mặt khác mấy vị lão giả, mấy người trong mắt cũng đều lộ ra suy tư cùng vẻ chấn động. Nhất kích chém giết dị biến sau thực lực tăng gọn, đủ để uy hiếp được uy bực này bộ lạc đỉnh tiêm chiến sĩ tinh thú. Vị này thiên nhân thực lực, chỉ sợ viễn siêu bọn hắn ban sơ dự đoán. Nham, ngươi đi xuống đi. Vu thu hồi ánh mắt, đối với Nham nói, thật tốt dưỡng thương. Hôm nay trong điện chỗ đàm luận, không được hướng bất luận kẻ nào lộ ra, bao quát vị kia thiên nhân. Là. Nham mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng không chút do dự lĩnh mệnh, không người thối lui ra khỏi nghị sự điện. Vừa dây vừa nặng cửa đá lần nữa đóng lại. Trong điện chỉ còn lại Vu cùng ba vị lao già cùng Uy. Dưới ánh đèn lờ mờ, mấy người sắc mặt đều có vẻ hơi nghiêm trọng. Vu, ngài cảm thấy một vị lao già thấp giọng mở miệng. Vu đưa tay ngắt lời hắn. Hắn nhìn về phía ngoài điện, phản phất có thể xuyên thấu qua tường đá, nhìn thấy đang tại bộ lạc bên trong dạo bước Chu Tầm. Vị này tiên nhân chỉ sợ không phải đơn thuần trợ giúp chúng ta. Một vị khuôn mặt nhất là giản mua, mí mắt cơ hồ rũ xuống lao già, âm thanh khàn khàn mà mở miệng. Vu, ý của ngài là vị này tiên nhân cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy thân mật. Vu chậm rãi ngẩng đầu. Hoàng hôn ánh đèn tỏa ra hắn cặp kia thâm thúy, phản phất có thể thấy rõ lòng người con mắt. Hắn chậm rãi gật đầu một cái, ít nhất tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài như vậy đơn thuần. Thời cơ quá mức trùng hợp, cự viên không hiểu gì biến, tránh thoát dây sắt lưới, thực lực tăng vọt, ngay tại nham bọn hắn sắp đắc thủ, cũng dễ nhất bị trọng thương thời điểm. Mà vị này thiên nhân vừa vặn ngay ở một khắc đó kịp thời xuất hiện, nhất kích chém giết dị biến cự viên, cứu được tất cả mọi người. Vu âm thanh không cao, lại làm cho mặt khác ba vị lao già trong lòng hàn ý tỏa ra. Ý của ngài là cái kia cự viên tránh thoát, thậm chí cả sự kiện đều có thể là hắn làm. Một vị tính khí tương đối hấp tấp lao già bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lập tức đem hắn khống chế lại. Vu tuyệt đối lắc đầu, âm thanh chém đinh chặt sắt. Chúng ta không có chứng cứ, đây chỉ là ngờ tới. Húng chi ánh mắt của hắn đảo qua ba người, ngữ khí chuyển thành thâm trầm. Nguyên quán ghi chép, thiên nhân buông xuống tinh nguyên, mặc dù nếm thử mang đến tai họa cùng dung chuyển, nhưng càng có thể là cơ duyên của chúng ta. Mặc kệ hắn có mục đích gì, ít nhất trước mắt, hắn đối với Nham Giang bộ lạc có ân, lại thực lực thâm bất khả chắc. Chúng ta như tùy tiện trở mặt, không chỉ có lấy oán trả ơn, càng có thể vì bộ lạc đưa tới không thể chịu đựng tai họa. Vậy chúng ta lấy bất biến ứng bất biến. Vu lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong mắt tinh quang nội liễm, hết thể như cũ, đem hắn coi như chân chính nhân nhân lễ đái. Cẩn thận quan sát, cẩn thận thăm dò, như hắn thật có ác ý, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa, bộ lạc chúng ta mấy trăm tinh dẫn chiến sĩ, cũng không phải ai cũng có thể đụng vào. Chương 1072, tu luyện tinh thuật, một đêm phá ba cảnh. Chương 1072, tu luyện tinh thuật, một đêm phá ba cảnh. Đêm đó, nham sỉ trong bộ lạc nghị sự quảng trường. Đây là một mảnh từ cực lớn bằng phẳng màu xanh đen phiến đá lát thành gò đất, chiếm diện tích chừng hơn 200 trượng, là bộ lạc cử hành trọng đại hội nghị, tế tự, cùng với chúc mừng hoạt động nơi trốn. Bây giờ, giữa quảng trường đã chất lên một tòa cao tới mấy trượng cự hình đống lửa. Đống lửa lấy phơi khô thiết tâm một vị trụ cột, loại này lớn lên tại tinh nguyên đặc thù hoàn cảnh cây cối, bằng gỗ cực kỳ cứng rắn chịu lửa, thiêu đốt lúc hỏa diễm hiện lên sáng tỏ ngân sắc, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt, làm cho người tinh thần thư giãn cỏ cây mùi thơm ngát. Cháy hừng hực ngân bạch hỏa diễm, đem nửa cái quảng trường ánh chiếu lên giống như ban ngày, những nhảy ánh lửa cùng trong bầu trời đêm thưa thất lại sáng tỏ tinh thần hòa lẫn. Vây quanh đống lửa, từng chương thô ráp lại thật dày bàn đá bị rời ra, hiện lên hình khuyên bày ra. Trên bàn đá, bày đầy bộ lạc chú tâm chuẩn bị chân tu mỹ thực. Dễ thấy nhất, tự nhiên là hôm nay đi săn đạt được đầu kia cự viên huyết đủ. Khối lớn bị nướng đến kim hoàng chảy mỡ, từ từ vang dội thịt thú vật, tản ra đậm đà mùi thịt, bị nở rộ tại rộng lớn bàn đá hoặc rửa sạch cực lớn trên phiến lá. Trừ cái đó ra, còn có bộ lạc đặc thù tinh quang hòa chế thành bánh mì cùng bánh ngọt đoàn, dùng dưới mặt đất thanh tuyển sản xuất, cảm giác mát lạnh trở về cam tinh tuyển lộ cùng với nham sỉ bộ lạc đặc hữu rượu ngon tinh hòa tiểu rượu này màu sắc hiện lên màu hổ phách, cửa vào thuần hậu kinh kéo dài, lại ẩn chứa một tia ôn hòa tinh thần linh lực, là bộ lạc khoản đãi tôn quý nhất khách nhân mới có thể lấy ra rượu ngon. Bộ lạc nam nữ già trẻ, hôm nay đều đổi lại riêng phần mình đặc sắc quần áo. Là lấy đủ loại tinh thú thuộc da sau mềm mại nhất cứng cỏi thuộc da, cùng với dùng tình quang hòa sợi cùng đặc thù thực vật thuốc nhuộm dệt thành vải thô may mà thành trang phục. Quần áo kiểu dáng cổ phát đơn giản, lại thêu lên hoặc vẽ lấy đại biểu tinh thần, gia thú, bộ lạc đồ đằng đơn giản đồ án, màu sắc nhiều lấy đỏ sẫm, màu vàng đất, xanh đậm làm chủ, tại dưới ánh lửa chiếu, đừng có một loại thô kệch mà ngỗ ngược mỹ cảm. Người người trên mặt đều tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng cùng cảm kích, bọn nhỏ tại cái bàn ở giữa truy đuổi chơi đùa, tiếng cười thanh thúy. Chu Tầm tại vu, một đám cao tầng, đệ nhất cao thủ uy, cùng với Nham Ô Lôi mấy người đi săn thành viên tiểu đội tự mình vây quanh, đi tới dọc theo quảng trường, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến vị này khí chất siêu phàm, quần áo khác xa trên thân tiên nhân. Vu hôm nay cũng đổi lại một thân càng thêm trang trọng tinh văn trường bào, trong tay nâng một đỉnh lấy không biết tên màu đen gỗ chắc điêu khắc, nặng mấy viên rèn luyện bóng loáng, tản ra nhu hòa tinh huy ngũ giai tinh nguyên thạch, đồng thời điểm xuyết lấy mấy cây màu sắc sặc sỡ chân quý tinh chim linh vũ mũ miệng. Cái này đỉnh tinh huy quan đại biểu cho nham sĩ bộ lạc đối với khách nhân cao nhất kính ý cùng cảm tạ, là bộ lạc mấy trăm năm qua cũng chưa từng dễ dàng vận dụng đinh dự trí cao. Tôn quý thiên nhân các hạ vu tiến lên một bước, âm thanh giàn mua lại to, rõ ràng truyền khắp quảng trường, nham sĩ bộ lạc trên dưới, cảm niệm các hạ cứu mạng tặng thú tri ân. Đạt phụng thượng bộ rơi tới cao lễ quan tinh huy quan khẩn cầu các hạ tham gia tối nay cảm ơn thịnh yến. Nói đi, hai tay của hắn đem mũ miệng dâng lên, Chu Tầm ánh mắt đảo qua cái kia đỉnh rõ ràng ngưng tụ bộ lạc tâm ý mũ miệng, lại nhìn một chút chung quanh vô số song tràn ngập chân thành tha thiết cảm kích con mắt. Hắn cũng không phải là giả một người, tất nhiên quyết định nhập gia tùy tục, liền thản nhiên nhận lấy. Đa tạ hậu tặng, từ chối thì bất kính. Hắn tự tay tiếp nhận cái kia đỉnh hơi có vẻ trầm trọng, lại ý nghĩa phi phạm tinh huy quan nhẹ nhàng đội ở trên đầu. Tinh nguyên thạch cùng lông vũ tại ánh lửa cùng dưới ánh sao hơi hơi lấp lóe, cùng hắn tự thân khí độ kỳ dị mà dung hợp. Cung thỉnh thiên nhân, vũ nghiêng người, làm ra mời thủ thế. Nham Lạc, Uy, Nham, Ô Lôi bọn người theo sát phía sau, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Chu Tầm, hướng đi giữa quảng trường, đống lửa kia sáng ngời nhất, chủ bàn vị trí. Ven đường, tất cả bộ lạc cư dân, vô luận nam nữ lao ấu, tất cả tự động hướng về Chu Tầm không mình hành lễ, trong miệng hô to hàm hồ lại tràn ngập kính ý cổ lao âm tiết, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng cảm kích. Chu Tầm khẽ gật đầu, lần nữa nhẹ nhàng phất tay. Một cỗ vô hình mà lực lượng nhu hòa phất qua, đem tất cả người chậm rãi nâng lên. Chư vị không cần đa lễ. Cái này cử trọng được hình, quan tâm toàn trường cử động, lần nữa đưa tới chấn thiên gieo họ. Bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng cao trào. Đám người ngồi xuống, Vu tự mình đi đến cái kia to lớn giá nướng phía trước, lấy ra một thanh nghi thức cốt đao. Hắn chỉnh trọng cắt lấy nướng đến vừa đúng cự viên trái tim trung tâm nhất, tinh hoa nhất khối thứ nhất thịt, thịnh tại một cái xưa cũ trong mâm gỗ. Lại bưng lên một cái lấy cả khối mặc ngọc điêu khắc thành chén rượu, rót đầy màu hổ phách tinh hoa tiểu. Vu tự mình đem mâm gỗ cùng chén ngọc phụ đến Chu Tầm trước mặt chủ bàn. Thỉnh tiên nhân thưởng dụng đệ nhất nhanh thịt, uống vào chén thứ nhất rượu ngon. Đây là nham sĩ bộ lạc đái khách cao nhất lễ tiết, tượng trưng cho đem chân quý nhất thu hoạch cùng chúc phúc dâng hiến cho khách nhân tôn quý nhất. Chu Tầm không có chối từ, tại tất cả mọi người chăm chú đem khối thứ nhất thịt đưa vào trong miệng. Chất thịt so với hắn trong tưởng tượng càng thêm tươi non nhiều chất lỏng, mang theo một loại đặc biệt, tràn ngập sức mạnh thuần hậu tư vị, càng có một tia tinh thuần tinh thú khí huyết chi lực tản vào toàn thân. Hắn lại bưng lên ly tia tinh hỏa tiểu cạn rót một ngụm. Rượu cửa vào cam thuần, lập tức hóa thành một cỗ ấm áp khí lưu, kèm theo một tia mát mẻ tinh thần linh lực, gột rửa phế tạng, để cho người ta tinh thần hơi rung động. Thịt ngon, rượu ngon. Chu Tầm đặt chén rượu xuống, cao giọng khen. Giống. Quảng trường, trong nháy mắt bộc phát ra như sấm reo hò cùng lớn tiếng khen hay. Bộ lạc các chiến sĩ gõ ra thú tre thành trống trận, tiếng trống hùng hồn hữu lực. Nam ca thiện vũ thiếu nữ cùng bọn vây quanh đống lửa nhảy lên cổ lão, tràn ngập sức mạnh cùng vận luận điệu múa cúng tế cùng đi săn chi vũ. Tiếng ca thu kịch to rõ, giang múa hào phóng không bị trói buộc, toàn bộ quảng trường một mảnh sung sướng. Chu Tầm ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt mỉm cười mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn tu hành ngàn năm, kinh nghiệm vô số sát phạt, tính toán, hiểm cảnh, lại rất ít thể nghiệm qua thuần túy như vậy, nhiệt liệt, tràn ngập nguyên thủy sinh mệnh lực chúc mừng chẳng diện. Đây hết thảy đối với hắn mà nói, lạ lắm mà mới lạ. Hắn không có tận lực đi làm cái gì, chỉ là buông lỏng tâm thần, cảm thụ được phần này không giống nhau không khí, ngẫu nhiên cùng đến đây mời rượu bộ lạc chiến sĩ, lao giả gật đầu thăm hỏi, lướt qua liền thôi. Mấy canh giờ sau, trăng lên giữa trời. Chúc mừng thủy triều dần dần lắng lại, tiếng trống nghỉ ngơi, ca múa dần dần chỉ. Hưng phấn cả đêm bộ lạc các cư dân, mang theo nụ cười thỏa mãn cùng men say, bắt đầu lục tục no ngoe tán đi, quay về riêng phần mình thành ốc. Quảng trường chỉ còn lại thiêu đốt đến thấp rất nhiều đống lửa cho tàn, trên bàn chính, vu vẫy lui đứng hầu một bên Nham Lạc cùng y bọn người. Trên bàn đá một lần nữa dọn lên mát lạnh tinh tuyển lộ. Một già một trẻ, ngồi đối diện nhau. Vu vì Chu Tầm cùng mình tất cả châm một ly mát lạnh tinh tuyển lộ chậm rãi mở miệng, thiên nhân các hạ, Nham Sĩ bộ lạc trên dưới, lại cảm ơn ngài giúp đỡ cùng quà tặng. Ân cứu mạng, tặng thú tình nghĩa, chúng ta không thể báo đáp. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Chu Tầm, mang theo một tia thẳng thắn trọng, nghe Nham bọn hắn nói, ngài tựa hồ đối với bộ lạc chúng ta tinh dẫn thuật cảm thấy hứng thú. Nói xong, Vu từ trong ngực lấy ra một quyển gia thú. Đây là ta Nham Sĩ bộ lạc đời đời truyền thừa hiến pháp môn, tinh dẫn thuật. Hôm nay liền tặng cho thiên nhân, bày tỏ lòng biết ơn. Thuật này cùng chia bốn cảnh, mỗi cảnh tam giai, bàn bạc thập nhị giai. Nếu có thể làm từng bước, tu luyện đến đệ tứ cảnh viên mãn, dẫn động chu thiên tinh lực tôi thể luyện phách, đúc thành tinh thể đến lúc đó, giơ tay nhấc chân tất cả mang theo tinh thần vĩ lực, cho dù là đối mặt những cái kia hung hãn tứ giai tinh thú, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Vu trong giọng nói mang theo tự hào, cũng có một tia không dễ dàng phát giác tiếc nuối, chỉ tiếc ta Nham Sĩ bộ lạc tài nguyên có hạn, thiên phú chắc tuyệt giả cũng thiếu. Chính là bây giờ tu vi sâu nhất uy, khổ tu trăm năm, cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến đệ tam cảnh cấp bậc cuối cùng, khoảng cách ngưng kết tinh cương đường phải đi còn rất dài. Chu Tầm ánh mắt rơi vào trên cuốn gia thú kia, hắn nghe được Vu trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Cái này cuốn tinh dẫn thuật chính là Nham Sĩ bộ lạc dùng để hồi báo hắn lần này ân tình đại giới. Vật này một tặng, giữa song phương trận kia nhìn như tình cờ ân cứu mạng, liền coi như thanh toán xong, không thiếu nợ nhau. Bộ lạc không còn gánh vác trầm trọng gánh nặng trong lòng, cũng có thể hơi an tâm, dù sao, bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm, đem bộ lạc chuyển thừa đưa ra, trình độ nào đó cũng là một loại kết thúc. Trong lòng Chu Tầm sáng tỏ, gật gật đầu tiếp nhận, như thế, liền đa tạ. Vu gặp Chu Tầm nhận lấy, trong mắt lóe lên một tia bừng lòng, tiếp tục nói, thiên nhân như tại tu luyện thuật này thường có gì nghi hoặc, đều có thể tới hỏi thăm lão hủ. Nói ra thật xấu hổ, lão hủ lúc tuổi còn trẻ đã từng si mê đạo này, càng là may mắn tu tới đệ tam cảnh đỉnh phong. Chỉ là về sau đảm nhiệm vụ trách nhiệm, sự vụ hỗn tạp, lại thêm cao tuổi thể suy, mới dần dần sao nhãng. Chu Tầm gật đầu, nói tiếng cảm ơn, lập tức tại bên cạnh cái bàn đá thạch đèn chiếu sáng phía dưới, chậm rãi triển khai quyển gia thú. Chu Tầm thần thức đảo qua, cấp tốc lý giải nó ý cái này tinh dẫn thuật quả nhiên là một môn chuyên chú vào dẫn động, luyện hóa, vận dụng tinh thần chi lực, rèn luyện thân thể, cường tráng thể chất pháp môn. Kỳ lý niệm cùng ngoại giới chủ lưu linh khí luyện thể, pháp lực luyện thể khác lạ, càng thiên về tại câu thông chu thiên tinh thần, mượn tinh thần vĩ lực rửa sạch bản thân, từng bước cường hóa, cuối cùng đạt đến nhục thân có thể so với tinh thần, tự sinh thần thông cảnh giới. Pháp môn tinh diệu, ý nghĩ đặc biệt. Nhưng Chu Tầm rất nhanh phát hiện, cuốn gia thú này ghi lại nội dung không thích hợp, thuật này Chu Tầm ngẩng đầu, nhìn về phía Vu, tựa hồ không hoàn chỉnh. Vu nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, thở dài, thiên nhân tuyệt nhãn. Thuật này lưu truyền đến nay, chính xác chỉ có những thứ này. Căn cứ tổ tông truyền miệng, hoàn chỉnh tinh dẫn thuật có lẽ càng thêm bác đại tinh thâm, nhưng trải qua vô số năm tháng biến thiên, bộ lạc nhiều lần di chuyển, chiến loạn dung chuyển, hoàn chỉnh truyền thừa sớm đã di thất. Bây giờ còn lại chính là cuốn gia thú này đi lại. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại thực tế thản nhiên. Bất quá, tại cái này tinh nguyên bên trong có trước đây ba cảnh kỹ càng pháp môn, cùng với đệ tứ cảnh phương hướng chỉ dẫn, đối với bộ lạc chúng ta mà nói đã hoàn toàn đủ, thậm chí suốt đời đều chưa hẳn có thể tu tới phần cuối. Chu Tầm khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đắm chìm tâm thần, cẩn thận nghiên cứu trên sách gia thú nội dung. Càng là nghiên cứu, trong lòng của hắn càng là kinh ngạc. Cái này tinh dẫn thuật nội dung, vậy mà cùng hắn đang tu luyện thượng cổ phong ấn bí thuật cựu tinh chấn linh ấn có gần bốn thành tương tự. Không, không chỉ là tương tự, càng giống là trong một bộ truyền thừa thể hệ, thiên về khác biệt ứng dụng phương hướng chỉ nhánh. Cựu tinh chấn linh ấn thiên hướng về phong ấn chấn linh lấy tinh thần chi lực cấu tạo phong ấn phù văn cùng phát ấn, trọng tại khống chế cùng giam cầm. Mà cái này tinh dẫn thuật thì thiên hướng về luyện thể, lấy tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, ngưng kết tinh cương, trọng tại cường hóa cùng sức mạnh. Cả hai tại trên cơ sở có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ cựu tinh chấn linh ấn cùng Nham Sĩ bộ lạc tinh dẫn thuật vốn là cùng một loại cao thâm hơn tinh thần chi đạo trong truyền thừa khác biệt bộ phận? Phát hiện này để cho Chu Tầm tinh thần hơi rung động. Thuật này vừa bạn có thể cùng hắn tu luyện phong ấn chi pháp tướng lẫn nhau kiểm chứng, suy luận tương phản cũng giống như vậy. Quả nhiên Chu Tầm cấp tốc lĩnh ngộ nội dung bên trong, sau đó thỉnh thoảng chỉ vào trên sách gia thú mấu chốt chi tiết hướng Vu thỉnh giáo. Vu không nghĩ tới Chu Tầm thấy nhanh như vậy, lại hỏi để trực chỉ hệ tâm, trong mắt kinh ngạc lóe lên, lập tức nghiêm túc suy tư, kết hợp tự thân kinh nghiệm tu luyện, kỹ càng giải đáp. Một cái khiêm tốn thỉnh giáo, một cái dốc túi tương thụ. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Chu Tầm khép lại quyển gia thú, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Mượn nhờ Vu giảng giải, tăng thêm tự thân cảnh giới quan sát, cái này tinh dẫn thuật trước tam cảnh tinh yếu, hắn đã nắm giữ cơ bản. Dù sao, bản thân hắn đã là luyện hư tu sĩ, mạnh như thác đổ phía dưới, lý giải những thứ này cấp thấp pháp môn cũng không quá lớn khó khăn. Chớ nói chi là còn có Vu từ bên cạnh chỉ điểm. Đến nỗi đệ tứ cảnh nội dung, nghĩ đến rất nhanh cũng có thể ngộ ra. Đa tạ Vu chỉ điểm. Chu Tầm chân thành nói tạ. Thiên nhân ngộ tính kinh người, lão hủ bất quá cố gắng hết sức mọn. Vu khoát tay, trong lòng lại đối với Chu Tầm tốc độ học tập cảm thấy chấn kinh. Màn đêm buông xuống, Chu Tầm trở về thành ốc. nóc nhà có cố ý trở lại mấy chỗ lỗ thủng, tinh quang xuyên qua, trên mặt đất phát ra vài miếng loang lổ quang ảnh. Chu Tầm cũng không nghỉ ngơi, đi tới trên giường đá khoanh chân ngồi xuống. Hắn đầu tiên là nhắm mắt điều tức phút chốc, đem tâm thần triệt để trầm tĩnh. Lập tức, trong đầu hiện ra tinh dẫn thuật đệ nhất cảnh pháp môn tu luyện, thử cảnh chỉ tại sơ bộ cảm ứng tinh thần chi lực, dẫn một tia tinh lực nhập thể, ở đan điền hoặc đặc biệt khiếu huyệt bên trong ngưng kết tinh loại xem như nhập môn trúc cơ. Đối với Chu Tầm mà nói, cái này thực sự đơn giản quá mức. Bản thân hắn luyện hư tu vi, thần thức cường đại, tăng thêm trước đây tu luyện cựu tinh chấn linh ấn kinh nghiệm, tốc độ mấy khối, cơ hội tại hắn vận chuyển pháp quyết mấy mắt, nóc nhà lỗ thủng vẩy xuống tinh huy, phảng phất nhận lấy vô hình dẫn dắt, chợt trở nên sáng mấy phần. Từng tia từng sợi tinh thuần mà ôn hòa tinh thần chi lực, không cần hắn phí sức tiếp dẫn, liền một cách tự nhiên xuyên thấu qua làn da, miệng mũi, thậm chí quanh thân lỗ chân lông, rót vào thể nội. Những thứ này tinh lực dựa theo tinh dẫn thuật đệ nhất cảnh vận hành lộ tuyến, cực kỳ thông thuận mà tại hắn sớm đã đả thông nhỏ bé trong kinh mạch lưu chuyển, không có chút nào trễ sát. Ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, đệ nhất cảnh thành. Chu Tầm cũng không ngừng, tâm niệm khẽ động, chuyển thành đệ nhị cảnh pháp môn. Thử cảnh cần lấy sơ bộ ngưng tụ tinh loại làm dẫn, tiếp dẫn càng nhiều tinh thần chi lực, rọi rửa, rèn luyện toàn thân, ngũ tạng lục phủ, cường hóa thể phách cơ sở. Này đối Chu Tầm mà nói, càng là nước chảy thành sông. Hắn tâm niệm vừa động, cùng ngoại giới tinh thần chi lực cộng minh trong nháy mắt tăng cường. Càng nhiều tinh lực giống như dòng suối tụ hợp vào giang hà, tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhưng những thứ này tinh lực giống như là cam lâm thoải mái hạn hán đã lâu thổ địa, bị hắn cường hãn nhục thân dễ dàng hấp thu, dung hợp. Bên ngoài thân mơ hồ nổi lên một tầng cực kỳ nhạt hào quang màu bạc, đó là tinh lực tôi thể biểu hiện bên ngoài. Bất quá nửa canh giờ, đệ nhị cảnh viên mãn. Lúc này, sắc trời vẫn như cũ thâm trầm. Chu Tầm nhất cổ tác khí, bắt đầu tu luyện đệ tam cảnh. Cái này cần càng tinh tế hơn tinh lực điều khiển, cùng với đối với kinh mạch khắc sâu hơn lý giải. Nhưng những thứ này, đối với Chu Tầm tới nói, vẫn như cũ không phải chướng ngại. Hắn lấy cường đại thần thức tinh chuẩn dẫn đạo tinh lực, tại tứ chi, ngực bụng, lưng chờ chủ yếu kinh mạch chỗ giao hội, nhẹ nhõm ngưng tụ ra từng đoàn ngưng luyện cương khí kim màu bạc. Làm chân trời nổi lên luồng thứ nhất ngân bạch sắc, nắng sớm hơi lộ ra thời điểm, Chu Tầm quanh thân tầng kia nhàn nhạt ngân sắc tinh huy đã nội liễm. Thể nội tinh quang lập lòe, tản ra đọc lực lượng cảm giác. Đệ tam cảnh, đại thành. Trong cảnh giới, đã cùng vũ trước kia thời kỳ đỉnh phong tương xứng. Chu Tầm chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt một tia ngân mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ được thể nội tân sinh, cùng tinh thần chi lực chặt chẽ tương liên sức mạnh, trong lòng sáng tỏ. Ta có thể nhanh chóng như vậy luyện thành trước tam cảnh, cũng không phải là thuật này đơn giản, mà là bởi vì ta nguyên bản thể phách cùng cảnh giới nội tình, viện siêu phương pháp này đối ứng cấp độ, tăng thêm cựu tinh chấn linh ấn kinh nghiệm, cái này mới có một đêm phá ba cảnh truyền thuyết. Chương 1073, trận đồ tới tay, mắt sáng mà nói. Chương 1073, trận đồ tới tay, mắt sáng mà nói. Tiếp xuống một thời gian, Chu Tầm liền tại Nham Sĩ bộ lạc yên tâm ở lại. Vào ban ngày, hắn thì vẽ cái kia 18 tòa đài cao trận văn. Mỗi một tòa đài cao trận văn đều hơi có khác biệt, tựa hồ đối với ứng với khác biệt tinh vị cùng địa mạch tiết điểm, hợp lại mới có thể tạo thành bao phủ cả cái sơn cốc khổng lồ kết giới. 7 ngày thời gian đi qua, hắn cuối cùng đem 18 tòa đài cao trận văn toàn bộ vẽ hoàn tất, thôi diễn tổ hợp lúc, lại phát hiện vô luận như thế nào nếm thử, đều khó mà tạo thành hoàn chỉnh trận pháp mạch kín, thiếu thứ trọng yếu nhất, xem ra, nếu không có hoàn chỉnh trận đồ, hoặc là tìm được cái kia ẩn tàng hoạch tâm trận bàn, chỉ dựa vào những thứ này ngoại vi trận văn, muốn triệt để ngộ ra trận này, khó như lên trời. Hắn lắc đầu, thu hồi vẽ dùng ngọc giản. Bất quá, cái này 7 ngày thu hoạch đã là không nhỏ. Những thứ này cổ lão tinh thần trận văn kết cấu, câu thông phương thức, cùng địa mạch tinh vị hô ứng nguyên lý, đều để hắn được kích lợi không nhỏ, đối với tinh thần chi lực lý giải cùng ứng dụng, càng thượng tầng lầu. Buổi tối, hắn thì chuyên tâm tu luyện tinh dẫn thuật đệ tứ cảnh. Có trước tam cảnh đánh rất xuống cơ sở, tăng thêm bản thân hắn hùng hậu thể phách nội tình cùng đối với tinh thần chi lực ngày càng khắc sâu lý giải, tu luyện tiến triển thần tốc. Đảo mắt, lại là 6 ngày đi qua. Một đêm này, trăng sáng sao thưa, chính là tinh lực tương đối hoạt động mạnh thời điểm. Chu Tầm xếp bằng ở trên giường đá, hai mắt khép hở, tâm thần hoàn toàn chìm vào thể nội. Đồng nhiên, Chu Tầm tâm thần khẽ nhúc nhích. Thể nội tinh thần chi lực vận chuyển quy tích, cùng tối nay trên bầu trời mấy quả chủ tinh phương hướng, sinh ra một loại nào đó kỳ diệu đồng bộ. Ông một tiếng trầm thấp lại rõ ràng bù bù từ hắn thể nội truyền ra. Cùng lúc đó, thạch ốc bên ngoài, nguyên bản yên tĩnh bầu trời đêm, đột nhiên dị biến. Ngôi sao đầy trời, phản phất tại cùng một thời khắc sáng mấy phần. Nhất là chu thiên tinh huy của sáng, như là thác nước, hướng về Chu Tầm chỗ thạch ốc tụ đến. Bàng bạc, tinh thuần, mênh mông tinh thần chi lực, trong nháy mắt đem thạch ốc bao phủ. Cả tòa thạch ốc, tính cả trung quanh mấy chục trượng khu vực, đều bị ánh chiếu lên một mảnh ngân bạch, thoáng như ban ngày. Bất thình lình thiên địa dị tượng, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Nham Sĩ bộ lạc. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần chi lực bạo động. Mau nhìn, là thiên nhân cư trú phương hướng. Vô số bộ lạc cư dân xông ra thạch ốc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái kia giống như thần tích một dạng ngân sắc cột sáng cùng trùng thiên tinh huy. Trong nghị sự điện, đang cùng mấy vị lao già thương nghị sự vụ vụ, đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi đến ngoài điện. Khi hắn nhìn thấy cái kia hội tụ ở Chu Tầm trên nhà đá trống không bàng bạc tinh lực, cùng với cái kia cơ hồ đem đêm tối xua tan hừng hực tinh huy lúc, mặt mũi dàn mua bên trên, lộ ra khó che giấu chấn kinh. Tinh lực quan thể. Đây là tinh dẫn thuật đệ tứ cảnh tu luyện đến đỉnh phong, mới có thể dẫn động tinh huy tẩy lễ dị tượng. Vừa mới qua đi nửa tháng mà thôi a. Người này không ngờ đem tinh dẫn thuật tu luyện đến như thế tình cảnh. Một bên, bộ lạc đệ nhất cao thủ Uy, sớm đã nghe tin đổi tới. Hắn thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ, ngước nhìn nơi đó, hắn khổ tu tinh dẫn thuật vượt qua 100 năm, ngày đêm không ngừng, đến nay cũng bất quá đệ tam cảnh viên mãn, đệ tứ cảnh cánh cửa, lại vẫn luôn khó mà chạm đến. Mà vị này thiên nhân, vẹn vẹn nửa tháng, sau khi hết khiếp sợ, uy trong ánh mắt dần dần bị một loại thuần túy đối với cường giả kính phục thay thế. Tại Tinh Nguyên, thực lực chính là lớn nhất chân lý. Chu Tầm cho thấy thiên phú cùng thực lực đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm chủ, chỉ có ngước nhìn. Nham, Ô Lôi chờ cùng Chu Tầm có tiếp xúc đội săn thú biên, cùng với Nham Lạc các loại bộ lạc cao tầng, cũng nhao nhao tụ tập mà đến, trên mặt viết đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Vũ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, bây giờ chính là Chu Tầm tu luyện thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể quấy rầy. Tất cả mọi người, lui về riêng phần mình trong phòng, không được ồn ào náo động, lại càng không phải dựa vào gần tiên nhân chỗ ở trăm trượng bên trong. Vũ âm thanh mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, truyền khắp toàn trường. "Uy, ngươi dẫn người ở ngoại vi cảnh giới, tuyệt không cho bất luận kẻ nào hoặc thú quấy nhiễu." "Là." Uy trầm giọng đáp, lập tức dẫn người tản ra, đem Chu Tầm thạch ốc xa xa vây quanh, thần sắc cảnh giác. Bộ lạc cư dân mặc dù hiếu kỳ bất phần, nhưng thấy Vũ cùng Uy đều như vậy trịnh trọng, cũng không dám làm trái, nhao nhao lui về trong phòng, chỉ là xuyên thấu qua khe cửa, cửa sổ khe hở, kính sợ nhìn qua cái tiếng ngất trời Tinh Huy. Tinh Huy tẩy lễ, kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Đến lúc cuối cùng một tia ngưng luyện tinh huy của sáng dung nhập thạch ốc, bầu trời đêm lần nữa khôi phục yên tĩnh, tinh quang cũng ảm đạm đi, phản phất vừa mới cái kia thật lớn dị tượng chưa bao giờ phát sinh qua. Thạch ốc bên trong, Chu Tầm chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt, phản phất có tinh hà đảo ngược, ngân mang lưu chuyển không ngừng, một lát sau mới dần dần nội liễm. Hắn cúi đầu, nhìn về phía thân thể của mình. Tâm niệm vừa động, ông một tầng ngưng thực, trầm trọng, hiện ra thâm thủy ám ngân sắc, mặt ngoài có vô số chi tiết tinh thần phù văn lưu chuyển quang giác, lặng yên bao trùm toàn thân của hắn. Ẩn chứa trong đó bàng bạc tinh thần chi lực, gồm cả cực mạnh phòng ngự cùng sức mạnh tăng phúc. Chu Tầm chậm rãi thu liễm khí tức, bên ngoài thân ám ngân quang giáp như thủy ngân chạy xuôi biến mất, chui vào thể nội. Hắn vươn người đứng dậy, đẩy ra nhà đá cửa gỗ. Ngoài cửa, Vu, Nham Lạc, Uy, Nham chờ bộ lạc nhân vật trọng yếu đều chờ đợi ở đây. Gặp Chu Tầm đi ra, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nửa tháng thời gian, đem bộ lạc truyền thừa vô số thế hệ đều khó mà tu luyện đến đại thành tinh dẫn thuật đẩy tới đệ tứ cảnh đỉnh phong, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Vu tiến lên một bước, trên khuôn mặt già nua cố gắng gạt ra một tia bình hòa đủ cười. Nhưng đáy mắt gợn sóng lại khó mà hoàn toàn che giấu. Hắn hướng về phía Chu Tầm, trịnh trọng thi lễ một cái, ngựa khí so di vãng càng thêm cung kính, chúc mừng tiên nhân thần thông đại thành. Chu Tầm khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Vu trên thân. Vu hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, nghiêng người làm một cái lời mời thủ thế, "Thiên nhân, lão hủ có mấy lời, muốn cùng ngài đơn độc nói chuyện, không biết có thể rời bước." Chu Tầm trong lòng hơi động. Hắn đang có rất nhiều liên quan tới Tinh Nguyên, liên quan tới tinh thần chi lực, liên quan tới trận văn trở càng nhiều nghi vấn, muốn hướng Vu thỉnh giáo. Bây giờ Vu chủ động đưa ra, gãi đúng chỗ ngứa. "Hảo." Chu Tầm đồng ý. Trong nghị sự điện, thạch đèn một lần nữa nhóm lửa. Vu tự thân vì Chu Tầm châm một ly ấm áp tinh tuyển lộ đơn giản hàn nguyên đi qua, Vu đem tư thái thả cực thấp, chủ động cắt vào chính đề, "Thiên nhân các hạ, lão hủ trong lòng biết rõ, ngài nhân vật như vậy, buông xuống ta Nham Sĩ bộ lạc, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhất định người mang chuyện quan trọng, có lẽ có sở cầu." Hắn dừng một chút, giọng thanh khẩn, "Thiên nhân nếu có cái gì cần ta Nham Sĩ bộ lạc hiệp trợ, cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không hai lời." Chu Tầm bưng chén ngọc, khẽ nhấp một cái, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Nếu thật vô tư như thế, sớm tại hắn vừa tới, liền nên chủ động lấy lòng hỏi thăm. Làm sao đến mức lấy trước gia tinh dẫn thuật coi như tạ lễ, phân rõ giới hạn, cho đến hôm nay thấy hắn triển lộ kinh thiên tiềm lực cùng thực lực, mới thay đổi thái độ. Lời này, hắn tự nhiên sẽ không nói ra miệng. Vu nói quá lời. Chu Tầm để ly xuống, thần sắc bình tĩnh, tại hạ đích xác có một số việc, muốn hướng Vu thỉnh giáo, có lẽ cũng cần bộ lạc một chút trợ giúp. Hắn nhìn về phía Vu, ánh mắt thản nhiên, chúng ta nơi đó xem trọng đồng giá trao đổi, bù đắp nhau, không biết bù, có cái gì muốn biết, mà ta lại vừa lúc có thể giúp được một tay, không ngại nói thẳng. Cái này là đem quyền lựa chọn trước tiên giao cho đối phương, cũng là một loại thăm dò. Vũ Văn Luân, trong mắt tinh quang lóe lên, biết đây là công bằng cơ hội, cũng sẽ không vòng vo, liền nói ngay, "Thiên nhân sảng khoái, lão hủ quả thật có một chuyện muốn nhờ." Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo chờ mong cùng trịnh trọng, "Còn xin thiên nhân có thể đem đột phá tinh dẫn thuật đệ tứ cảnh cụ thể pháp môn, cùng với tâm đắc thể ngộ, kỹ càng cáo chi." Chu Tầm lông mày chau lên, có chút hiếu kỳ, cái kia quyển gia thú bên trong không phải đã có đệ tứ cảnh truyền thừa sao? Vũ Văn Luân thở dài một tiếng, thiên nhân có chỗ không biết. Trong quyển gia thú kia liên quan tới đệ tứ cảnh ghi chép, thực sự quá giản lược không rõ ràng, vẹn vẹn có phương hướng, mà không kỹ càng tu luyện đường đi. Trừ phi có khoáng cổ tuyệt kim thiên tài, bằng không thì người nào có thể bằng này tiến giai? Không dối gạt thiên nhân, ta Nham Sĩ bộ lạc mấy ngàn năm qua, sở dĩ không người có thể đột phá đến đệ tứ cảnh, nguyên nhân lớn nhất bắt đầu từ không có người chân chính đạt đến qua cảnh giới kia, không người có thể cung cấp thiết thực kinh nghiệm cùng chỉ dẫn. Chỉ dựa vào trên sách gia thú cái kia giải rác mấy lời, hậu nhân chỉ có thể tự động tìm tòi, giống như người mù sơ voi, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoặc phí thời gian một đời cũng khó có thể tiến thêm. Nghe đến đó, Chu Tầm trên mặt đã lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhìn về phía Vu, chậm rãi nói, "Như thế nói đến, cái kia cuốn tặng cho tại hạ gia thú, chỉ sợ chỉ là tinh dẫn thuật giản lược đại cương hoặc nhập môn chỉ dẫn a." Vu bị Chu Tầm điểm phá, mặt mo hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng cười cười, để cho thiên nhân chê cười hắn nói thẳng, "Bất quá, thiên nhân hôm nay nếu có thể bổ tu, đối với ta nham sĩ bộ lạc mà nói, đâu chỉ tại ân tái tạo. Chu Tầm bắt tay, ra hiệu không sao. Hắn ngày đó đột phá đệ tứ cảnh, có thể nhanh chóng như vậy thành công, hơn phân nửa công lao lại là đến từ tu luyện cựu tinh chấn linh ấn tích lũy, cùng với những ngày này quan sát đài cao trận văn cảm ngộ. Nếu chỉ dựa vào trên sách gia thú điểm này miêu tả, muốn đột phá đệ tứ cảnh, chỉ sợ thật muốn hao phí mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần thời gian đi chậm rãi tìm đòi, tích lũy, thử lỗi. Thì ra là thế. Chu Tầm gật đầu một cái, không có tính toán trước đây giữ lại, liên quan tới đột phá đệ tứ cảnh pháp môn cùng tâm đắc ta có thể lưu lại. Vũ Văn Luân đại hỉ, đang muốn bái tạ, Chu Tầm lại lời nói xoay chuyển, bất quá, tại hạ cũng có mấy chuyện cần hướng Vu thỉnh giáo, có lẽ cũng cần bộ lạc đi chút thuận tiện. Thiên Nhân mới nói. Vũ lập tức nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt, mặc kệ Thiên Nhân muốn cái gì, chỉ cần ta nham sĩ bộ lạc có thể cầm ra được, tuyệt không hai lời. Hảo. Chu Tầm cũng không khách khí, lệ nhất, ta đối với quý bộ rơi cái kia thủ hộ trận cực kỳ cảm thấy hứng thú, không biết có thể mượn trận đồ nhìn qua. Vu cũng không mảy may do dự, lúc này đứng dậy, đi đến nghị sự điện đằng sau, lấy ra một đại quyển trầm trọng gia thú, đưa cho Chu Tầm. Chu Tầm ánh mắt rơi vào trên gia thú, tra xét rõ ràng, quả nhiên là hoàn chỉnh trận đồ. Trong lòng Chu Tầm mừng rỡ, lúc này cũng không khách khí, lấy ra mấy viên trống không ngọc giản, lấy thần thức làm bút, bắt đầu nhanh chóng tinh chuẩn vẽ. Đa tạ. Chu Tầm vẽ hoàn tất, đem nguyên đồ cẩn thận cầm chắc, trả cho Vu. Đây là việc nhỏ. Vu cất kỹ trận đồ, hỏi, không biết Thiên Nhân chuyện thứ hai là? Thứ hai, Chu Tầm thu hồi ngọc giản, nhìn về phía Vu, quý bộ rơi cái kia 18 tòa đài cao phía trên, cung phụng có không ít phẩm giai không thấp tinh nguyên thạch. Tại hạ đối với tinh nguyên thạch nơi phát ra cảm thấy hứng thú, không biết quý bộ rơi tinh nguyên thạch chủ yếu đến từ đâu. Vu nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, ta nham sĩ bộ lạc thu hoạch tinh nguyên thạch chủ yếu có hai cái nơi phát ra. Thứ nhất, cũng là chủ yếu nhất nơi phát ra, chính là tinh nguyên quán mạch. Hắn giải thích nói, tinh nguyên bên trong cường đại tinh thú, hắn xào huyệt cũng ưa thích lựa chọn tại tinh thần chi lực hội tụ chi địa. Bởi vậy, phàm có cao giai tinh thú trưởng kỳ chiếm cứ khu vực, có không nhỏ xác suất liền tồn tại tinh nguyên thạch quán mạch. Tinh thú đẳng cấp càng cao, thường thường mang ý nghĩa phía dưới khoáng mạch phẩm chất cũng càng cao, số lượng dự trữ cũng có thể là phong phú hơn. Ta bộ lạc ước chừng 5 thành tinh nguyên thạch, cũng là tổ chức nhân thủ, tại xác nhận an toàn hoặc khu trục, săn giết tinh thú sau, từ cái này trong mỏ quặng khai thác được. Chu Tầm gật đầu, cái này cùng hắn biết ăn cướp. Cái kia mặt khác 5 thành đâu? Hắn truy vấn. Vu thần sắc trở nên có chút kỳ dị, mang theo một tia kính sợ, còn lại chính là đến từ tinh nhãn. Tinh nhãn? Chu Tầm hảo kỳ, không tệ, chính là tinh nhãn. Vu khẳng định nói, truyền luôn, chúng ta dưới chân mảnh này bên mông tinh nguyên sâu trong lòng đất, tồn tại 12 chỗ cực kỳ thần bí, huyền ảo tinh nhãn bọn chúng phảng phất là kết nối lấy tinh thần bản nguyên thần bí thông đạo, lại giống như đại địa phun ra nuốt vào tinh lực hô hấp miệng. Chu Tầm lập tức nghĩ tới ngoại giới cái kia 12 chỗ huyền nhãn. Bọn chúng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phun trào tinh nguyên thạch, nguyên lai đầu nguồn liền tại cái này tinh nguyên sâu chỗ tinh nhãn. Vu tiếp tục giảng thuật, tinh nhãn chi địa là chúng ta tinh nguyên thần kỳ nhất, cũng châu nguy hiểm nhất một trong. Mỗi cách một đoạn thời gian, tinh nhãn liền sẽ hoạt động mạnh một lần từ sâu trong lòng đất, phun mạnh ra không thiếu tinh nguyên thạch, giải rác tại phun trào miệng trùng quanh khu vực. Những thứ này tinh nguyên thạch, phẩm chất phần lớn không thấp, cơ bản đều tại ngũ giai trở lên. Ta bộ lạc trong trận pháp những cái kia phẩm chất cao nhất tinh nguyên thạch, cùng với dự trữ chất phẩm, đại bộ phận cũng là từ cái này tinh nhãn trôi đạt được. Chu Tầm nghe vậy, trong lòng ánh sáng lóe lên. Xem ra, cái kia mấy thế lực lớn, như thế nóng lòng tinh nguyên tìm tòi, có lẽ chính là vì cái này tinh nhãn chi địa tinh nguyên thạch. Nếu không có bực này bảo địa, bọn hắn cần gì phải hao phí giá cao như vậy tiến vào nơi đây? Cũng không thể để bọn hắn những thứ này luyện hư đi vào, chính là vì đào quáng a. Chu Tầm lờ tới, những thứ này thế lực lớn luyện hư, khả năng cao có cái gì thủ đoạn, có thể tiến vào tinh nhãn nội bộ, từ đó có lẽ số lớn tinh nguyên thạch, mà thủ đoạn này rất có thể cùng cái kia bầu trời xanh thạch có liên quan. Nghĩ rõ ràng cái này ngạch, Chu Tầm trực tiếp hỏi, không biết Vu nhưng có biết cách nơi này mà gần nhất một chỗ tinh nhãn chỗ? Vu tựa hồ đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực tay lấy ra vẽ tại mỏng trên da thú đơn sơ địa đồ, trải tại trên bàn. Địa đồ lấy bộ lạc làm trung tâm, tiêu chú chung quanh sông núi, dòng sông, đã biết tinh thú xảo huyệt, khu vực nguy hiểm, cùng với mấy cái đặc thù tiêu ký điểm. Trong đó cách bộ lạc ước chừng 2 tháng đường đi một cái tiêu ký điểm, bị đặc biệt vòng ra, bên cạnh vẽ lấy một cái xoáy vào trong chuyển vòng xoáy ký hiệu. Ở đây chính là cách chúng ta bộ lạc gần nhất, cũng là chúng ta tương đối quen thuộc một chỗ tinh nhãn. Vu chỉ vào cái kia tiêu ký điểm nói, bộ lạc uy, cách mỗi 2 năm tả hữu, liền sẽ dẫn dắt chiến sĩ tinh nhuệ đi tới sưu tập. Thiên Nhân nếu muốn đi, lão hủ có thể để uy kỹ cảng cáo chi con đường, chú ý hạng mục, thậm chí Thiên Nhân cần có thể để uy chọn lựa vài tên quen thuộc hình chiến sĩ, vì Thiên Nhân dẫn đường. Chu Tầm cẩn thận nhớ kỹ trên bản đồ phương hướng cùng tiêu ký, lắc đầu, dẫn đường không cần, cáo chi tình huống cặn kẽ liền có thể, đa tạ Vu thẳng thắn bẩm báo. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Thiên Nhân khách khí, đây là xứng đáng nghĩa. Vu gặp Chu Tầm hài lòng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chu Tầm cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp hướng Vu muốn tới vài trường tinh chất hơi tốt chống không gia thú, đem hắn đột phá tinh dẫn thuật đệ tứ cảnh lúc kỹ càng trình tự, tọa độ mấu chốt, tâm đắc lĩnh hội đều ghi chép lại. Những nội dung này đối với nham sĩ bộ lạc mà nói, hắn giá trị không thể đo lường, tự thân nắm giữ đối phó tứ giai tinh thú thực lực mới là bộ lạc ổn định, thậm chí là cường đại chân chính mấu chốt, đột phá chi pháp đều ở nơi này. Trong đó có chút nội dung chính là cá nhân ta thôi diễn bổ sung, chưa hẳn hoàn toàn thích hợp quý bộ rơi tất cả mọi người tu luyện, cần cẩn thận nghiệm chứng. Vu hai tay run run, nâng lên cái kia 3 tấm nặng chịu gia thú, chỉ là thô sơ giản lược mà qua, liền bị trong đó tường tận, khắc sâu, thậm chí có chút chưa bao giờ nghe kiến giải rung động. Hắn biết, đây không chỉ là đột phá pháp môn, càng là vì Nham Sĩ bộ lạc tinh dẫn thuật truyền thừa, đẩy ra một phiến hoàn toàn mới đại môn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vu cúi người chào thật sâu. Theo như nhu cầu thôi. Chu Tầm đạm nhiên đứng dậy, nếu không có việc khác, tại hạ liền xin cáo từ trước. Thiên nhân cái này liền muốn rời đi. Vu có chút không muốn, càng có chút thấp hỏng. Ở đây quấy rầy đã lâu, cũng nên đi làm chuyện của mình. Chu Tầm gật đầu, ngày mai liền sẽ lên đường. Hắn nói tới mình sự tình tự nhiên chính là đi tới chỗ kia tinh nhãn. Tinh nguyên thạch, nhất là cao giai tinh nguyên thạch, đối với hắn tu luyện cựu tinh chấn linh ấn cực kỳ trọng yếu. Mà tinh nhãn chi địa, không chỉ có thể có đại lượng tinh nguyên thạch, càng có thể cất giấu liên quan tới tinh thần chi lực, thậm chí cùng cựu tinh chấn linh ấn cùng tinh dẫn thuật đồng nguyên truyền thừa khắc sâu hơn bí mật. Hắn phải đi một chuyến.